Chương 151, 40 so với 1, 2. Cứ như vậy, cả ngày lẫn đêm cực nhỏ đuổi theo, vào lúc tờ mờ sáng, rốt cục cũng thấy được một đội quân thần. Dọc theo quan đạo, đạp trên nắng sớm, tiến vào trong nội thành Diêm Thương. Trung Ly muội hận đến mức liên tục dậm chân. Chậm mất một bước, chậm mất một bước. Quả thật là chỉ kém một bước. So với việc ở ngoài thành đánh nhau với quân tần, thì chuyên tiến vào Diêm Thương để cứu người, không hề nghi ngờ đó là hai việc khác xa nhau như trời với đất. Lưu Khám thúc ngựa chạy lên sườn núi, từ trên cao nhìn xuống Diêm Thương. Diêm Thương thành, dựa vào băng biển, dùng yếu tố sông núi để làm chỗ dựa. Ở đây nhờ nghề muối và đánh cá mà nổi danh khắp nơi. Trung Ly muội. Lưu Khám đột nhiên lên tiếng. Huynh đệ hãy phái một người tìm cách đi vào, điều tra tình hình kho muối cũng như nội thành cho rõ ràng, sau đó chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Trung Ly muội khẽ giật mình, lộ ra vẻ kinh hãi. Khám huynh đệ, chẳng lẽ ngươi định tấn công kho muối sao? Trước tiên phải đi tìm hiểu đã rồi hay nói sau. Lưu Khám nói xong, nhảy xuống ngựa đi vào trong mảnh rừng. Từ ngực áo lấy ra một tấm bản đồ, lại không nói một lời nào. Trong vòng một đêm, hán tử là người đi theo để hỗ trợ đổi thành người lãnh đạo. Trung Ly muội lên tiếng, phái hai người xuống núi trà trộn vào nội thành Diêm Thương. Hắn đi tới bên cạnh Lưu Khám, nói khẽ. Khám huynh đệ, không phải ta muốn nói những lời làm mất khí thế đâu. Nhưng thành Diêm Thương, sở dĩ được mệnh danh là Diêm Thương thành cũng bởi vì nó chính là nơi cung cấp muối cho ba quận gồm, Đông Hải, Lăng, Gia, Tiết quận. Ba quận đó dùng hơn phân nửa số lượng muối mà kho muối cung cấp, thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm. Dựa vào 23 người chúng ta mà muốn công phá kho muối, chuyện đó căn bản là không có khả năng. Hơn nữa, công thành, sự tình này có thể sẽ phát triển thành việc to lắm đây. Vậy ngươi muốn xem bọn chúng mang mấy đứa nhỏ ra biển thật sao? Lưu Khám ngẩng đầu cười nói. Trên đời này không có việc gì là không làm được, chỉ là ngươi có muốn làm hay không thôi. Ngươi xem, Mạn tiểu thư đã nói cho ta những tin tình báo rất rõ ràng. Từ Phúc lần thứ nhất và lần thứ hai ra biển, đều xuất phát từ chỗ này. Nhưng rất hiển nhiên hai lần trước ra biển, ý nghĩa đều đã thất bại. Nhưng là lần thứ ba, Y lại chọn Lang Gia Đài nghe nói có lần đi đường quãng đường tương đối xa, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Từ Phúc là phương sĩ, đương nhiên biết làm việc này sẽ ảnh hưởng tới trời đất. Cho nên, sau khi Y trải qua hai lần thất bại, nhất định sẽ không ra đi từ Cống Du, mà xuất phát từ Lang Gia. Điểm này, ngươi cũng đã nói rồi. Cái kia quân tần nói, sẽ xuất phát từ Lang Gia Đài. Đã như vậy, bọn người Từ Phúc nhất định sẽ rời khỏi kho muối. Ý của ngươi là, tấn công kho muối. Đương nhiên không phải ý kiến hay. Cho dù chúng ta có thể thành công, nhưng cũng sẽ tạo ra những nguy hiểm, chỉ sợ là chúng ta cũng không thể thoát ra. Cho nên chúng ta chỉ có thể ra tay ở trên đường. Vấn đề mấu chốt hiện nay là phải biết rõ ràng kho muối có bao nhiêu binh mã, Từ Phúc sẽ dùng bao nhiêu người để áp giải bọn nhỏ. Nếu biết rõ ràng chuyện này, chúng ta nhất định sẽ còn có cơ hội. Muội huynh đệ, từ giờ trở đi, ngươi cần cầu nguyện, chúng ta nhất định có thể toàn thắng. Trung Ly muội kinh ngạc liếc nhìn Lưu Khám, nhẹ nhàng gật đầu. Khoảng giờ ngọ, hai người được phái đi vào thành tìm hiểu tin tức cũng đã trở lại. Quân tần ở kho muối có khoảng 2.300 người, tuy nhiên tất cả đều là quân tần mới. Trong đó, đóng ở tại kho muối, ước chừng có khoảng 2.000 người, còn 300 người, thì được Từ Phúc phía đi để hộ quân. Nghe nói, trong 1-2 ngày nay quân tần thường xuyên trở lại và mang theo không ít hài tử, ước chừng trên dưới 4-500 người. Ta ở trong tiểu quán của kho muối tìm người hỏi thăm một chút tin tức, thì nghe nói lần này, Từ Phúc trở lại chủ yếu là vì tế tổ, đoán chừng sẽ rời khỏi thành sau 1-2 ngày nữa. Lưu Khám cùng Trung Ly muội bắt đầu tính toán. 4-500 đồng tử, 3.000 hộ quân. Khám huynh đệ, xem ra không dễ làm à nha. Trung Ly muội cười khổ một tiếng. Cho dù những binh lính mới này không phải như lão quân tần các ngươi, nhưng 15 so 1, chúng ta thật sự không có phần thắng. 15 so 1. Lưu Khám cười lạnh một tiếng. Ta coi ngươi vẫn chưa hiểu việc này rồi. Từ Phúc không phải là người ngu, y đã làm ra loại chuyện này, há có thể không có đề phòng. Theo ta thấy, y còn có thể từ kho muối tạm thời điều động binh mã, cùng hội quân một chỗ ở ven đường để hộ tống. Kho muối có khoảng 2.000 binh lính, như vậy nếu tính toán, nhiều nhất Từ Phúc có thể điều khiển được khoảng 500 binh mã. Hô! Muội huynh đệ, ngươi có lẽ nên dựa theo con số 800 người mà tính toán mới có thể đúng. Nói cách khác, 40 so 1. Mới là kết quả chuẩn xác. 40 so 1. Không chỉ có là Trung Ly muội, cơ hồ tất cả mọi người đều toát ra vẻ tuyệt vọng. Cái này rõ ràng căn bản không cần đánh cũng đã biết bại. Được rồi, cho dù Lưu Khám có thể 1 so 100, chính mình liều chết cũng có thể 1 so 100. Bớt đi 200 người, vẫn còn tới hơn 6.000 người so 20, binh lực hai bên cách nhau quá xa. Trận này, phải đánh thế nào đây? Trung Ly muội tâm thần bất định. Chương 152, Mã Nhĩ Sơn, 1. Sáng sớm, trời có chút âm u. Từ Phúc cự tuyệt lời mời ở lại của huyện úy Cống Du, leo lên một cô an xe bốn ngựa kéo, rồi sau đó hạ lệnh xuất phát. Dựa theo quy định của nước Tân lúc trước, có thể đứng ở trong xe thì gọi là cao xe, chỉ có thể ngồi trong xe, tên là án xe. Ba mặt thành xe là vách gỗ, một mặt là màn xe, rất giống với xe mái hiên đời sau. Sau khi Từ Phúc lên xe, cũng không có nói một lời nào mà chỉ an tọa trong xe, nhắm mắt dưỡng thần. Hai ngày này, tinh thần của y cứ cảm thấy có chút gì đó bất an khiến y không thể tập trung, giống như sắp xảy ra chuyện gì đó. Từ Phúc là phương sĩ, tuy không phải là thần tiên sống giống như dân cư vẫn hay gọi, nhưng về nhiều phương diện khác, y thật sự có năng lực mà thường nhân khó có thể bằng được. Ví dụ về khả năng nhạy bén của giác quan thứ 6, thường xuyên chính xác. Đặc biệt là sau 3 lượt ra biển thất bại trở về, khả năng linh cảm càng ngày càng rõ ràng. Nói ra cũng thật sự là kỳ quái. 3 lượt ra biển, mỗi một lần trước khi lên đường, y nhất định sẽ tắm rửa sạch sẽ, trai giới, suy diễn các hung. Rõ ràng đều là ngày tốt lành, vào thời điểm trước khi lên đường thời tiết cũng rất thuận lợi. Sau khi ra đến biển hết lần này tới lần khác, không đến một ngày quang cảnh đã thay đổi rất bất ngờ. Sóng lớn không ngừng, gió biển gào thét. 3 lượt ra biển, 3 lượt bị sóng gió đánh dạt về bờ, ngày tiếp theo còn bị hỏng mất 3 chiếc thuyền, tổn thất rất nặng nề. Kinh nghiệm một lần như vậy, kinh nghiệm hai lần vẫn như vậy. Làm cho Từ Phúc tâm trí luôn kiên cường hơn người khác, tinh thần cũng không khỏi có chút bất an. Chính mình làm những chuyện này, rốt cuộc là vì cái gì? Trong nội tâm Từ Phúc rất rõ ràng, nếu giữ vững đạo tâm là, không làm việc trái với lương tâm thì sẽ không sợ quỷ. Nhưng một khi trong nội tâm đã có quỷ, hàng ngày trong lòng luôn thấp thỏm lo âu. 3.000 đồng nam, 3.000 đồng nữ để có được con số này có bao nhiêu gia đình phải cửa nát nhà tan. Liên tục thất bại mấy lần, cũng đủ để cho Từ Phúc cảm nhận được một loại sợ hãi khó tả. Giống như bên trong tăm tối, có một loại lực lượng thần bí nào đó, đang vẫy gọi Y-Y-Y, báo trước cho Y-Y-Y điều gì đó. Từ Phúc làm phương sĩ, tự nhiên cũng sẽ tin tưởng vào điều này. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, Thủy Hoàng đế đã ra lệnh cho Y-Y-Y, trong năm nay phải ra biển thành công. Điều này cũng làm cho Từ Phúc phải chịu áp lực càng lớn hơn. Tổn thất gần ngàn đồng nam đồng nữ, một lần nữa lại phải chiêu mộ binh lính sao. Từ Phúc rất muốn nói chuyện này cho Thủy Hoàng đế biết, nhưng như vậy, chẳng phải là y tự mình nói mình làm việc vô năng, trong suy nghĩ của Thủy Hoàng đế địa vị y sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng những hải tử bị tổn thất, làm như thế nào để bổ sung đây? Sau một thời gian dài suy nghĩ, cuối cùng Từ Phúc cũng đưa ra quyết định. Mượn cơ hội trở về Lang Gia Đài, làm lễ tế tổ, mật lệnh cho bọn thuộc hạ. Cướp bóc đồng nam đồng nữ trong các huyện dọc trên đường đi. Dù phải dùng bất cứ biện pháp gì để có thể kiếm đủ số lượng hài tử đủ theo yêu cầu cũng được. Tuy y biết rõ việc này lại sẽ khiến cho nhiều người phải trôi giạt đi khắp nơi, nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Đi tới bước này, vì phối hợp với hành động của đồng bạn, Từ Phúc đã quyết tâm gánh chịu hết thảy tội lỗi. Có lẽ, cuối cùng cũng sẽ chết không yên lành. Từ Phúc không chỉ nghĩ qua một lần như vậy, nhưng y cũng nghĩ, kế hoạch của mình đang thực hiện, là một sự kiện vĩ đại, lại rất cao thượng. Cần gì phải quan tâm tới những tiểu tiết hay là việc sau này cơ chứ? Cho dù giờ không làm những chuyện này nữa, thì những chuyện trước kia chẳng phải uổng phí sao? Còn có những hài đồng bị chết trong biển, rồi binh lính, thậm chí là bạn của y, không phải họ sẽ chết vô ích sao? Vì bọn họ nhất định phải kiên trì. Có những loại người đã tiến vào trạng thái quyết ý phải làm bằng được thì người ta luôn tạo ra được một cái lý do thích hợp. Từ Phúc cũng là người như thế. Nhưng cũng không có nghĩa chút tự an ủi mình như thế sẽ làm cho thâm tâm ý thì an bình hơn. Bắt đi hơn 500 hài đồng, trên cơ bản đã kiếm đủ số lượng mà hắn yêu cầu. Vì bảo đảm an toàn, Từ Phúc muốn điều động hơn 500 binh sĩ đang đóng quân tại kho muối, nhưng lại bị cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, kho muối có một vụ làm ăn với Lâu Thương và hiện giờ phải chuyển hàng cho họ, cũng phải cần ít nhất 600 tên binh lính áp giải dọc đường đi. Cống Du cũng không có biện pháp để điều ra quá nhiều binh lính cho Từ Phúc, cho nên sau một phen do dự, cung cấp cho Từ Phúc 200 người. Cộng với 300 người Từ Phúc mang đến vị chi là 500 binh mã. 500, chính là 500 người đó nha. Từ Phúc nghĩ thầm, đoạn đường đi qua Cống Du, chính là con đường mới xây dựng, có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Chỉ mất một ngày đi đường đã tới Lang Gia Đài rồi, hết thể mọi việc đều tốt lành. Lúc này đây, nhất định phải thật cẩn thận, tuyệt đối không để chuyện gì xảy ra. Từ Phúc nghĩ tới đây. Dùng sức xoa bóp lên hai gò má. Ta nhất định có thể thành công. Nhất định có thể thành công. Đoàn người bắt đầu đi vào một khe núi. Sau khi tự Thủy Hoàng xưng đế 3 năm, ông ta đã bắt tay tu kiến con đường này. Cuối cùng sau 2 năm, hôm nay đã thông suốt bốn phương, việc tu sửa đã hoàn thiện. Tuy nhiên ngày đầu tiên xuất phát, đã nổi lên một cơn mưa nhỏ. Mưa phùn mịt mờ, như muốn nói cho người ta biết nỗi buồn vô tận. Thậm chí buổi sáng đến bây giờ những hài đồng bị bắt ở phía sau đoàn xe cũng không ngớt khóc từ, cũng làm cho Từ Phúc cảm thấy nỗi phiền não chưa bao giờ có. Trong thời gian một ngày, mà đoàn người mới tiến được 30 dặm. Việc này khiến cho Từ Phúc không cao hứng chút nào, đêm đó sau khi hạ trại, y triệu tập 5 tên lưu trưởng, nghiêm lệnh ngày thứ 2 phải tăng tốc. Nhưng đến ngày thứ 2, trận mưa này lại càng lớn hơn. Có không ít hài tử, trong đêm đã sinh bệnh. Điều này cũng làm cho Từ Phúc cảm thấy rất đau đầu. Lại một ngày trôi qua, lại chỉ đi được 20 dặm đường. Từ Phúc cắn răng một cái, sai người đi đường suốt đêm, nhất định trong vòng 4 ngày phải đến được Lang Gia Đài. Điều này khiến binh lính tức giận, bọn chúng cũng không cố kỵ điều gì nữa. Trước kia còn lo lắng đường đi quá sóc, sẽ khiến những hài tử này không chịu được nổi. Nhưng hôm nay Từ Phúc đã ra lệnh hung ác như thế, vậy thì đều đừng nói cái gì nữa. Bảo trụ cái đầu của mình mới là quan trọng nhất, dù sao những hài tử này, không có chút quan hệ nào tới mình, chạy đi. Đi vội, rất nhanh bọn họ đã đi được 40 dặm đường. Chương 153, Mã Nhĩ Sơn, 2. Lộ trình từ Cán Du đến Lang Gia Đài, ước chừng hơn 400 dặm đường. Từ khi mệnh lệnh được ban ra, trong ngày thứ 3 đám người đã đi được hơn 80 dặm, tức là cũng gần một nửa lộ trình rồi. Đã đến ngày thứ 4, bầu trời rốt cuộc cũng đã quang đãng trở lại. Sự lo lắng ở trong lòng Từ Phúc, cuối cùng cũng đỡ đi chút ít. Khó được ở trên xe ngủ một giấc. Các binh sĩ mỏi mệt, ý gì làm sao không phiền lụy. Cả ngày nghe đám trẻ con kia khóc, cho dù là ý chí sắt đá, cũng sẽ không chịu nổi. Huống chi Từ Phúc cũng không phải là loại người có ý chí sắt đá. Ánh mặt trời soi rõ, đội ngũ vẫn tiến bước trên con đường. Ngay lúc đó, Từ Phúc bị một cú sốc làm bừng tỉnh, bỗng dưng mở to mắt, rèm xe vén lên, cả giận nói. Phía trước phát sinh chuyện gì? Vì sao dừng lại, không tiến lên? Một gã lư trưởng phóng ngựa chạy tới, không kịp thở nói. Khởi bẩm đại nhân, phía trước có một trạm gác cản đường. Trạm gác? Phúc thành phố lạnh lùng nói. Chẳng lẽ bọn họ không nhận biết được tín phù sao? Hay nói cho bọn họ mở đường cho chúng ta đi. Lư trưởng cười khổ nói. Thiên sư, chỉ sợ là không được. Nghe nói 2 ngày trước mưa to, khiến cho con đường phía trước bất ngờ bị sụt lỡ. Hôm nay bọn họ đang gia tăng để tu sửa, dự tính phải mất 1 ngày mới hoàn thành. Thiên sư, mọi người cũng đều đã mệt mỏi sắp không đi nổi, chi bằng chúng ta nghỉ ngơi 1 ngày có được không? Lông mày Từ Phúc nhăn lại, rồi lắc đầu. Không được, chúng ta phải đi nhanh hơn nữa, không thể nghỉ ngơi. Cầm bản đồ đến đây. Ngay lập tức một tên thân tín của Y đưa tới một tấm bản đồ Gia Châu, giao cho Từ Phúc. Từ Phúc cúi đầu nhìn một chút, rồi sau đó trầm giọng nói. Truyền lệnh xuống, đội ngũ đi vòng qua núi Mã Nhĩ, xuyên qua khe cự thạch, suốt đêm tiến lên. Ta nhớ khi qua khe cự thạch rồi đi về phía đông bắc, có một cái thị trấn, nếu đến được đó trước giữa trưa ngày mai, cho phép mọi người nghỉ ngơi 1 ngày. Nói cho mọi người biết, chịu vất vả một chút, đến Lang Gia Đài nhất định sẽ được trọng thưởng. Tuân lệnh. Lư trưởng lập tức đáp ứng, quay đầu ngựa đi truyền đạt mệnh lệnh. Từ Phúc tựa ngồi ở trong xe liền thở phào một cái. Thật đúng là không thuận lợi mà. Cứ thử nghĩ xem từ sau khi ở kho muối đến giờ, dọc đường đi sự tình cứ xảy ra liên tục hết chuyện này lại đến chuyện khác, làm cho người ta phiền hà mãi không dứt. Mà thôi, sau khi ra biển, lão tử rốt cuộc cũng sẽ không trở lại. Nhất định sẽ tìm một hải đảo, sau đó an bài thích đáng cho những hải tử này, rồi lao tử một mình tìm đi Tiên Sơn. Từ Phúc nghĩ tới đây, thầm thở dài một hơi. Đội ngũ chuyển hướng đi về phía Mã Nhĩ Sơn. Thấy thế 8 nam tử mặc quân phục của quân Tần, lại không hẹn mà cùng thở phào một cái. Khi cỗ xe biến mất nơi sườn núi, một người trong đó giật cái mũ đang đội trên đầu xuống, hung dữ nói. Một đám bại hoại. Mẹ kiếp, đều là người nước Tề. Mấy người thấp giọng nói thầm. Còn nói là người Tần hung tàn, nguyên một đám ô hợp. Theo ta thấy, quân Tần cũ so với bọn chúng mạnh hơn nhiều. Ca. Ta vừa mới nhìn rõ mấy đứa bé rồi. Những khuôn mặt nhỏ nhắn kia trông gầy guộc hơn hẳn. Mẹ kiếp, nếu không phải thương lệnh ra lệnh, ta muốn ngay lập tức liều mạng cùng bọn chúng. Con mắt nam tử đầu lĩnh đã đỏ lên. Ý hung dữ quay đầu lại nói. Không cần nói nhảm, lập tức lên ngựa, đi báo tin cho thương lệnh. Mấy người từ trong rừng dẫn ra mấy con ngựa, rồi lập tức cưỡi lên lưng. Cũng mặc kệ cái kia chạm gác kia như thế nào, giơ roi thúc ngựa, mau chóng đuổi theo. Bởi vậy nên chạy theo hướng đông bắc, đã thấy là một con đường bằng phẳng. Đêm xuống, đội ngũ của Từ Phục đã vượt qua núi Mãng Nhĩ. Mãng Nhĩ Sơn là ngọn núi cao nhất vùng đông nam nước Lỗ, ước chừng cao hơn 700 mét. Bởi vì ngọn núi có những khối đá lớn hình dạng giống như vành hai, cho nên tên đặt tên là Mã Nhĩ Sơn. thế núi hơi chết về hướng đông tây, ven đường có thể thấy được ngũ lao phong, tùng đoá hoa phong đang chờ kỳ để nở mọc cạnh những hồ nước trông rất thanh tú. Trong núi có lam khí tốt tươi, nước suối róc rách. Đêm xuống, phong cảnh trong núi càng thấy ưu tình và kỳ lạ, lam khí tung bay, làm cho người ta phảng phất giống như là đi vào tiên cảnh. Tuy nhiên, trên đường đi luôn mọc những bụi gai, núi đá đá lởm chởm, con đường gần như là dốc đứng. Tuy có cảnh đẹp ven đường xen pha lẫn tiếng thông reo trong gió, nhưng đối với một đám người kiệt sức, ngựa hết hơi, tất cả đều mỏi mệt không chịu nổi mà nói, thì cảnh sắc có đẹp đến mấy, cũng không thể so với đệm êm chăn ấm. Có người, ở trong lòng đã bắt đầu thấp giọng mắng thầm. Sớm biết như thế, lão tử đã đi vận chuyển muối tới lâu thương còn hơn. Tư Phúc làm như không có nghe thấy. Vì ủng hộ sĩ khí, ý còn xuống xe, cưỡi trên một con chiến mã. Mấy chiếc xe chở đám trẻ đi sau cùng, một đám binh sĩ đều lộ ra thần sắc mỏi mệt, đầu gục xuống, buồn bã hiểu xỉu. Phía trước chính là khe cự thạch, vượt qua nơi đó, giữa trưa ngày mai khi đến thị trấn Hoàng Thảo, mọi người có thể nghỉ ngơi một ngày, lấy lại một ít sức lực. Tư Phúc lớn tiếng la lên. Nhưng hiệu quả đạt được cũng không quá rõ ràng. Ca à, ngươi nói ta làm chuyện này, tương lai có thể sinh ra một đứa con không có lô thí hay không vậy? Một binh sĩ thấp giọng hỏi thăm. Ngươi câm miệng cho ta. Người bên cạnh hung dữ nói. Chúng ta đang làm việc giúp cho tiên sư, coi như ngươi không có lô thí, không có nghĩa là tiên sư cũng không có lô thí. Đúng vậy, đúng vậy. Loại cảm giác kỳ quái này, một khi đã lan tràn ra, muốn thu lại cũng là chuyện không thể nào làm được. Tư Phúc cũng biết. Nếu như không nhanh chóng nghĩ cách dàn xếp, sợ rằng sẽ không quản được đám binh lính này nữa rồi. Cắn răng một cái, ý liền la lớn. Các huynh đệ, khi đến Hoàng Thảo, sẽ thưởng cho mỗi người một bầu rượu ngon. Mọi người cố thêm một chút, đi nhanh lên nào. Những lời vừa rồi giống như có chút tác dụng, đội ngũ tốc độ tiến lên hình như là nhanh hơn một ít. Từ nơi này nhìn lên trên sườn núi có thể loáng thoáng trông thấy hình dáng của trường thành. Vượt qua khe núi, chính là khe cự thạch. Tiếng vó ngựa lộn cuộn, hòa lẫn với tiếng xe chạy. Nghe có vẻ lộn xộn. Chỉ mong mọi chuyện bình an vô sự. Tư Phúc đánh ngựa đứng ở lối vào khe cự thạch, nhìn thấy đội ngũ đang chậm rãi tiến vào trong này. Trong miệng không ngừng thúc giục. Đi nhanh hơn nào. Đúng vào lúc này, chỉ nghe thấy từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng ầm ầm, giống như trời long đất lở. Một gã lư trường ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi hoảng sợ lớn tiếng kêu to. Thiên sư, tránh ra. Tư Phúc lại càng hoảng sợ, cũng ngẩng đầu lên muốn xem tình hình như thế nào. Chỉ thấy một bóng đen lớn, ầm ầm từ trên vách núi rơi xuống, thế như lôi đỉnh, lực của vạn quân, tiến về phía vách núi nơi đám người đang đứng. Núi số sao? Chương 154, Mã Nhĩ Sơn, 3. Những khối đá ở trên vách núi của khe cự thạch, hòn nhỏ nhất trọng lượng ít ra cũng hơn 5.000 cân. Đá ở Mã Nhĩ Sơn này chủ yếu là núi non kết cấu thành. Về những khối đá nham thạch ở khe núi này, dân gian còn lưu truyền một câu chuyện rất mỹ lệ. Năm 22 đời Chu Linh Vương. Tức là năm 550 trước công nguyên, Tề Trang Công Khương Quang phát quân chinh phạt nước Vệ, nước Tấn, cướp lấy Triều Ca. Năm sau, Trang Công từ Triều Ca trở về, không có trở về kinh đô Lâm Truy, mà là tập kích Cử Quốc. Trong lúc chiến đấu, tướng nước Tề là Lãnh Kỷ Lương bất hạnh chết trận. Vợ của Kỷ Lương, cũng là người nước Tề. Sau khi nghe được tin trượng phu chết, Tề Trang Công cũng không biểu hiện thành ý gì, khiến nàng cực kỳ bức xúc, vì vậy lúc trông thấy quan tài của Kỷ Lương ở trên Mã Nhi Sơn liền khóc giống. Khóc phu quân chết, cũng là khiển trách Trang Công bất nghĩa. Nàng khóc rất thê lương làm cho trời đất cũng phải biến sắc, ánh sáng của trăng sao cũng ảm đạm đi. Lúc ấy ở Mã Nhĩ Sơn cũng đang tu sửa trường thành, bởi vì nghe thấy Khương Thị khóc mà sụp đổ. Một khối đá nham thạch tự dưng từ sườn núi lăn xuống, rớt bên cạnh khe cự thạch. Cho nên, dân bản xứ xưng là Thiên Khóc Nham, đá khóc ngày. Câu chuyện Kỷ Lương cùng Mạnh Khương Thị thời xưa, được đời sau ghi lại với cái tên, Khương Nữ Khóc Trường Thành hiện nguyên hình. Ở trong tả truyện có ghi lại khá tương quan. Đương nhiên, là do lưu truyền trong nhân gian trải qua thời gian dài rồi trở thành khoa trương như vậy. Khương Thị cũng không có khóc ở bên cạnh trường thành, chỉ ở bên ngoài thành Lâm Truy kinh đô nước Tề khóc vài tiếng mà thôi. Nhưng về sau một truyền 10, 10 truyền 100, không biết như thế nào lại biến thành câu chuyện mà Lưu Khảm hôm nay nghe được. Khương Nữ khóc trường thành. Tại thời điểm Lưu Khảm nghe được câu chuyện này, phản ứng đầu tiên chính là như vậy. Ha ha, lịch sử dĩ nhiên là thú vị như thế. Rất nhiều chân tướng, theo thời gian trôi qua, đã chôn vùi trong dòng sông dài đằng đẵng, khiến cho đời sau, chuyện Khương Nữ khóc trường thành lại trở thành một chứng cứ tố cáo sự tàn bạo của chính sách cai trị nước Tần. Mà sự thật là như thế nào? Hóa ra lịch sử lưu truyền có chút không đáng tin cậy à nha. Lưu Khám nuốt ve Thiên Khóc Nham, lại đi tới bên vách núi nhìn xuống khe núi. Khe cự thạch không rộng chỉ có thể đủ để một chiếc xe ngựa đi qua. nếu như ngăn chặn ở cửa vào của khe núi là có thể chia quân Tần làm hai phần. Vấn đề là, làm như thế nào để dẫn dụ bọn người từ Phúc tới chỗ này? Có lẽ đúng là ý trời, mấy hôm nay trời mưa không ngớt, khiến cho Lưu Khám có thể nghĩ ra biện pháp. Thiết tạp. Trong nội dung của kịch truyền hình ở thời đại sau không phải thường sẽ xuất hiện tình tiết như vậy sao? Muốn cho người khác đi con theo con đường mà mình sắp đặt, biện pháp tốt nhất chính là thiết tạp. Đương nhiên, từ Phục có thể mắc lừa hay không, Lưu Khám cũng không dám cam đoan. Nếu như không thể thành công, thì ngay cả thiết tạp của mọi người cũng sẽ dùng hết. Khi Lưu Khám nhắc tới ý định này, tất cả mọi người đều cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng cuối cùng, Trung Ly Mội vẫn đồng ý với kế sách của hắn. Lưu Khám không muốn đánh bạc, thì cũng phải đánh. Đánh bạc từ phủ kẻ không phát hiện ra kế hoạch này, đánh bạc từ phủ kẻ đi về phía khe tự thạch. Nếu muốn đánh bạc vậy thì phải chuẩn bị tốt hai việc. Nếu như Từ Phúc không mắc câu, mấy người Lưu Khám cũng chỉ có thể trực tiếp động thủ cướp người. Đến lúc đó hiệu chết về tay ai, cũng còn chưa biết. Tuy nhiên, rất may mắn, cuộc đánh bạc lần này Lưu Khám đã giành phần thắng. Từ Phúc cũng không hoài nghi cái chạm gác tự nhiên mọc ra. Trên thực tế hai ngày mưa, cũng khiến cho tinh thần cảnh giác của Từ Phúc lơ là đi rất nhiều. Đầu óc hắn cũng căng thẳng đến độ muốn nổ tung, còn hơi sức nào mà đi phân biệt chạm gác kia là giả hay thật. Từ Phúc sẽ không đi kiểm tra, nếu như thuộc hạ của Y Y, thì càng không phân biệt nổi. Vấn đề kế tiếp chính là làm như thế nào để cắt đứt được nhân mã của Từ thành phố. Ánh mắt của Lưu Khám nhìn ngay về phía những tảng nham thạch lớn ở trên các vách núi. Trung Ly Muội lắc đầu liên tục, tỏ vẻ không đồng ý với dự định này của Lưu Khám. Khám huynh đệ, không phải ta muốn nói nhưng lời làm mất khí thế. Trung Ly Muội đi đến bên cạnh những tảng đá thiên khóc nham, dùng sức đẩy hai cái. Ngươi nhìn xem, những tảng đá này có phải nặng lắm không? Ta ước chừng ít ra cũng phải nặng hơn 5.000 cân. Hơn nữa, chúng đều đã trải qua gió táp mưa xa, ngươi những tảng đá này đã bị hòa cũng một chỗ với vách núi rồi. Tất cả mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trung Ly Muội nói, không phải là người trời sinh thần lực có thể nâng được vạn cân, thì theo ta là không cách nào làm nó động đậy được. Lưu Khám đi vòng quanh thiên khóc nham nửa vòng, lại nằm sát trên mặt đất, quan sát chỗ nối tiếp của nham thạch với mặt đất. Nếu như có Lưu Cự ở đây thì tốt rồi. Đây là ý niệm đầu tiên của Lưu Khám, dựa vào sức lực của hắn và Lưu Cự, nói không chừng có thể dung chuyển những khối đá mà lại giống như những hòn núi nhỏ này. Còn nếu như dựa vào chính mình, e rằng sẽ có điểm nguy hiểm, trừ phi, có giúp đỡ. Chấm đã, giúp đỡ. Trong mắt của Lưu Khám chuyển động, linh quang lóe lên. Cho ta một cái điểm tựa, ta có thể nâng cả trái đất. Đây là câu nói giống như bị thần kinh của một nhà bác học lừng danh đã từng nói qua. À, hình như là ạ gì sở toàn thì phải. Khi còn ở trường trung học không chịu khó học môn vật lý, cho nên không nhớ rõ rồi. Ông ta có thể nâng cả địa cầu, ta sao lại không có thể lay động được những khối nham thạch đáng chết bảy cơ chứ? Ít nhất, ta còn có thể tìm được một điểm tựa. Trung Ly, ngươi phái người tìm hiểu hành trình của Từ Phúc đi ạ, lưu lại cho ta mấy người ở chỗ này, ta suy nghĩ biện pháp. Trung Ly Muội có chút không tin tưởng Lưu Khám, nhịn không được nói. Ngươi muốn dùng biện pháp gì vậy? Không có khả năng thành công đâu, chúng ta cần chuẩn bị thủ đoạn khác thì hơn. Có lẽ sẽ thành công đấy. Lưu Khám nghiêm trang nói. Không thử sao có thể biết được. Trung Ly, ta cho ngươi biết, hôm qua ta mộng thấy thần tiên. Bọn người Trung Ly Muội nghe được chuyện này, đều ngẩn cả người. Chương 155, Ma Nhĩ Sơn, 4. Nói dẫn sao? Tuy nhiên xem dáng vẻ nghiêm túc của Lưu Khám, thật không giống người đang nói đùa. Mơ thấy thần tiên thì sao? Thần tiên truyền cho ta một pháp thuật, có thể bài sơn đảo hải, nâng núi chuyển biển. Tuy nhiên cả đời này, ta chỉ có thể sử dụng một lần, ta muốn thử xem. Nếu ngươi muốn giảng khoa học cho bọn người Trung Ly Muội nghe, nói cho họ hiểu rõ nguyên lý đòn bẩy, căn bản là vô nghĩa. Chẳng bằng đưa ra một ít lý do kỳ lạ cổ quái. Ngươi khoan hay nói, Trung Ly Muội thật sự tin tưởng vào lý do đó. Khám huynh đệ, nếu ngươi thật sự có thể bài sơn đảo hải, sau này ngươi sai ta đi hướng đông ta không hướng tây, ngươi để cho ta giết người, ta tuyệt đối không phóng hỏa. Mọi người cũng có chút tin tưởng, nói đến những chuyện như vậy, tất nhiên cũng có chút cố kỵ. Trung Ly Muội vỗ bộ ngực nói, những người còn lại cũng không khỏi cười nói. Một lời đã định. Vẻ mặt Lưu Khám cũng nghiêm túc, cùng Trung Ly Muội vỗ tay minh ước. Hai ngày kế tiếp, bọn người Trung Ly Muội sắp đặt các loại bẫy mai phục ở trên đường, chuẩn bị phúc kích. Đồng thời nghiêm mật tìm hiểu hành tùng xoa đoàn người Từ Phúc. Rốt cục, Từ Phúc đã đến, nhưng lại trúng phải cái bẫy. Bọn người Trung Ly Muội lập tức cảm thấy hưng phấn, xoa tay, chuẩn bị làm lớn một phen. Lúc chạng vạng tối, gã chạy lên trên vách núi, chuẩn bị thương nghị cùng Lưu Khám về phương án hành động cụ thể. Hai ngày chuẩn bị công phu, cơ hồ Lưu Khám mỗi ngày đều đứng ở trên vách núi, lúc vừa mới bắt đầu hắn còn để cho người khác hỗ trợ, về sau, căn bản là không cho phép những người khác đi tới, nói là phải giữ bí mật. Khám huynh đệ, người đã tới. Trung Ly Mội cố gắng áp chế cảm giác hưng phấn, thanh âm dường như đã có chút run lên. Cũng đã sắp xếp cho mọi người tê mai phục dòng núi. Các huynh đệ đi thám thính không phải đã nói rồi sao? Xe chở đám hải tử đi sau, kỵ quân đi đầu. Chúng ta chặn ngang, cắt đứt đường tiếp nối của bọn chúng. Khám huynh đệ, ngươi thật sự thành công sao? Trung Ly Mội nhìn những tảng thiên khốc nham ở phía xa, có chút do dự nói. Kỳ thật ngươi không cần làm như vậy, chúng ta nửa đường tập kích, đám quân lính kia đều đã mệt mỏi có người còn bị bệnh, thắng bại cũng còn chưa biết đâu. Ta ý đã quyết, ngươi không nhiều lời nữa. Trải qua hai ngày chuẩn bị, Lưu Khám đã có vài phần nắm chắc. Trung Ly Mội thấy không thể thuyết phục được Lưu Khám, vì vậy gật gật đầu, chở mình xuống núi. Trung Ly. Lưu Khám suy nghĩ cái gì đó đột nhiên gọi gã lại, sau khi đánh giá phải trái một phen, hắn bốc một nắm bùn đen độc trên mặt đất, bôi lên trên mặt Trung Ly Mội. Ngươi làm gì? Trung Ly Mội hoảng sợ vội hỏi. Lưu Khám cười nói. Để cho mọi người bôi bùn đen lên toàn thân, đặc biệt là ở trên mặt. Ngươi nói, nếu như đêm hôm khuya khoát, từ trong rừng đột nhiên xông ra một đám quái vật đen xỉ, những người kia sẽ nghĩ như thế nào? Phản ứng như thế nào? A, chẳng lẽ là sơn quỷ tắc quái? Khi nói chuyện, Lưu Khám còn làm ra bộ dạng ý lìa như thật. Trung Ly Mội nhịn không được cười. Nói thật, trong lòng ý lìa vốn có chút lo lắng. Nhưng hiện tại, giống như chút lo lắng cuối cùng ấy cũng đã tan biến rồi. Vì vậy, Trung Ly Mội mang người xuống dưới núi. Lưu Khám thì ở lại trên vách núi, nhìn thấy những tảng đá thiên khốc nham ngày đó, nhịn không được thở phào một cái. Hai ngày nay, hắn vụng trộm đem những tảng đá khốc nham này vốn gắn chặt cùng mặt đất nảy lên, làm cho chúng trở thành những tảng đá riêng biệt. Đồng thời lại sai người chặt mấy cây gỗ làm thành những cái trạng gỗ coi như là một điểm tựa đơn giản. Ở phía dưới mép mặt đá không lộ ra ngoài, kê lên một cái cây làm hòn lăn, sau đó buộc hai thân cây lại làm một cái đòn bẩy. Có được hay không, thì hãy thử rồi biết. Khi nhân mã của Từ Phúc bắt đầu tiến vào khe cự thạch, Lưu Khám cũng đem đòn bẩy chọc vào trên mặt đất. Thời áo, để lộ hai cánh tay săn chắc. Hắn đem đòn bẩy theo cây lăn nghiêng cắm vào phía dưới, một đầu để lên trên bờ vai, giống như tư thế nửa ngồi nửa đứng. Dưới vách núi, tiếng xe ngựa mơ hồ truyền đến. Lưu Khám cắn răng, thời gian dần trôi qua, cơ bắp toàn thân đều đã căng cứng lên, khí lực tích lũy bấy lâu nay, giống như muốn bạo phát ra khỏi cơ thể ngay trong tích tắc này. Mồ hôi, từng hạt từ trên trán chảy xuống, rơi trên thân thể. Tảng đá thiên khốc nham, bắt đầu lăng lư. Đệ chết Tử Phúc cho ta. Khí lực của Lưu Khám dồn ở đan điền, đột nhiên bạo phát. Chân cứ bước về phía trước từng bước một. Chớ xem thường một bước này, đòn bẩy đang nảy thiên khốc nham rốt cục không chịu nổi rồi. Lưu Khám thân thể tiến về phía trước, đòn bẩy rắc một tiếng đã bị bẻ gãy. Tuy nhiên, thiên khốc nham cũng bị bật lên, ầm ầm, lay động hai cái, thời gian dần trôi qua, hòn đá đã bị đẩy xuống. Những tảng nham thạch giống như ngọn núi nhỏ, bấp bênh ở trên vách núi rồi đổ ào xuống, giống như trời long đất lở. Lưu Khám bị ngã song xoài ớp mặt lên trên mặt đất, miệng bị những tảng đá nhỏ như cái đầu đánh vỡ, trên mặt cũng bị thủng hai lô máu chảy đầm địa. Nhưng hắn vẫn nở nụ cười, cười thoải mái, thậm chí cất tiếng cười to. Thiên khốc nham đột nhiên rơi xuống mang theo thần lực và quân, ầm ầm từ bên trên vách núi lăn về phía khe sâu, chỉ nghe thấy ầm một tiếng vang nổ mạnh, toàn bộ khu vực khe cự thạch rung lên. Chương 156, Mã Nhĩ Sơn, Nam. Pháp khắc. Trong khoảnh khắc tảng đá thiên khốc nham nện lên trên mặt đất, trong lòng Trung Ly Mội nhịn không được một hồi vui mừng, rồi giống to một tiếng giống như sấm sét. Một tay cầm kiếm, một tay vung thanh đồng côn, từ trong rừng trên sườn núi vọt ra, giống như mãnh hổ xuống núi. Cho tới bây giờ, gã cũng không hiểu rõ cái khẩu hiệu và những lời Lưu Khám giao cho gã đến tột cùng là có ý gì. Dựa theo lời giải thích của Lưu Khám thì, pháp khắc nghĩa là xung phong liều chết, nếu muốn làm chó thì lui lại. Gầm một tiếng trong cuống họng, ý là một tên đều không tha. Đặc biệt nhất là khi tình huống không ổn. Vì mấy câu nói đó, lại khiến cho bọn người Trung Ly Mội phải học được trong thời gian dài. Nếu là giả dạng làm sơn quỷ, vậy thì cũng không nên nói tiếng người nữa. Có lẽ Lưu Khám thật sự thần thông quảng đại, biết rõ cả ngôn ngữ của sơn quỷ. Tóm lại là chỉ cần nhớ thật kỹ là được. Trung Ly Mội thật không nghĩ đến, Lưu Khám thật sự đã nện thiên khốc nham xuống núi. Không chỉ là y yề, mà tất cả mọi người đều không ngờ Lưu Khám lại có thể thành công. Ngay tại thời khắc này, nghĩ đến những lời nói trước kia của Lưu Khám, bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng. Mẹ, có thần tiên hỗ trợ, vậy thì sợ cái quái gì nữa? Thiên khóc nham rơi vào chính giữa đường đi trong khe cự thạch, chặn kín cửa vào. Chí ít có hơn 300 người bị ngăn ở bên trong khe núi. Có hơn 20 binh sĩ, kể cả Từ Phúc cùng một gã lưu trường, cả người lẫn ngựa bị đè dưới hòn đá giống như ngọn núi nhỏ kia. Còn sống hay đã chết? Lúc này căn bản cũng không có người còn có thể quan tâm đến bọn chúng. Trong tích tắc thiên khóc nham rơi xuống, tất cả quân tần đều giật mình tỉnh ngộ. Pháp khắc, pháp khắc. Trung Ly Muội gầm thét liên tục. Một tầng bùn đen bọc lấy toàn thân, trên mặt cũng bôi bùn đen, chỉ lộ ra miệng cùng lỗ mũi, còn có một đôi con ngươi đen long lánh. Xuất thanh đồng côn ra, một cổ duệ phong nổi lên hất tung một gã kỵ quân cả người lẫn ngựa nằm song xoài trên mặt đất. Cất bước tiến lên, tay nâng kiếm, chặt phăng cái đầu của tên kỵ quân. Máu tươi phun tung tóe lên trên người Trung Ly Muội, rồi y cười lớn một tiếng lộ ra hàm răng trắng bóng. Đã quá nửa đêm, tất cả quân tần cũng đều đã mệt mỏi. Tự dưng lại có một đám người khốn kiếp không giống người, quỷ không giống quỷ xông tới như vậy, nếu như là lúc bình thường, cũng đã bị dọa đến hồn phi phách tán. Sơn quỷ! Một gã lính tần kinh hoàng kêu lớn. Liền bị một mũi điêu linh tiễn bắn trúng cổ bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Người giẫm người, ngựa giẫm người trong nháy mắt, chỗ này giống như biến thành một đống thịt nhão. Quân tần cơ hồ không cách nào chống cự, vứt bỏ lại mấy chiếc xe chở đảm hài đồng, chạy thục mạng về bốn phía. Không có chỉ huy, không rõ ràng lai lịch của địch nhân còn có khối đá kia như từ trên trời giáng xuống, đủ để cho những người này không có tâm ham chiến. Ngược lại, quân tần ở bên trong khe núi, dưới sự dẫn dắt của ba tên lữ trưởng, đã muốn vượt qua thiên khóc nham thoát ra ngoài để cứu viện. Nhưng đúng lúc đó, từ trên vách núi lại có bó đuốc rơi xuống liên tiếp. Cái rơi trên mặt đất, liền tắc úm. Còn có cái lại rơi vào trong bụi cỏ cũng không biết là như thế nào nữa. Đông nên phốc một tiếng, ngọn lửa không biết từ đâu bùng lên, thế lửa lập tức lan tràn khắp nơi. Là dầu hỏa, là dầu hỏa. Tên lính tần nhanh trí nào đó lập tức kịp phản ứng. Không tệ, lúc chạm vào tối, Trung Ly Muội dẫn người tưới hơn 10 bình dầu hỏa vào trong các bụi cỏ. Loại dầu này cũng không khó để mua được, trên chợ, một vò dầu hỏa chỉ mất 80 đồng. Mua nhiều, chủ quán còn có thể giảm thêm giá. Phương pháp này cũng là do Trung Ly Muội nghĩ ra. Nếu như Lưu Khám không thể dung chuyển khối thiên khóc nham kia, thì có thể dùng hỏa lớn để đốt cháy những tên hôn đản này. Thế lửa được dầu hỏa thôi động, nhanh chóng lan ra xung quanh. Hơn nữa hai ngày trước còn có mưa, trong khe núi còn có chút ít tầm ướt, một cổ khói dày đặc bay lên trời cả bao phủ toàn bộ khe núi. Tên lưu trưởng mới vừa rồi còn nghĩ đến chuyện đem binh mã vượt qua thiên khóc nham, lúc này cũng bất chấp những người bên kia tảng đá nham thạch. Chạy! Nếu không chạy, may mắn thoát khỏi chết cháy, thì cũng khói hun chết tươi. Quân tần bên trong khe núi lập tức rối loạn đội hình. Người đẩy người, người chen người. Ở trong thời điểm này đừng có nói chuyện huynh đệ, ai dám cản đường, lập tức rút kiếm chém gã ngay. Tiếng đao kiếm va chạm hòa cùng âm thanh gào thét nghe rất thê lương, chiến mã lồng lộn phát ra tiếng phì phì trong núi. Bọn nhỏ ở trong xe chở tù trong cũng bừng tỉnh, khóc giống lên làm người ta cảm thất tê tâm liệt phế. Đủ loại âm thanh hòa vào với nhau, toàn bộ khe cự thạch loạn rồi. Lưu Khám thở phi phò, đứng ở bên trên vách núi. Hắn cố gắng trấn tĩnh sau khi thở dốc một hồi, mặc áo giáp vào, thuận tay vốc một nắm bùn đen từ trên mặt đất, bôi lên mặt. Một tay cầm đồng Việt, một tay nắm đại thuẫn, bước đi như bay từ trên sơn đạo chạy xuống. Trên đường chạy xuống hắn gặp được hai tên quân tần đang chạy trốn lên trên vách núi, Lưu Khám không nói hai lời, xông lên. Đồng Việt xẹt qua mang theo một cổ gió lạnh gào thét, cùng lúc đó, đại thuẫn trong tay cũng đánh ra. Mấy năm qua khổ luyện đam thủy công, giờ phút này đã hiện ra uy lực. Tốc độ của Lưu Khám cực kỳ nhanh, nhanh đến mức khiến cho hai gã lính tần thậm chí không nhìn rõ kẻ đến trước mặt là người hay quỷ. Chỉ cảm thấy một mảnh mây đen đè xuống. Theo bản năng giơ binh khí ra ngăn cản, ken một tiếng, thủ cấp của một gã đã bị đồng Việt chặt đứt. Một tên khác tần quân lại đưa binh khí ra nghênh đón, liền bị đại thuẫn nệ lên người bụt một tiếng huyết nhục bay tứ tung. Trong tích tắc trước khi chết, hai tên lính tần còn đang nghi hoặc, vừa rồi là vật gì? Chẳng lẽ là thủ lĩnh của những tên Sơn Quỷ kia? Quỷ Vương sao? Nhất định là đấy, nhất định là Sơn Quỷ Vương. Ý thức, dần dần biến mất. Dưới sơn núi, thần quân liên tiếp bại lui. Hơn 100 người, bị hơn 20 bọn Trung Ly Muội chia nhau tàn sát, tử thương vô số. Thi thể ngổn ngang lộn xộn chất đống giữa đường, thời điểm Lưu Khám đến, chiến đấu đã cơ bản chấm dứt. Cẩu, cẩu, cẩu. Lưu Khám thả người nhảy lên một cỗ xe chở đám hải tử đang đứng trên sơn đạo chật hẹp quay đầu ngựa lại. Bánh xe chuyển động, liền nghiền một cái thủ cấp. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái đầu người kia, chính là đầu của Từ Phúc. Thân thể y ở đằng kia bị thiên khốc nham đè lên, đoán chừng cũng đã biến thành thịt vụn. Chỉ là không biết làm như thế nào cái đầu này lại bị rơi ra bên ngoài. Đây gọi là đầu, thân hai nơi, tuy nhiên mặc dù là như vậy, đến cuối cùng cũng không có thể bảo trụ được cái đầu. Bánh xe đè nát chướng ngại vật, khiến đầu Từ Phúc bị nghiền vỡ. Bên kia, bọn người Trung Ly Muội đang chém giết đến đoạn cao hứng. Nghe được tiếng gọi ầm ĩ của Lưu Khám, lập tức giật mình tỉnh lại. Lần này bọn họ tới đây mục đích không phải để giết người, mà vì cứu những hải tử kia. Mười mấy người liền xông qua, nhảy lên xe, lái xe thay đổi phương hướng. Những này xe chở tù, tất cả đều là trải qua thiết kế chuyên môn, phi thường rắn chắc. Một cỗ tù xa, có thể nhét được 3-40 đứa bé, do 6 con ngựa kéo đi. Cẩu, cẩu, cẩu. Trung Ly mội lớn tiếng la lên, hơn 10 cỗ xe ngựa liền chuyển hướng chạy trên đường núi, mấy con ngựa tung bốn vó chạy như điên. Xe ngựa của Lưu Khám chạy ở sau cùng. Trung Ly mội đợi toàn bộ xe ngựa chạy đi, mới bước vội hai bước, nhảy lên xe. Những tên quân tần còn có ý đồ chặn ở ven đường, liền bị chiến mã hung ác đánh văng ra ngoài. Thời gian một cái nháy mắt, xe ngựa đã chạy ra khỏi núi. Cho đến lúc này, quân tần mới thở dài một hơi. Cả à, những tên vừa rồi. Là người hay là quỷ vậy? Nói nhảm, người mà có thể có hình dạng như thế sao? Nhất định là quỷ, nhất định là sơn quỷ mã nhị sơn quay phá. Ta nghe người ta nói, sơn quỷ thích ăn nhất chính là tim cùng máu của những tiểu hài nhi. Ta đoán chừng những sơn quỷ này thấy chúng ta áp tải nhiều hài tử như vậy, cho nên mới công kích chúng ta. Luận điệu chắc chắn như vậy, khiến rất nhiều người gật đầu đồng ý. Đúng vậy, nhất định là sơn quỷ. Lời của những kẻ kia chính là ngôn ngữ của sơn quỷ, lại có thể bài sơn đảo hải, một đám khí lực lớn vô cùng, toàn thân mọc ra lông màu đen, con mắt to như chiếc chuông đồng. Còn có. Bọn chúng có răng nanh dài một thước, gặp người có thể cắn cắn, còn có thể hút máu người. Không thể không nói, sức tưởng tượng của mọi người thật là phong phú. Chỉ trong thời gian ngắn mà một đám tàn binh bại tướng, lại có thể hình đủng và miêu tả hình dáng của sơn quỷ rõ ràng như vậy. Nhưng mà kế tiếp, nên làm cái gì bây giờ? Cái này không phải là đầu tiên sư sao? Có một gã, tại trong mớ lầy lội phát hiện ra thủ cấp của Từ Phúc, nhịn không được kinh sợ la lên. Tiên sư cũng đã chết. Chúng ta còn ở lại chỗ này làm cái gì? Đến lang gia đài. Trở về kho muối. Chỉ sợ tất cả mọi người đều xong đời. Đi thôi, chạy, việc không thành còn ở lại chờ chết sao? Đến lúc đó truy cứu, chỉ sợ những người này một người đều không sống được. Phải làm đạo tặc cũng tốt, làm lưu dân cũng được. Trong tay có kích có thương, chẳng lẽ lại còn có thể chết đói hay sao? Chạy. Sau khi đám người hoàn tất thương nghị, tất cả đều quay đầu chạy đi. Lúc này, ở bên trong khe cự thạch, lửa vẫn bốc lên không ngừng, khiến cho đêm đen như mực màn trở thành đỏ bừng. Mãi cho đến sáng sớm, từ trong khe cự thạch có một đám binh linh vượt qua được thiên khốc nham mà đi ra ngoài. Nhưng chúng nhìn thấy khắp nơi trên mặt đất chất đầy thây người, tất cả chỉ là đống bừa bộn. Tang Lư trưởng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một tên binh sĩ nhịn không được hỏi, trong giọng nói có xen mấy phần nức nở. Người này là Lư trưởng, tên là Điền Tang, là một người nước Tề. Chuẩn xác mà nói, nếu như ngược dòng tìm hiểu 8 đời tổ tông của Y, Điền Tăng cũng thuộc vào dạng hoàng thân quốc thích nước Tề. Tuy nhiên từ hơn 100 năm trước đã xuống dốc, hôm nay chỉ có thể làm một lư trưởng nho nhỏ ở trong đám quân hôn tạp này. Hải tử bị bắt đi. Thiên sư cũng không tìm thấy. Điền Tăng chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Vất vả bao lâu mới leo đến vị trí hôm nay, nhưng mà không ngờ tới, lại có kết cục thê thảm như thế. Đang êm đang lành, sao không ở lại kho muối mà chạy tới nơi này? Đi, chúng ta đi. Điền Tăng cắn răng một cái, nói khẽ. Chúng ta đi lên trên núi. Gặp tình huống như thế này, đã không thể trở về nhà nữa, chúng ta đi lên Thái Sơn làm sơn tặc. Mẹ kiếp, dựa vào hơn 100 người chúng ta, trong tay lại có binh khí, thăng quan phát tài là không thể nào rồi, có thể tiêu diêu tự tại xem ra đã là không tệ. Đúng, chúng ta làm sơn tặc. Hơn 100 người đồng thời vung vẩy binh khí lớn tiếng hô. Khi tia nắng ban mai chiếu xuống, một đám quân tần chật vật không chịu nổi, cùng Điền Tăng tiến về phía trước. Phương xa, sơn mạch chập trùng. Đời sau, nơi đó được người dân gọi là Mông Sơn Khu. Chương 157, Trung Ly nguyện ý đi theo. 1. Bọn người Lưu Khám vội vàng đánh xe chạy nhanh, từ trong núi Mã Nhị thoát đi ra ngoài, lúc đến quan đạo liền giơ roi quất ngựa, một đường chạy như điên. Nếu nói hắn không sợ hãi, có lẽ đúng là nói hưu nói vượng. Có thể thành công dễ dàng như vậy đã là nằm ngoài suy đoán của Lưu Khám. Sau khi tâm tình bình tĩnh lại, hắn cũng có chút hoảng sợ khiến tim cứ đập thình thịch như muốn thoát ra ngoài. Thế cho nên lúc chạy vội vào trong núi, có mấy lần thiếu chút nữa đã lật xe. Sau khi ra khỏi núi Mã Nhĩ, Trung Ly Mội cũng không dám để cho hắn tiếp tục lái xe nữa, tiếp nhận dây cương từ trong tay hắn, tìm phương hướng chính xác, liền giục ngựa chạy không ngừng. Thời điểm trời sắp sáng, Lưu Khám đột nhiên nói với Trung Ly Mội. Trung Ly, đỗ xe. Trung Ly Mội vội vàng ghi chặt dây cương, khiến con ngựa dựng đứng thân người lên hí dài một tiếng, rồi dừng lại tại chỗ. Lưu Khám hít sâu một hơi, lần nữa kìm nén tâm tình. Đi đường nhỏ, trước tiên tiến vào bên trong mảnh rừng kia, phải để cho bọn nhỏ yên tĩnh một chút. Đi đường nhỏ. Một gã người y y lô kỳ quái hỏi. Đi đường nhỏ, như vậy lộ trình sẽ nhiều hơn 100 dặm đấy. Không đi đường nhỏ, chẳng lẽ lại để cho quân Tần lập hàng rào chặn đường chúng ta sao? Lưu Khám nói một câu làm cho mọi người từ trong ngộng tỉnh dậy, Trung Ly Mội lập tức mở miệng thúc giục nói. Đúng vậy, chúng ta đi đường nhỏ, trước tiên tiến vào mảnh rừng rồi hay nói tiếp. Chỗ này là vùng rừng nhiệt đới rậm rạp hoang vu. Đôi khi, muốn đi xuyên qua cánh rừng này, cần mất cả ngày. Trung Ly Mội giục ngựa xông lên trước tiên, lái xe tiến vào rừng nhiệt đới. Ở phía sau y y, hơn 10 cỗ xe ngựa nối đuôi nhau mà đi, mà trên xe lại vọng ra tiếng khóc nỉ non, nhưng dần dần cũng yên tĩnh trở lại. Là Trung Ly thúc thúc sao? Một thanh âm nữ hải tử giống như trẻ nhỏ đang bú vang lên. Qua nhi ngoan, nghe lời thúc thúc, chịu khó một chút nữa thôi, chỉ chốc nữa thôi thúc thúc sẽ đưa các con ra ngoài. Là Trung Ly thúc thúc, là Trung Ly thúc thúc. Nữ hải tử kinh hỉ la lên nói. Ta đã nói rồi, Trung Ly thúc thúc nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Mọi người đừng sợ, không phải yêu quái, là Trung Ly thúc thúc đến cứu chúng ta. Ai đấy? Lưu Khám nhịn không được hỏi một câu. Là chất nữ, cháu gái, của ta. Trung Ly muội nhẹ giọng giải thích nói. Là hài tử của huynh trưởng ta. Phụ mẫu ta mất sớm. Khi còn bé ta được anh trai và chị dâu nuôi dưỡng thành người. 2 năm trước, lần lượt anh trai và chị dâu ta bị bệnh qua đời, Qua Nhi là người thân duy nhất của ta còn lại trên đời. Ta từng thề, quyết không để cho nó phải chịu thiệt thòi. Thật không nghĩ đến. Khám huynh đệ, lúc này nếu không phải ngươi hỗ trợ, ta chỉ sợ là không được cứu Qua Nhi rồi. Huynh đệ còn chịu tổn thương do thi triển phép thuật của thần tiên nữa chứ. Trong nội tâm ta thật không biết nên nói như thế nào mới tốt đây. Lưu Khám vô vai Trung Ly muội. Đến phía trước rồi nói sau. Lát nữa ngươi dẫn mấy người đi tìm chút gì ăn đi, ta đoán những hải tử này, mấy hôm đã không có gì nhét đầy bao tử rồi. Những chuyện khác, chờ sau khi chúng ta thoát được nguy hiểm rồi hay nói. Hiện tại, vẫn chưa phải là thời điểm để đắc ý. Đúng như thế. Trung Ly muội gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý dựa theo phỏng đoán của Lưu Khám, chấm nhất vào giữa trưa quan phủ sẽ có hành động. Bây giờ chỉ có thể đi thật xa càng tốt. Về phần những chuyện khác tốt nhất vẫn là để sau hay nói. Xe ngựa chạy nhanh vào chỗ sâu trong rừng rậm. Mắt thấy phía trước đã không có đường để đi, Lưu Khám này mới nói bọn người Trung Ly muội, ngừng xe ngựa lại. Nhấc miếng vải đen trùm kín trên xe lêm, bọn nhỏ ở trong đó nhịn không được cùng kêu lên một tiếng vui mừng. Lúc này, Lưu Khám mới lưu ý đến bộ dáng mọi người vẫn để y y nguyên như khi đang trong núi. Tuy nhiên trời đã sáng rõ, nếu bọn nhỏ nhát gan, rất dễ làm cho chúng sợ hãi. Đừng thả người vội, mọi người tẩy hết vết bùn đen trên người đi đã. Lưu Khám vội vàng ngăn cản Trung Ly muội khi y y đang muốn tiến lên mở xe chở tù. Rồi nói với mọi người. Hoàn toàn chính xác. Mấy tiểu hài tử vốn nhát gan, nếu như không để cho bọn nó bình tĩnh trở lại. Một khi mở xe chở tù, nhất định sẽ chạy trốn tứ tung. Đến lúc đó, có thể xảy ra chuyện bất chắc. Trung Ly muội âm thầm tán thưởng Lưu Khám thận trọng, lớn tiếng nói. Qua Nhi, cố gắng thêm chút nữa nhé, thúc thúc sẽ lập tức trở lại. Mọi người đi vào trong rừng tìm suối nước, rửa sạch lớp bùn đen trên mặt. Lớp bùn đen bị bóc xuống rơi xuống, tuy còn dính một ít, nhưng cơ bản đã có thể nhìn rõ bộ dáng. Thúc thúc, nhanh thả con ra đi. Một cánh tay của nữ hài đồng từ trong xe vươn ra, nhìn về phía Trung Ly muội lớn tiếng gọi. Lúc này, bọn nhỏ người y y lô bị cướp bắt đi cũng đã nhận ra thân nhân của mình, nhất thời tiếng la khóc nổi lên, rất hỗn loạn. Lưu Khám nhăn lại lông mày, nghiêm nghị quát. Im lặng cho ta. Bọn nhỏ lại bị dọa càng hoảng sợ, cả một đám ngậm miệng im thin thít. Các ngươi nếu không muốn những người đó bắt lại, thì nhất định không được khóc, không cho phép làm náo động. Những người có người thân thì đứng tại một chỗ, sau khi xuống xe phải thật ngoan ngoãn. Trong chốc lát nữa, chúng ta sẽ ăn cơm, chờ khi trời tối đen, lại đi ra ngoài. Các ngươi có chịu không? Nói thật, đời này Lưu Khám cũng chưa từng đối mặt với nhiều tiểu hài nhi như vậy, chúng làm cho da đầu của hắn cũng phải run lên. Cũng may, hình dáng của hắn cũng có lực trấn nhiếp. Khổ người của hắn như vậy lại thêm một tiếng giống to, khiến mấy trăm hài tử, đều ngậm miệng lại. Nhưng nhiều hài tử như vậy, phải an trí cho chúng như thế nào đây? Có sự uy hiếp của Lưu Khám, lại thêm những hài tử ở Y Y Lô Hương trấn an chúng, sau khi mở xe tù ra, cũng không xuất hiện sự hỗn loạn. Chương 158, Trung Ly Ngụy Hệ N.I. đi theo, 2. Những hài tử này chấn kinh không nhỏ, vừa đi tìm kiếm những người quen biết, rồi ngồi xuống chung quanh xe ngựa thành từng vòng, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn bọn người Lưu Khám. Những ánh mắt lương thiện không pha một chút tà niệm, khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Lưu Khám nhìn thấy nhiều hài tử như vậy, không khỏi sinh ra cảm giác đau đầu. Trung Ly muội ôm một nữ hài nhi chừng 8-9 tuổi, đi tới trước mặt Lưu Khám. Khám huynh đệ, đã sai người đi săn thú. Như thế nào, chúng ta đã cứu được bọn nhỏ, ngươi nên vui lên đi chứ. Lưu Khám vẻ mặt cầu xin. Ta có thể cao hứng sao? Những hài tử này, làm sao bây giờ?
Cái này.
Lưu Khám bất đắc dĩ cười khổ nói. Không nói đến việc bọn chúng có biết đường về nhà hay không. Cho dù biết được, liệu nhà của chúng còn ở đó hay không?
Được rồi, cho dù người nhà của bọn chúng vẫn còn, bọn chúng cũng biết đường về nhà. Nhưng một khi quan phủ đến đó tra hỏi, ngươi cho rằng bọn chúng có thể thoát được sao?
Đến lúc đó, chỉ sợ là chúng ta cũng không thoát thân được.
Trung Ly Muội nghe thế, hít một hơi thật sâu.
Thử suy nghĩ xem phải làm thế nào với đám hải tử này.
Đưa bọn chúng về nhà sao?
Hiển nhiên đây không phải là một ý tưởng tốt.
Hay là, vứt chúng tới hoang dã?
Ý niệm này chỉ vừa lóe lên một cái trong đầu Trung Ly Muội trong đầu cũng, đã bị hắn bác bỏ lập tức.
Nếu làm như vậy, chính mình cùng với những tên khốn đi cướp bóc bọn nhỏ, có cái gì khác nhau cơ chứ?
Ít nhất, bọn hắn đi theo Từ Phúc còn có thể sống được.
Nếu như mình vứt bọn chúng vào nơi hoang dã,
chỉ sợ khó có người nào còn sống sót, hoặc cũng chỉ lơ thơ mấy đứa mà thôi.
Làm như vậy, chính là tự tạo nghiệp chướng cho mình.
Khám huynh đệ, ngươi.
Lưu Khám vội vàng khoát tay.
Ngươi đừng nhìn ta, hiện tại ta cũng nghĩ không ra biện pháp gì đây.
Hắn trầm mặc một lát.
Nói khẽ.
Trong phủ của ta nếu thu nhận thì một hai chục đứa bé cũng đã là quá sức rồi, nếu như thu nhận toàn bộ, nhất định sẽ làm cho người khác chú ý.
Như vậy đi, ngươi an bài một người, lập tức đi về phía núi Cù Núi.
Nếu như Man tiểu thư còn ở đó, hãy nghĩ cách để cho nàng dẫn người tụ hợp cùng chúng ta ở Khải Dương.
Nếu nàng đã chịu giúp đỡ chúng ta, tất sẽ không chỉ quan tâm giúp đỡ một lần hay nhiều lần.
Trừ phi có Man tiểu thư ra mặt hỗ trợ, nếu không chúng ta đừng mơ tưởng tới chuyện đi ra khỏi Đông Hải quận.
Tiến vào tứ thủy, mới có thể nói là an toàn.
Trung Ly Muội hiện tại, hoàn toàn tin vào Lưu Khám, ý nghĩa như thiên lôi sai đánh đâu thì đánh đó.
Gật đầu liên tục, nói.
Khám huynh đệ nói đúng, ta sẽ an bài người đi ngay.
Ngay lập tức giải quyết xong xuôi chuyện này.
Trung Ly Muội lập tức tìm tới một đồng bạn.
Ghé vào lỗ thai gã thấp giọng nói vài lời, người y ỉa lô kia gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ, liền cưỡi ngựa rời đi.
Lúc này, những người đi săn bắn cũng đã trở lại.
Lưu Khám lại sai người băm con ngồi kia ra nhiều mảnh, nấu thành một nồi canh thịt băm.
Mùi thịt tỏa ra nồng đậm, tràn ngập khắp cả rừng, lúc này bọn nhỏ đã có chút nhịn không được rồi.
Chỉ tiếc, bên người bọn Lưu Khám cũng không mang theo nhiều bộ đồ ăn. Chỉ có thể chia thành từng nhóm nhỏ để ăn uống.
Một mình Lưu Khám, bước chậm trong rừng, rồi nhảy lên trên một cành cây ngồi xuống.
Nên làm cái gì bây giờ?
Thần Man, sẽ đáp ứng hỗ trợ sao?
Trong nội tâm Lưu Khám, hoặc nhiều hoặc ít có chút sợ hãi.
Trung Ly Muội đã ăn no, trong lòng ngực của hắn là Quả Nhi đang ngủ say, ngồi xuống bên người Lưu Khám.
Từ vẻ mặt của mỗi người, bọn hắn đều nhìn ra đối phương giấu đằng sau sự bình tĩnh kia là những lo nghĩ thấp thỏm bất an.
Trung Ly, sau khi chuyện này chấm dứt, ngươi định làm như thế nào?
Trung Ly Muội nghe được khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ.
Ý cười khổ một tiếng nói.
Ta cũng không biết.
Trở về Y Y Lô nhất định là không được nữa rồi, không phải là chúng ta không muốn trở về, nhưng hôm nay vẫn còn người ở Y Y Lô, phải mau chóng bỏ đi, nếu không họ chắc chắn sẽ bị liên quan.
Về phần đi chỗ nào, ta cũng chưa nghĩ tới.
Ta nghe nói, vùng sông Dĩ Nam, thế lực người Tần cũng không tính là quá lớn. Cho nên nếu như không có chỗ nào để đi, ta sẽ đi đến chỗ đấy.
Đi hội kê.
Lưu Khám xỉ mũi coi thường.
Nếu như vậy, không bằng ngươi hãy mang theo nhóm người này đến chỗ ta.
Chấm đã, các ngươi có thể tới làm cho lâu thương.
Đó là địa bàn của ta, vô cùng an toàn.
Về phần hộ tịch của các ngươi, cũng không khó xử lý.
Đến lúc đó ta sẽ tìm vài hương lão nói qua một chút là tốt rồi.
Quả là đúng vậy, đây không phải là một cơ hội mà mình đang đợi sao.
Đi hội kê.
Đây không phải là vô duyên vô cớ tiện nghi hạng vũ.
Có một số việc, ngươi không thể không tin tưởng cái thuyết số mệnh.
Trong lịch sử tuy không ghi rõ, vì sao Trung Ly Muội lại có quan hệ với hạng vũ.
Nhưng cho tới bây giờ, hắn còn không biết hạng vũ là ai, tại sao lại phải để cho một nhân vật lớn như vậy chạy mất.
Không bằng cứ lưu lại bên cạnh mình.
Trung Ly Muội nói khẽ.
Như vậy có làm khó ngươi hay không?
Khó cái gì?
Lưu Khám vung tay đứng lên.
Quyết định vậy nha, đi lâu thương.
Chúng ta coi như là huynh đệ đã cùng vào sinh ra tử, lúc này nếu ta không giúp ngươi, như thế không phải là không có nghĩa khí sao.
Cứ như vậy đi, tới lâu thương giúp ta.
Hai gò má Trung Ly Muội run rẩy kịch liệt.
Một lát sau, Y Y đứng dậy, ôm lấy Quả Nhi, quỳ một chân trên đất.
Khám huynh đệ, chỉ mong ngươi không bỏ, Trung Ly Muội nguyện đi theo làm tùy tùng, vì khám huynh đệ mà ra sức làm khuyến mã.
Chương 159, Mạn tiểu thư, bảo trọng.
Hai ngày liên tiếp, bọn người Lưu Khám đi cho tới sáng, tránh đường mòn, cứ nhắm vào rừng cây và vùng núi mà đi. Đường đi rất khó khăn, nhưng an toàn hơn rất nhiều. Ít ra là đối với Lưu Khám, dọc đường đi cũng xem như thuận lợi. Đến sáng ngày thứ tư, đoàn người Lưu Khám rốt cục đã đi ra khỏi vùng núi, nghỉ lại ở bên bờ sông Nghi Thủy. Nơi này, gọi là Khải Dương, là một cái bến sông không lớn lắm. Cho nên cứ thẳng đường hướng về phía nam, theo Nghi Thủy xuống là có thể đến nơi. Đoàn người Lưu Khám tìm một cái sơn cốc, tạm thời sắp xếp ổn định. Cùng lúc đó phái người đi về phía bến sông Khải Dương kiểm tra tình hình. Nếu như mọi việc thuận lợi, có lẽ Tần Mạn sẽ ở nơi này hội họp với hắn. Thật ra, Lưu Khám không yên tâm lắm. Mang theo quá nhiều trẻ con như vậy, muốn đi qua nhiều châu huyện quả là chuyện không tưởng. Chưa nói đến bên ngoài rốt cuộc là tình trạng như thế nào, cho dù những đứa trẻ này thân thế rõ ràng cũng sẽ không gây chú ý sao. Tìm Tần Mạn giúp đỡ cũng là chuyện bất đắc dĩ. Cũng may bọn nhỏ không đói bụng, vì vậy cũng không có đứa nào gây ồn ào. Đã trải qua liên tiếp biến cố, những đứa trẻ này đều trưởng thành. Ít nhất còn hơn những cậu ấm, bọn chúng đã biểu hiện ra sự chín chắn không giống bình thường. Lưu Khám dựa vào càng xe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trung Ly Muội đang vui đùa với đứa cháu gái bảo bối của y, thỉnh thoảng còn phát ra hai tiếng cười khe khẽ. Mãi cho đến giữa trưa, người được phái đi mới trở về. Cùng đi còn có hai người là Lữ Thích Chi và Vương Tín. Vừa thấy Lưu Khám, hai người đều khóc lớn. Chủ nhân, Tín còn tưởng rằng người không cần Tín nữa. Lưu Khám không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ đầu Vương Tín. Mới có mấy ngày, sao lại học thói đàn bà như thế, không khóc nữa. Nói xong, hắn nhìn Lữ Thích Chi. Tín không hiểu chuyện, còn ngươi lại khóc cái gì? Khảm ca. Cuối cùng huynh cũng trở về. Hai ngày nay đệ chờ đợi lo lắng, chẳng may huynh có chuyện gì trở về đệ làm sao ăn nói với nhị tỷ. Nói bậy. Lưu Khám đột nhiên nổi giận. Ngươi ấy, cả ngày đều nghĩ đến việc ta gặp chuyện không may được rồi, đừng nói chuyện không đâu nữa, Mạn tiểu thư đã tới Khải Dương chưa? Lữ Thích Chi liên tục gật đầu. Mạn tiểu thư nhận được tin, suốt đêm từ Củ Sơn xuất phát, đã đến bến sông Khải Dương rồi. Chỉ là tối nay không thể đi, Mạn tiểu thư nhờ đệ nói lại với huynh. Chờ hai ngày nữa, cô ấy sẽ nghĩ cách điều động thuyền, sau đó chúng ta sẽ đi đường thủy, tương đối an toàn. Đi đường thủy sao? Trung Ly Muội nhíu mày. Như vậy chẳng phải sẽ rất chậm sao? Hơn nữa, nếu như đi đường thủy là sẽ cần rất nhiều thuyền, cũng không tốt lắm đâu. Thế nhưng Lưu Khám lại nở nụ cười, nhẹ giọng nói một câu. Người hiểu ta là Mạn tiểu thư. Thích Chi, tình hình bên ngoài như thế nào? Lữ Thích Chi giật mình. Tình hình như? Bên ngoài rất yên tĩnh, cũng không hề có tin tức gì. Khám ca, những đứa trẻ này, làm sao các huynh đoạt lại được vậy? Lưu Khám không trả lời, đứng một chỗ sững sờ. Không có tin tức gì. Hắn nhìn thoáng qua Trung Ly Muội, thấy Trung Ly Muội vẻ mặt cũng mù mịt. Vậy là mấy trăm quân Tần Á sẽ không từ mà biệt. Chỉ cần những đứa trẻ này bị cướp đi, chẳng lẽ quan phủ không hề có một chút phản ứng gì sao? Kỳ quái. Lưu Khám suy nghĩ một chút. Thích Chi, ngươi lập tức chạy về Khải Dương, nói cho Mạn tiểu thư nói là, nàng phải lưu ý động tĩnh của quan phủ, không thể phớt lờ được. Hai ngày, ta chỉ có thể chờ ở đây hai ngày, nếu như không thể nhanh chóng lên thuyền, những đứa trẻ này rốt cuộc sẽ gặp phiền phức. Lữ Thích Chi liên tục gật đầu, lên ngựa quay về đường cũ. Vương Tín thì ở lại, cậu mang đến cho Lưu Khám ngoại trừ ngựa xích thố còn mang theo rất nhiều binh khí. Lúc trước, khi Lưu Khám xuất phát cũng không mang theo xích kỳ. Nguyên nhân rất đơn giản, hình dạng của xích kỳ thật sự là rất đặc biệt, rất dễ bị người phát hiện ra sơ hở. E là, toàn bộ quận Tứ Thủy cũng chỉ có hắn dùng binh khí như vậy. Thiệu Bình đã từng thấy qua, không ít giáp sĩ Lam Điền ở quận Tứ Thủy cũng gặp qua, rất nhiều người thấy. Ngây ngốc ở trong thung lũng hai ngày, Lữ Thích Chi đưa tin đến, thuyền đã chuẩn bị ổn thỏa, sáng sớm xuất phát, mời đoàn người Lưu Khám mang theo trẻ em đến nửa đêm đến bến Khải Dương lên thuyền. Tần Mạn còn cố ý nhắc nhở, phải cẩn thận một chút. Thật ra không cần Tần Mạn nhắc nhở, Lưu Khám cũng sẽ cẩn thận. Đến đêm, hắn cho bọn trẻ lên xe, đoàn người đánh xe ngựa, Lưu Khám thì cưỡi xích thỏ, hướng về phía bến Khải Dương mà đi. Trước nửa đêm, xe ngựa đã lặng lẽ đến bến sông. Nghi Thủy nước chảy cuồn cuộn, chỉ thấy nơi bến sông có 15 chiếc thuyền đại dực đang cập bến. Đây là một loại thương thuyền được cải tiến dựa theo chiến thuyền đại dực của Ngô Việt. Chiến thuyền này chắc chắn là do Tần Mạn điều động đến. Với loại thương thuyền này, dựa vào hy vọng của Tần gia, điều động đến cũng không quá khó khăn. Những chiếc thuyền này đều là Tần gia đồ phụ. Theo lời giải thích của Lữ Thích Chi, quyền sở hữu của những chiếc thuyền này hiện nay đều đã thuộc về Tần gia. Để có đủ 15 thương thuyền cánh lớn này, Tần Mạn đã tốn 1.000 giật hoàng kim, cuối cùng cũng đã điều động đến, cập bến tại bến sông. Một chiếc thương thuyền đại dực có thể chở được tối đa 120 người. Trong đó trên hai chiếc thuyền đã có khách, đáng ngạc nhiên chính là họ hàng của Trung Ly Muội. Thì ra, sau hai ngày từ khi đoàn người của Trung Ly Muội xuất phát, Tần Mạn đã phái người đem những người già, phụ nữ và trẻ em may mắn còn sống sót từ Y Lìa Lô Hương tới. Số người cũng không nhiều, chỉ trên dưới 100 người mà thôi. Tần Mạn, cả người mang áo giáp nhẹ, thắt lưng cột một sợi dây bằng tơ. Lưu Khám nhảy xuống chiến mã, đi tới trước mặt Tần Mạn, thi lễ thật sâu nói. Mạn tiểu thư, Khám Lô Mãng, đã không thể cùng với Mạn tiểu thư điều tra ruộng muối, lại còn làm phiền đến Mạn tiểu thư, thật sự là rất áy náy. Cho dù là Thanh Lão luôn từ chối ngươi, lời hứa của Khám vẫn như trước không thay đổi. Ngoài ra, ta sẽ đem một số tứ thủy hoa điêu, nhập vào Giang Dương. Trễ nhất là cuối năm, ta sẽ phái người đi huyện Vũ, đến lúc đó xin Mạn tiểu thư chiếu cố nhiều hơn. Đôi mắt đẹp của Tần Mạn sáng ngời, chợt lại có chút ảm đạm. Ngươi không đi cùng chúng ta sao? Lưu Khám nhìn thoáng qua đội thuyền, cười khổ một tiếng nói. Thương thuyền này tối đa chỉ chứa được 1.500 người. Đoàn người của ngươi thì có 800 người, lại còn có cả ngựa. Lại còn có trẻ em, e là rất khó chở hết. Hơn nữa, nếu như chúng ta đi cùng nhau, thế nào cũng phải ngừng giữa đường. Loại thương thuyền này, e là không thể cập bến ở bến nhỏ, đến lúc đó chẳng phải là càng thêm nguy hiểm sao? Tần Mạn khẽ cắn môi, lẳng lặng nhìn Lưu Khám. Vậy các ngươi, Mạn tiểu thư, ngươi hãy nghe ta nói hết. Ta đã xem qua địa đồ, từ nơi này đi một mạch xuống nam, chỉ có 3 bến sông là có thể ngừng được. Huyện Đàm, Hạ Bi, sau đó thẳng đến thành Tử mà vào Hoài Thủy. Cho dù là ở nơi nào, chỉ cần ngươi neo thuyền lại, chắc chắn sẽ bị chú ý. Cho nên, ta kiến nghị ngươi theo Nghi Thủy xuống nam, tại vùng Hạ Bi rồi vào Tứ Thủy, sau khi xuống nam đến Hoài Thủy, đến hướng Tây Trung Ly rời thuyền. Cứ đi như vậy, trên đường đi ngươi sẽ tránh được rất nhiều phiền phức. Còn ta sẽ ở chỗ này tiếp tục điều tra một chút, xem tình hình rốt cuộc là thế nào rồi sẽ tính tiếp. Tần Mạn nhìn Lưu Khám, một lát sau nhẹ giọng nói. Ngươi đã có quyết định, ta đây cũng không miễn cưỡng ngươi. Chỉ là từ lúc này cho đến lúc thuyền rời bến vẫn còn sớm, hãy đi dạo với ta một chút, được không? Lưu Khám ngẩn ra, khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Hai người nhẹ bước dọc theo bờ sông Nghi Thủy. Gió thổi hưu hưu, mây trôi nhẹ nhẹ, sao trời lấp lánh. Thật là một không gian khó có được, làm cho tâm tình bỗng trở nên thoải mái hơn. Tần Mạn không nói gì, Lưu Khám cũng không nói. Chỉ sóng vai nhau mà đi. Loại cảm giác này, thật vô cùng tốt. Lưu Khám nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Tần Mạn, đột nhiên cười nói. Chúng ta cứ tiếp tục đi như vậy, chỉ sợ sẽ đi tới Hạ Bi mất. Tần Mạn nhẹ giọng nói. Nếu như được đi như thế này mãi, cho dù là đi tới chân trời góc biển, ta cũng bằng lòng. Tiếng nói rất nhỏ, Lưu Khám không nghe thấy được. Ngươi nói gì? A, ta không có nói gì. Tần Mạn nói xong, xoay người, đưa lưng về phía Lưu Khám, lẳng lặng nhìn sông Nghi Thủy. Lưu Khám cũng không hỏi nữa, dựa vào một gốc cây liễu, nhìn bóng lưng Tần Mạn. Ánh trăng sáng tỏ, phản chiếu trên mặt sông. Chẳng biết từ lúc nào, trên mặt sông nổi lên một luồng hơi nước giống như một cột tơ. Đối với Lưu Khám mà nói, một màn cảnh tượng này, có lẽ là cảnh sắc mà cả đời cũng không quên được. Hắn khẽ vuốt vuốt mũi, thầm nghĩ, thực sự là người đẹp rực rỡ a. Là ánh trăng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của Tần Mạn, hay là Tần Mạn khiến cho ánh trăng càng thêm say lòng người? Lưu Khám cũng không rõ ràng, cũng không muốn biết rõ. Hai người, một người ngồi ở cạnh bờ sông, một người dựa vào gốc cây. Thời gian cứ như vậy, từ từ trôi qua, mãi cho đến khi có tiếng gọi từ xa truyền tới. Là Tân Chu, gia nhân của Tần Mạn. Gã thở hổn hển chạy tới, hành lễ một cái. Tiểu thư, tất cả mọi người đều đã lên thuyền, đã sắp xếp xong rồi tiểu thư, cô xem chúng ta. Tần Mạn đứng lên, ánh mắt có chút mơ màng nhìn Lưu Khám. Thật sự không cùng đi sao? Lưu Khám, lắc đầu. Việc hợp tác, ta sẽ giúp ngươi nói với gia tổ, ông nội, nếu gia tổ đồng ý, trễ lắm là mùa xuân năm sau, ta sẽ tới tìm ngươi. Thật ra, cho dù là hợp tác có thành công hay không, ta cũng sẽ ở tại lâu thương chào đón Mạn tiểu thư. Thật không? Ánh mắt của Tần Mạn sáng lên, nhìn Lưu Khám. Không biết vì sao, tại giờ khắc này, trái tim của Lưu Khám đột nhiên co thắt lại. Đương nhiên là thật rồi. Hắn trầm giọng trả lời, sau đó nhìn sắc trời một chút, nhẹ giọng nói. Mạn tiểu thư, bảo trọng. Thương lệnh, ngươi cũng bảo trọng. Chương 160, Khổng Tử không nói chuyện quái dị, bạo lực, phản loạn, quỷ thần. Rất khó nói rõ ràng, đối với Tần Mạn rốt cuộc là loại cảm giác gì. Nàng rất đẹp, rất có tài hoa, làm việc rất có phong cách quý phái, hơn nữa gia cảnh vô cùng giàu có, cũng không có cái loại tính cách tiểu thư như ở hậu thế. Nói chung Tần Mạn rất ưu tú. Nhưng chính vì ưu tú như thế, khiến cho Lưu Khám phải chùn bước. Không thể phủ nhận, hắn cũng có tình cảm với Tần Mạn. Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. dù sao hai người chênh lệch nhau quá lớn, cho nên có thể đứng cùng một chỗ, có thể cùng Tần gia hợp tác, đã là một kết quả không tệ rồi. Làm bạn bè tốt thì còn có thể, thế nhưng nếu tiến thêm một bước nữa, Lưu Khám không dám nghĩ tiếp. Hơn nữa, mình đã có thê tử, vậy thì phải an bài nàng như thế nào đây? Được rồi, nếu nói bỏ qua tất cả, Tần Mạn thích mình, cũng đồng ý gả cho mình. Thế nhưng nàng có chế chấp nhận thân phận cơ không? Mọi người ở phố phường, ai cũng có thể được gọi các loại như vương cơ, thích cơ. Thế nhưng thật sự mà nói, xưng hô là phu nhân, thuộc về chính thất, gọi cơ như vậy, chính là tiểu thiếp. Để cho một thiên kim tiểu thư mà gia đình vô cùng bản lĩnh, gia tài bạc triệu làm thiếp thất. Tân Mạn đồng ý, nhưng người nhà của nàng cũng sẽ không đồng ý. Cũng như vậy, Lưu Khám cũng sẽ không bởi vì nàng mà để cho Lữ Thiệt Tòi làm tiểu thiếp. Thế cho nên, dừng lại đúng lúc, đừng để tiến thêm một bước nữa. Nếu không kết quả, nhất định sẽ là rất thê lương, Lưu Khám không muốn thê lương. Rõ ràng có thể đi bằng thuyền, sau khi đến thành tử thì rời thuyền. Nhưng Lưu Khám tình nguyện về nhà bằng đường bộ. Cũng không muốn đi đường thủy. Nguyên nhân rất đơn giản. Tần Mạn phong hoa tuyệt đại, không thể phủ nhận là rất có sức hấp dẫn. Một người không thể khống chế được, vậy mới là vạn kiếp bất phục. Khám huynh đệ, hiện tại thay đổi ý kiến, còn kịp. Trung Ly muội cũng không lên thuyền, y hãy mang theo 10 người khỏe mạnh, cùng với 3 người Lưu Khám, Vương Tín, Lữ Thích Chi cùng nhau xuất phát từ Lục Tượng. Về phần trẻ em, không cần lo lắng. Người y hãy lô sẽ ở thương thuyền để Trung Ly sau đó rời thuyền. Mang theo bọn nhỏ nói đi lâu thương trước. Đến lúc đó, chỉ cần phái người đến đón là được. Lưu Khám lắc đầu, từ chối ý tốt của Trung Ly muội. Trời sắp sáng, chúng ta cũng chuẩn bị lên đường thôi. Vương Tín ở một bên dẫn ngựa đến, Lưu Khám cầm lấy dây cương, đang chuẩn bị xoay người lên ngựa. Đúng lúc này, một thương thuyền đã chạy đi đột nhiên ngừng lại. Tiếp đó ngừng lại bên bờ, Tần Mạn cưỡi ngựa, từ trên bong tàu vọt nhanh lên bến, đến trước mặt Lưu Khám ghìm dây cương, chiến mã quay vòng tại chỗ. Không đợi Lưu Khám kịp phản ứng, Tần Mạn đem một cái túi gấm thêu nhét vào tay của Lưu Khám. Thương lệnh, chúng ta gặp lại tại lâu thương. A. Lưu Khám mở miệng muốn nói cái gì đó, Tần Mạn đã vung roi, quay trở lại thuyền. Thương thuyền tách bến lần thứ hai. Chỉ thấy Tần Mạn giục ngựa thẳng đứng cạnh mép thuyền, giơ tay, hướng về phía Lưu Khám hơ hơ một chút, rồi giục ngựa rời đi. Vật gì vậy? Trung Ly muội hiếu kỳ nhìn cái túi trong tay Lưu Khám, có chút hiếu kỳ hỏi. Lưu Khám gãi gãi đầu. Mở túi, thấy đầy áp bên trong đều là hạt đậu đỏ đỏ tươi. Lữ Thích Chi nhẹ giọng nói. Khám ca, trong túi còn có chữ viết. Lưu Khám đưa cái túi đến dưới cây đuốc nhựa thông mà nhìn kỹ. Đó là những chữ dùng kim thêu lên. Nước Nam sinh đậu đỏ. Xuân về nở cành sinh. Chàng ơi hái nhiều nhé. Nhớ nhau tha thiết tình. Thương tư vương duy. Đây rõ ràng là hạt đậu đỏ lúc đầu Lưu Khám đưa cho Tần Mạn, sau đó giải thích chuyện về cây đậu đỏ, thuận miệng ngâm một bài thơ. Thật ra, lúc ấy hắn cũng không có suy nghĩ gì khác. Nhưng hôm nay xem ra, vị Mạn tiểu thư này, không lẽ đã hiểu lầm cái gì rồi chứ? Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng Lưu Khám cười khổ không thôi. É là gặp chuyện phiền phức nữa rồi. Buộc túi lại, Lưu Khám đem bỏ vào trong ngực, đồng nhiên trừng mắt nhìn Lữ Thích Chi nói. Nhớ kỹ, ngươi không thấy, không nghe, không biết gì hết, về nhà không được nói lại với nhị tỷ của ngươi. Vẻ mặt hết sức dữ tợn, Lữ Thích Chi kinh hoàng gật đầu liên tục. Đi thôi. Bây giờ chúng ta xuất phát, nói không chừng trước khi trời tối, là có thể đến quán rượu tương bí. Lưu Khám vừa nói vừa lắc mạnh đầu. Hai chân thúc vào bụng ngựa xích thố nhấc chân hy vang một tiếng, phóng lên, hướng phía về phía tương bí lao đi. Đi, chúng ta đi lâu thương. Đoàn người của Trung Ly muội thúc mã dơ roi, theo sát sau Lưu Khám. Tiếng vó ngựa rung động ầm ầm, sau một lát, bến sông Khải Dương nhỏ bé này lại trở về yên tĩnh như trước. Rốt cục ở cự thạch giản phát hiện một cái xác chết đã bốc mùi hôi thối, thậm chí đã bị dã thú gặm cắn chỉ còn lại có một đống xương trắng. Huy động hơn 100 người, cuối cùng cũng nhấc được khối đá lên, nhưng chỉ tìm được một đống thịt nát. Chỉ là, từ trong đống thịt nát này, các quan viên kinh hai phát hiện một bộ y phục ăn mặc theo kiểu phương sĩ. Cẩn thận xem xét, dựa vào hoa văn trên quần áo không khó để nhận ra quả nhiên chính là quần áo của Từ thị. Từ thị đã chết. Các quan viên kinh hoàng, không nói lời nào. Lập tức phái người phong tỏa đoạn đường từ cự thạch giản đến ruộng muối. Đồng thời phái người mang tin tức, khẩn cấp vượt qua 600 dặm ngày đêm liên tục đi Hàm Dương, báo chuyện này với Thủy Hoàng đế. Không ai dám giấu giếm, việc này quá lớn. 500 quân tần, cộng thêm một tiên sư, người chuẩn bị rời bến tìm kiếm thuốc trường sinh bất lao cho bệ hạ. Đã chết. Mất rồi. Loại sự tình này ai có thể đảm đương nổi. Lúc huyện lệnh Cống Du nghe tin tức này thì đang ngồi ở công đường lập tức chết lặng người. Khuôn mặt nhỏ thó đều biến sắc, trắng bệch như tờ giấy. nếu biết trước như thế ta đã phái binh mã nhiều hơn. Nếu biết trước như thế ta đã phái binh mã nhiều hơn. Huyện lệnh tự bảo với chính mình, trong lời nói vừa hoảng hốt vừa như tự lên án chính mình. Sao ta lại cho có 200 quân lính, vì sao lúc đó ta chỉ cho tiên sư có 200 quân lính. Gã đấm ngực dậm chân, nhưng hối hận thì đã muộn. Cùng ngày, quân thủ của quận Lang Gia suốt đêm đến Cống Du, khi vào huyện nhà, không nói không rằng trước hết sai người bắt huyện lệnh Cống Du và huyện úy. Nhất định phải tra xét, tra cho ra hung thủ cho ta. Quân thủ quận Lang Gia gầm lên. Bọn họ mang theo nhiều trẻ em như vậy. Đâu thể nào chạy thoát xa được. Phong tỏa mọi ngã đường của bốn quận, mỗi một tấc đất đều tìm kiếm cho ta, tra xét hết cho ta. Trong lúc nhất thời, cả quận Lang Gia thần hồn nát thần tính. Đồng thời rất nhanh chóng, sự căng thẳng và nôn nóng như thế này lan tràn tới quận Đông Hải, quận Tiết, thậm chí cả quận Tứ Thủy. Nếu so sánh, quận Tứ Thủy coi như nhẹ nhàng hơn. Nhưng ba quận khác thì nguy hiểm hơn. Ven đường thiết lập trạm kiểm soát, chỉ cần là người đi đường mang theo trẻ con, không nói một lời trước bắt lại, sau đó sẽ nghiêm hình khảo tra. Cùng lúc đó, Thủy Hoàng đế tại Hàm Dương cũng đã nghe được tin tức. Đem tất cả các quan lại ở Cống Du Huyền bắt hết cho ta. Các hộ gia đình trong vòng 200 dặm xung quanh cự thạch giản cũng bắt hết toàn bộ, nhất định phải tìm được hung thủ. Đối với những hành vi trước kia của Từ Thị, dù là Phù Tô hay Mông Điểm cũng không thể nào chấp nhận. Trong cung Hàm Dương, Mông Điểm hướng về phía người em của mình nháy mắt một cái, Mông Nghị lập tức hiểu ý của huynh trưởng, bèn đứng lên. Bệ hạ, Từ tiên sư chết, có rất nhiều chỗ đáng ngờ. Theo thần hạ biết, khối nham thạch đổ tại lối vào của cự thạch giản, nặng hơn 6.000 cân. Về sau các quan lại ở quận Lang Gia, huy động hơn 100 người mới dịch chuyển được khối đá ấy, chuyện này, có vẻ không bình thường. Thủy Hoàng đế nghe vậy lông mày rậm dương lên. Mông Nghị, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng. Từ tiên sư thần thông quảng đại, thế mà lại bị khối đá giết chết. Chuyện này theo thần thấy không bình thường. Thần hoài nghi, nếu thật sự có hung thủ, chỉ sợ cũng không phải người bình thường làm ra. Nếu muốn giết chết một người như Từ tiên sư vậy, trừ khi cũng là người có bản lĩnh cao cường giống như ông ta vậy. Ý ngươi là nói. Thần cho rằng, bệ hạ sai người tra xét những dân thường này, sợ rằng không quá thỏa đáng. Điều tra hung thủ, phải ra tay từ phương sĩ. Với bản lĩnh của Từ tiên sư, nếu như thật sự bị người bình thường giết chết, chỉ sợ cũng không xứng với danh hiệu tiên sư rồi. Lúc Thủy Hoàng đế tức giận, toàn bộ trong cung Hàm Dương người dám đứng ra can gián, chỉ có huynh đệ Mông gia. Hơn nữa, dù cho bọn họ nói cái gì, Thủy Hoàng đế cũng không tức giận. Hơn nữa cũng sẽ không giận nữa, ông ta cũng sẽ bình tĩnh lại, tự suy xét lại. Thượng Khanh, ngươi nói có lý. Mông Điểm lúc này cũng đứng ra, trầm giọng nói. Bệ hạ, nếu Từ tiên sư đã chết, các đồng nam đồng nữ ở trên đài Lang Gia có nên tạm thả bọn họ về nhà hay không? Bệ hạ muốn tìm người có bản lĩnh như Từ tiên sư, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Một năm rưỡi sau, đồng nam đồng nữ cũng đã quá tuổi, nếu lại ra biển chỉ sợ không còn thích hợp. Chi bằng thả bọn họ trở lại, đợi tìm được người thích hợp thì chọn lại. Điều này, Thủy Hoàng đế có phần do dự, nhưng theo lời của Mông Điểm, cũng không phải không có lý. Mông Điểm lại tiến thêm một bước nói tiếp. Còn nữa, đầu năm thì Lô tiên sư không phải nói muốn đi tìm tiên nhân kia, tiên đoán tương lai của Đại Tần ta sao? Lúc trước khi đi Y Y đã từng nói, cần 1-2 năm mới quay lại. Lúc đầu là do Từ tiên sư giới thiệu Lô tiên sư tới, hay là chờ Lô tiên sư trở về, bệ hạ hỏi Y Y, rồi sẽ quyết định sau. Lô tiên sư mà Mông Điểm nói, là một vị phương sĩ khác, nghe nói rất thần thông quảng đại, là đệ tử giỏi nhất của tiên nhân tiện môn giả cáo nước kiến trước kia. Thủy Hoàng đế đối với vị Lô tiên sư này vô cùng tín nhiệm. Vừa nghe Mông Điểm nói như thế, ông liền do dự. Sau một lát, ông đứng dậy. Nội sử và Thượng Khanh nói cũng có lý. Như vậy đi, sẽ không giam giữ những cư dân trong vòng 200 dặm cự thạch giản, nhưng nhất định phải tra hỏi kỹ càng. Huyện lệnh Cống Du bảo hộ bất lực, quận thủ quận Lang Gia cũng không thoát khỏi trách nhiệm, đều bắt hết, liên lụy tam tộc. Các đồng nam đồng nữ giam giữ tại đài Lang Gia, có thể cho về nhà. Mặt khác, Thượng Khanh lập tức phái người đi huyện Vũ, mời Thanh Lào đến Hàm Dương. Chấm vừa lúc có việc muốn thỉnh giáo. Như thế đủ rồi, giải tán đi. Mông Điểm, Mông Nghị hai huynh đệ cùng nhau đi ra cung Hàm Dương. Ca, huynh nói Từ Thị, có thật là bị hay không? Ừ, Khổng Tử không nói chuyện quái gì, bạo lực, phản loạn, quỷ thần. Mông Điểm cắt ngang lời của Mông Nghị, nhẹ giọng nói. Thật ra ta nghĩ, trong chỗ tối tăm sẽ có thần linh. Hai người nhìn nhau, hiểu ý nhau cùng cười. Đúng vậy, có lẽ là trong chốn tối tăm thực sự có thần linh tồn tại. Chương 161, Cao Tiệm Ly hành thích Tần Vương. Năm Tần Vương thứ 31, cũng chính là năm thứ 6 kể từ khi Thủy Hoàng đế thâu tóm 6 nước, thống nhất Hoa Hạ. Mưa xuân giả dích, cũng là lúc bắt đầu mùa vụ. ở bờ hào phía nam huyện chủng, nay là Nam Hoài Dương, một vài người đàn ông trung niên tay cầm trúc đăng, lẳng lặng đứng yên trước một tấm bia đá. Đối diện với họ, là một người đàn ông mặc áo tơi, đầu đội nón lá, nhìn không rõ tướng mạo. Lô sư, đi Hàm Dương, e là nguy hiểm vô cùng, ngài. Một gã đàn ông trung niên nhẹ giọng nói. Tuy huyện chủng không được coi là an toàn, nhưng ít ra có thể giữ cho tiên sinh được chu toàn. Sao không ở lại, yên lặng đợi chờ thời cơ chứ? Người đàn ông mặc áo tơi này lại khẽ lắc đầu. Từ sư qua đời, thoáng chốc đã một năm. Đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ, lòng ta không thể nào yên được. Bạo Tần vẫn còn đó, chẳng lẽ ta lại tham sống sợ chết hay sao? Con trai lớn của Tần Vương là Doanh Phụ Tô, tuy không sánh bằng Tần Vương, thế nhưng tính tình lại trung hậu. Nếu như một ngày nào đó Phụ Tô tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, đại nghiệp của sáu nước khó mà khôi phục. Ta đã hạ quyết tâm, quay lại Hàm Dương nhất định phải làm cho Hàm Dương hỗn loạn. Chư công, Hàm Dương loạn, thiên hạ sẽ bị loạn. Chỉ có thiên hạ loạn, ta mới có cơ hội phục hưng cố quốc. Lỗ Mỗ mặc dù bất tài, nhưng cũng không muốn làm người hèn nhát. Chỉ mong sau này nếu như kế hoạch của Lỗ Mỗ thành công, chư công chớ chậm trễ làm lỡ mất cơ hội mới được. Trong lời nói của người đàn ông mặc áo tơi mang theo một loại ma lực vô cùng kỳ lạ. Lời nói rất đơn giản nhưng làm cho những người xung quanh cảm thấy có một sức hút khó có thể cưỡng lại được. Lô sư, tạm biệt. Người đàn ông mặc áo tơi gật đầu, nhẹ giọng nói. Ta muốn đi về phía đông, đi qua Hạ Bì, từ Cống Du rời bến, nhân đó sẽ đến bái tế ông bạn già của ta một phen. Khoảng nửa năm, ta sẽ lên bờ ở Phù Đảo. Chư công nếu nghe thấy ở phương Bắc có chiến sự nổi lên, điều đó có nghĩa là ta đã thành công. Đến lúc đó, xin chư công tính toán cẩn thận, đợi thời cơ đến. Một vài đàn ông trung niên, nghe vậy không người đáp lại. Người đàn ông mặc áo tơi không nói gì nữa, xoay người bước đi trong mưa bay lất phất, một mạch trống xào đi về phía đông. Nhĩ công, Lô sư có thể thành công không? Một gã đàn ông trung niên khẽ lắc đầu, sau đó sâu kín thở dài. Cũng chưa biết ta cứ lặng yên mà chờ, nếu Lô sư có thể thành công, vậy thì đại nghiệp của sáu nước có thể phục hồi. Dư, sao ngươi không gặp gỡ với Dư Võ Thần nhiều hơn, lôi kéo người này, đừng bỏ qua. Nếu có thể hưng phục, người này chính là cơ hội. Ta hiểu rồi. Tháng 3, Hàm Dương nổi lên mưa gió. Mông Điểm từ sau khi kiểm tra quý quân trở về, đi thẳng đến Phủ Thượng Khanh. Tại cửa lớn, Y Y nhảy xuống ngựa, cũng không chờ người hầu vào thông báo, đi thẳng đến thư phòng ngay. Tuy ở đây không phải là nhà của Y Y, nhưng trên thực tế cũng không khác chi nhà của Y Y, ai cũng đều biết, Hàm Dương nhị mông, thân như một người. Mông Điểm ở nhà của Mông Nghị, đương nhiên không cần khách sáo. Mông Nghị, ngươi tìm ta gấp như vậy là có chuyện gì quan trọng sao? Mông Điểm đi vào thư phòng. Ngồi phịch xuống, ở trên án thư rót một chén rượu, uống ngực một hơi cạn sạch. Sau đó thở phào một cái, trong đôi mắt lộ vẻ mãn nguyện vô cùng. Mông Nghị và Mông Điểm tuy rằng là anh em ruột, nhưng lại không giống nhau lắm. Mông Điểm khôi ngô cường tráng, mà Mông Nghị thì cao gầy. Nhìn chung, Mông Điểm hơi thô kệch, còn Mông Nghị lại giống như một danh sĩ đọc đủ thứ thi thư, da mặt trắng trẻo, ngũ quan lộ ra một vẻ cương trực đang ngồi ở sau thư án, lật xem công văn, thấy dáng dấp Mông Điểm như vậy, không khỏi nở nụ cười. Huynh trưởng, bộ dạng của huynh vẫn như vậy, rất lo lắng sao? Gã vừa nói vừa rút từ trong một quyển sách một quyển công văn. Ngẩng đầu nói. Nhâm Hiêu gửi thư, cuối năm ngoái y đã xuất binh Long Xuyên. Đã đánh chiếm Bắc Hương Hộ. Hôm nay đại quân đang chuẩn bị Nam Hạ, dự tính vào cuối năm nay sẽ kết thúc cuộc chiến Bách Việt. Huynh trưởng đề cử người, quả nhiên không giống bình thường. Mông Điểm không khỏi đắc ý gật đầu. Điều đó là đương nhiên, tốt xấu gì Nhâm Hiêu cũng xuất thân từ Duệ Sĩ Thiết Ưng, so với Đồ Tuy kia đương nhiên có khác rồi. Lúc trước thủ đoạn của y ở huyện Bái, thật vô cùng cao minh. Tiêu diệt cùng sử dụng, đánh một trận công thành. Cuộc chiến Bách Việt, y đưa ra sách lược lấy người Việt trị người Việt, hợp ý của bệ hạ. Thật ra, xét về kinh nghiệm chiến đấu y còn rất kém. Nếu không phải vì năm ngoái tướng quân Vương Bí qua đời, Vương Ly không thể ra trận được thì cũng không tới lượt y cầm binh đấy. Mông Nghị cười nho nhã, dùng ngón tay mảnh khảnh, mở một giản. Huynh trưởng, huynh đã nghe đến tên Lưu Kháng chưa? Mông Điểm ngẩn ra, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Có chút ấn tượng, nhưng không nhớ rõ lắm. Huynh quên rồi sao? Mông Nghị nói. Lúc trước sau khi chấm dứt chiến tranh với Tề, huynh hỗ trợ Nhâm Hiêu tiêu diệt Vương Lăng, sau khi trở về từng nói tại huyện Bái đã phát hiện được một nhân tài. A, Lưu Khám. Lưu Khám, ta nhớ ra rồi. Mông Điểm vỗ đầu. Ngươi không nhắc ta thật sự muốn quên đường. Người này, lúc ở Đại Trạch Chiêu Dương, từng đề xuất một phương pháp cấp cứu ở chiến trường. Về sau chính Triệu Đà chỉnh sửa trình báo lại, hiệu quả rất tốt. Hắn là người Tần, hình như là. Ta nghĩ không ra là con cái nhà ai. Lúc đó ta có ý muốn đưa y vào Đại Doanh Lam Điền, nhưng vì tuổi còn quá nhỏ. Sau này lúc ta trở về Hàm Dương, nhiều việc xảy ra cho nên quên hắn luôn.
Thế nào, tiểu tử này theo Nhâm Hiêu đến Bách Việt ư?
Ha ha, Nhâm Hiêu cũng muốn mang hắn đi, nhưng lại bị Tráng đại ca không cho đi.
Vừa nói, Mông Nghị cầm một giản trong tay đưa cho Mông Điểm.
Huynh xem đi, tiểu tử này lập được một công lao, Nhâm Hiêu thay hắn xin thưởng này.
Mông Điểm nhíu mày, cầm lấy một giản từ trong tay của Mông Nghị, nhìn một chút, ngây ngẩn cả người.
Tiểu tử này trở thành Lâu Thương lệnh khi nào?
Ý thì thở nhẹ một tiếng.
Nhâm Hiêu và Doanh Tráng cũng không phải hồ đồ.
Ta nhớ rõ là Lưu Khám năm nay còn chưa tới 20, thế mà đã làm thương lệnh hơn một năm rồi.
Lâu Thương là con đường quan trọng để chuyển lương từ Hoài Hán đến Tứ Thủy, lẽ nào để một tiểu tử đảm nhiệm trọng trách như vậy?
Nhưng mà hắn quả thật làm được.
Mông Nghị mỉm cười.
Nhâm Hiêu ủy nhiệm Lâu Thương lệnh, ta cũng biết.
Nhưng lúc đó ta cũng không biết tuổi của Lưu Khám lại như thế.
Chỉ là tiểu tử này quả thật có bản lĩnh, sau khi đến Lâu Thương, lập tức lập kế giết chết Hồng Trạch đạo đoàn.
Đầu năm ngoái một trận gió tanh mưa máu ở Tứ Hồng.
Huynh có còn nhớ không?
Ha ha, cũng vì tiểu tử này hơn người cho nên lại được thăng cấp.
Ánh mắt Mông Điểm sáng lên.
Trước khi Nhâm Hiêu đi Bách Việt đốc chiến, tiểu tử này đưa tiễn hai phần đại lễ.
Mông Nghị đứng lên, từ trên án thư nhấc lên một bầu rượu, rót đầy một chén rồi uống một ngụm.
Hắn giải quyết vấn đề khó khăn về việc quân lương dễ hỏng.
Sao?
Tiểu tử này chế ra một loại thực phẩm tên là bánh thủy, đem cách làm báo lên cho Nhâm Hiêu.
Nhâm Hiêu theo đó mà làm ra, khi xuất binh đi Bắc Hương Hộ, mang theo bánh thủy, hành quân cấp bách 12 ngày liên tục, bất ngờ đánh chiếm Bắc Hương Hộ.
Huynh trưởng, huynh đoán bánh thủy này như thế nào?
Mông Điểm suy nghĩ một chút.
Bách Việt khí hậu nóng bức, thức ăn dễ bị hư.
12 ngày hành quân cấp bách, nếu như trên đường đi không có tiếp tế, chỉ sợ là không xong.
Mông Nghị cười nói.
Nếu như không hư, sau khi binh lính ăn no, liên tục đánh tan ba đạo quân phản công của bọn phản loạn Bách Việt. Mãi cho đến khi Triệu Đà dẫn quân giáp công từ phía sau, làm cho Bắc Hương Hộ bị chiếm hoàn toàn.
Huynh trưởng, 12 ngày.
Là 12 ngày a.
Ở Bách Việt có thể bảo quản 12 ngày không hư, nếu như ở tại phương Bắc, có thể bảo quản được bao lâu?
Ta đoán, có thể bảo quản được 20 ngày.
Các con đường vận chuyển lương thực, thời gian dài đằng đẵng.
Nếu binh sĩ có thể mang theo 20 ngày quân lương xuất kích, huynh nghĩ xem kết quả sẽ như thế nào?
Quân địch, ý ta nói là nếu có quân địch.
Ha ha, chúng ta có thể công kích 20 ngày liên tục.
Mông Điểm nghe vậy, hít vào một hơi.
Với quân tần binh giáp tinh duệ, nếu có thể công kích 20 ngày liên tục, sợ là không có một đạo quân nào có thể chống đỡ nổi.
Vậy chẳng phải là vô địch thiên hạ sao?
Bí quyết ấy có đưa tới không?
Mông Nghị gật đầu.
Nhâm Hiêu đã trình báo lên, cũng vì vậy mà thỉnh công cho Lưu Khám huynh trưởng, đó mới chỉ là một.
Chẳng lẽ còn có thứ hai?
Huynh có còn nhớ, lá thư của Triệu Đà đề cập tới biện pháp giải độc cấp cứu ở chiến trường không?
Hiện giờ Lưu Khám đã hoàn chỉnh nội dung.
3 năm trước đây khi hắn đến Bắc Địa, dùng biện pháp đốt rượu ngược.
Ha ha, tên này thật sự là có tài hoa, dùng biện pháp đốt rượu để tạo ra rượu đốt, có thể có hiệu quả trừ độc.
Hơn nữa lúc chiến sĩ bị trọng thương, rượu đốt còn có hiệu quả giảm đau.
Nhâm Hiêu đã từng sử dụng thử lúc ở Bách Việt.
Có thể nói là hiệu quả vô cùng tốt.
Ngoài ra, Lưu Khám trước khi Nhâm Hiêu xuất phát, đã giải quyết giúp Nhâm Hiêu vấn đề đại quân gặp phải khí độc ở Bách Việt.
Năm đó sau khi dùng biện pháp đốt rượu, bèn cho một số người đáng tin cậy đi Bách Việt trước.
Kết quả, ở Bách Việt phát hiện một loại cây thuốc tên là Cửu Lý Hương, có thể giải trừ tác hại của khí độc.
Với rượu đốt này, với cây thuốc Cửu Lý Hương này, Nhâm Hiêu trình báo, ít nhất đã giảm bất tổn hại 30.000 người.
Con mẹ nó.
Mông Điểm gầm lên một tiếng, vô án.
Tên đầu chó Nhâm Hiêu này vận khí thật tốt, lại có thể phát hiện được một nhân vật như thế. Nếu ý ý nói không giả, Lưu Khám này có thể thăng 2 tước.
Thăng 2 tước, cũng chính là quan đại phu.
Khi Mông Điểm nói xong, không khỏi nở nụ cười.
Chưa tới 20 tuổi, từ một người dân thường làm quan đại phu, thật không tưởng nổi.
Ừ, chúng ta cùng nhau vào cung, tấu rõ ràng với bệ hạ việc này được rồi, mang theo rượu đốt và bí quyết làm bánh gì đó, trình báo cho bệ hạ.
Ta thực sự là càng ngày càng muốn đem tiểu tử này kéo đến làm việc trong ý quân của ta, chỉ là hiện giờ muốn kéo tới cũng không phải dễ.
Như vậy đi, ngươi giúp ta quan sát kỹ tên tiểu tử này, nói không chừng sau này ta còn có thể sử dụng hắn.
Mông Điểm và Mông Nghị chuẩn bị một chút, rồi cùng nhau đi ra thư phòng.
Hai người vừa mới ra phủ, đã thấy một gã trung sa phủ xa sĩ phi như bay tới.
Xa sĩ kia đến ngoài cửa phủ dừng lại, nhảy xuống ngựa, bước nhanh 2 bước.
Mông nội sử, đã xảy ra chuyện lớn rồi.
Đã xảy ra chuyện gì?
Xa sĩ này nhẹ giọng nói.
Bệ hạ lệnh cho 2 người lập tức vào cung.
Lúc nãy, bệ hạ bị hành thích.
Cái gì?
Mông Điểm, Mông Nghị không khỏi quá sợ hãi, cùng nhìn nhau, cả buổi cũng nói không ra lời. Bệ hạ, sao lại bị hành thích? Chương 162, từ nay về sau không tin người quan đồng nữa. Gương mặt Cao Tiệm Ly xanh xao giàn ua, đôi mắt y ỉa ra sức mở to nhưng phía trước vẫn là một mảng đen kịt. Tiếng ầm ĩ huyên náo xung quanh dần xa, cơ thể bị mấy bàn tay to lớn ấn chặt xuống mặt đất lạnh giá, nhưng y ỉa vẫn cố gắng ngẩng đầu nghe ngóng. Đã thành công chưa? Ban này y ỉa nghe thấy một tiếng hét thảm thiết của Thủy Hoàng đế, tiếp đó là những âm thanh ầm ĩ. Cho dù thành công hay không, ta đã làm rồi, ta sẽ không phụ lòng ngươi, Kinh Kha. Bên hai giường như vang vẳng bài thơ dịch Thủy Tống Biệt, gió hưu hát thổi, nước sông dịch lạnh, tráng sĩ một lần ra đi không trở về. Kinh Kha, ngươi thấy chưa? Ta đã báo thù cho ngươi. Ta đã báo thủ cho ngươi rồi. Việc ngươi chưa làm được, cuối cùng ta đã hoàn thành. Cao Tiệm Ly. Một giọng nói run rẩy mà trầm ấm bỗng nhiên cất lên khiến Cao Tiệm Ly chợt bừng tỉnh từ trong thế giới hư ảo. Ý gì nghiêng đầu như muốn nghe cho rõ âm thanh đó. Chấm đối đại với ngươi không tệ, tại sao vẫn muốn như vậy? Thủy Hoàng đế chưa chết. Cao Tiệm Ly bất giác nhắm mắt lại, ta thất bại rồi, ta vẫn thất bại. Từ sau khi bị áp giải đến Hàm Dương, Ý gì vẫn luôn muốn tìm cơ hội để ám sát Thủy Hoàng đế. Tuy nhiên cơ hội này không dễ tí nào. Thủy Hoàng đế tiếc cho tài hoa của Cao Tiệm Ly nên không chặt đầu Y Y, thế nhưng sai người làm Y Y bị mù, giữ Y Y lại Hàm Dương để gậy đàn trúc. Một mặt là do tài nghệ gậy đàn của Cao Tiệm Ly đã xuất thần nhập hóa, nếu dùng bốn chữ để hình dung thì đó là kỳ cận vũ đạo. Mặt khác, Thủy Hoàng đế cũng muốn dùng cách này để nói cho sĩ nhân sáu nước rằng, chớ có phản kháng chấm lần nữa. Ngươi thấy đấy, Cao Tiệm Ly là bằng hữu tốt của Kinh Kha. Ngay cả người như vậy ta cũng có thể giữ lại, các ngươi còn lo gì chứ? Hãy sống cho tốt, yên tâm mà sống từng ngày. Chỉ cần các ngươi đồng ý, chấm có thể ban cho các ngươi vinh hoa phú quý hưởng không hết. Vì thế, hãy làm việc và cống hiến cho ta đi. Sau khi đôi mắt của Cao Tiệm Ly bị mù, Y Y đã trở thành nhân vật gây náo động nhất Hàm Dương. Vương công quý tộc mở tiệc đãi khách đều coi việc mời được Cao Tiệm Ly ra mặt gậy đàn là vinh hạnh, trong khi đó còn không được dùng biện pháp mạnh, bởi vì Thủy Hoàng đế từng nghiêm lệnh. Kẻ nào động đến một sợi tóc của Cao Tiệm Ly sẽ bị tru di tam tộc, xử vào ngũ hình. Ngũ hình là thế nào ư? Đó là năm loại nhục hình trong tân pháp. Thứ nhất, sa mặt, thứ hai, gọt mũi, thứ ba, chặt chân, tức là chặt hai gót chân, thứ tư, đòn roi, có nghĩa là đánh chết bằng roi, thứ năm, chặt đầu. Tuy nhiên hình thức chặt đầu này không đơn giản chỉ là chém đầu mà còn đập cho nát bé bét. Có chiếu lệnh như thế thì ai dám dùng sức mạnh với Cao Tiệm Ly? Hơn nữa, dù hai mắt của Cao Tiệm Ly bị mù nhưng phong cách của nhà nghệ thuật tồn tại trong xương cốt vẫn khiến vô số người điên cuồng vì nó. À phần đông là phụ nữ. Loáng cái 3 năm trôi qua, sự đề phòng của Thủy Hoàng đế với Cao Tiệm Ly dần dần biến mất. Còn Cao Tiệm Ly cũng bắt đầu chủ tính hành động của y ngày hôm nay, Thủy Hoàng đế rất vui nên gọi Cao Tiệm Ly vào cung Hàm Dương gảy đàn. Cao Tiệm Ly cầm cây đàn trúc bước vào cung Hàm Dương. Tuy vậy, đàn hôm nay lại nặng hơn nhiều so với trước đây. Bởi vì Y Y đặt thêm một miếng chì vào trong thân đàn để chuẩn bị ám sát Thủy Hoàng đế. Màn biểu diễn bắt đầu, Thủy Hoàng đế ngồi trên đan bệ, đắm chìm trong tiếng nhạc của Cao Tiệm Ly. Nhưng dần dần, tiếng đàn ngày càng nhỏ, Thủy Hoàng đế lây làm khó hiểu bèn lên tiếng hỏi. Cao Tiệm Ly, sao chấm không nghe thấy tiếng gì? Bệ hạ, khúc nhạc đến đây phải trầm thấp. Cần ghé sát người lắng nghe mới có thể cảm nhận được vị trong đó. Thủy Hoàng đế liền bước xuống đan bệ, tiến lại gần Cao Tiệm Ly. Quả nhiên như vậy. Đoạn khúc này đúng là hợp với việc ghé sát lại nghe. Tiếng nhạc càng lúc càng trầm thấp. Thủy Hoàng đế bèn nghiêng người, giương đầu và ghé tai vào nghe. Hành động này khiến cho hoàn bội ở thắt lưng kêu leng keng. Cũng trong thời khắc đó, Cao Tiệm Ly đột nhiên nâng đàn lên, trượt miếng chỉ trong thân đàn ra, cùng với động tác của Cao Tiệm Ly, miếng chỉ đập xuống người Thủy Hoàng đế. Cũng chỉ có cơ hội ra đòn này. Thế nhưng vẫn thất bại. Nghe thấy Thủy Hoàng đế hỏi, Cao Tiệm Ly cười ha hả. Bệ hạ hà tất phải nhiều lời, mau giết ta đi. Ngươi đã tự tìm cái chết thì chấm cũng đáp ứng nguyện vọng của ngươi. Thủy Hoàng đế cũng nổi giận thật sự nên quát rất to và hạ lệnh cho vệ sĩ trong cung lôi Cao Tiệm Ly ra xử hình phạt tứ mã phanh thây. Ông ngồi trơ trọi trên đan bệ, lướt mắt nhìn khắp cung Hàm Dương trống không, tặc tử lục quốc không đáng tin, tặc tử lục quốc. Chấm tuyệt đối sẽ không tin các ngươi. Sử cuộn giấy lên trận gió tanh mưa máu. Thủy Hoàng đế hạ chiếu, tất cả dân chúng của lục quốc không được đặt nửa bước chân tới Hàm Dương. Cung Hàm Dương từ nay sẽ cấm cửa. Trừ vệ sĩ bảo vệ cung điện ra, bất kỳ ai cũng không được lại gần đan bệ trăm bước. Nếu có tấu chương, phải trình cho Trung Sa phủ lệnh triệu cao chuyên dâng lên Thủy Hoàng đế ở trong triều. Ông đang sợ hãi. Hậu duệ của lục quốc giống như một đám mây mù bao phủ lên bầu trời Đại Tần. Thủy Hoàng đế cũng bắt đầu đa nghi, càng đề phòng hơn với những người xung quanh, thậm chí ngay cả Tần Phi của ông cũng không còn tin tưởng nữa. Một thời gian, Tần Xuyên trong vòng 800 dặm của Quan Trung bao phủ trong sự khủng bố. Có điều sự khủng bố này lại không ảnh hưởng tới Lâu Thương cách đó nghìn dặm. Đã tới giữa mùa hạ, phóng tầm mắt nhìn ra phía Lâu Thương là một màu xanh úng tùm. Trấn Lâu Thương đã bước đầu khởi công xây dựng. Năm ngoái khi quay về Lâu Thương đã vào cuối hạ. 300 hộ di dân đã tới cũng khiến cho công việc xây dựng của Lâu Thương chính thức mở màn. Đầu thu, Trình Mặc và Khoái Triệt đã mời được Khổ Hành Giả là đệ tử của Biệt Mặc tới Lâu Thương, được Lưu Khám ủy nhiệm làm khách khanh, chủ trì việc xây dựng Lâu Thương. Một năm sóng gió, do đã có phòng bị từ trước nên Lão Long Khẩu cũng không xuất hiện tình huống hiểm nguy. Nói tóm lại, năm thứ năm Thủy Hoàng đối với Lưu Khám mà nói chắc chắn là một năm có nhiều thu hoạch. Vạn khoảnh ruộng tốt đã quy về dưới danh nghĩa của hắn, hưởng tứ đẳng tước, không còn lo lắng chuyện lao dịch. Vệ quân Lâu Thương cũng đã xây dựng xong, đi Đông Hải còn mời được cả nhân tài như Trung Ly Muội. Hiện tại 800 vệ quân Lâu Thương đã chiêu mộ đủ, tiếp theo là chỉnh đốn và tập luyện. Lưu Khám chạy đến Tương huyện, điều động 50 chiến mã trong tay của Doanh Tráng. Tập trung đủ 100 kỵ quân, giao cho Quán Anh chỉ huy và được gọi với cái tên rất đẹp là kỵ quân thống lĩnh, 700 người còn lại do Trung Ly Muội huấn luyện, gọi là bộ quân thống lĩnh. Sự hoàn thiện của hai đội kỵ quân và bộ binh cũng chứng tỏ Lâu Thương đã chính thức được đưa vào sử dụng. Khổ Hành Giả sau khi xem xong mô hình Lâu Thương mà Lưu Khám thiết kế cũng vô cùng khen ngợi. Đồng thời gã còn hoàn thiện ở một vài chi tiết, bắt đầu giai đoạn khởi công. Đến giờ, Lưu Khám không còn phải lo nghĩ gì nữa. 300 hộ di dân gia nhập khiến cho tổng số dân của Lâu Thương đã vượt trên 5.000 người. Cộng với tộc người của Trung Ly Muội và lưu dân của khu vực Tứ Hồng, dân số thực tế đã đạt tới 6.000 người. Gần bằng quy mô của các huyện thành xa xôi. Tháng 9, Lưu Khám tấu xin Doanh Tráng sửa lại kênh Lâu Thương. Về việc này, Doanh Tráng cũng không hề phản đối, chỉ nói với Lưu Khám. Ngươi muốn sửa kênh không vấn đề gì, nhưng đừng trông mong trong quận sẽ ủng hộ ngươi bao nhiêu. Nhiều nhất cũng chỉ cung cấp một vài trâu ngựa và dụng cụ, nhiều hơn nữa thì phân chia cho ngươi một ít lương thực, ngoài điều này ra không còn hỗ trợ thêm gì khác. Sau khi xây dựng Lâu Thương, Doanh Tráng đại khái đã hiểu được cách làm việc của Lưu Khám. Người này thích lấy lợi ích để hiểu lòng dân chúng, không tùy tiện trừng phạt lao dịch. Cách này hay nhưng tiền bạc và lương thực tiêu hao quá lớn. Doanh Tráng thấy, hiện giờ Lưu Khám làm quan thì nên đứng từ góc độ vị quan để suy xét vấn đề, chứ không phải hơi tí là nói đến lợi ích. Theo ý nghĩa, người hay nói nhiều đến lợi ích đa phần là con buôn. Lưu Khám không nên như vậy, tuy nhiên Doanh Tráng cũng không bức ép Lưu Khám thay đổi. Tóm lại, ngươi muốn sửa kênh không thành vấn đề, sự ủng hộ của quận phủ cho ngươi chỉ như vậy. Việc còn lại tự ngươi giải quyết. Nếu như ngươi vẫn muốn xây dựng rầm rộ, hơn nữa còn dùng cách của ngươi. Vậy rất đơn giản, ngươi tự xuất tiền xuất lương thực đi. Nhiều nhất tương lai sẽ xin công lao cho ngươi. Lưu Khám tính toán sơ qua, nếu khởi động toàn diện vùng Lâu Thương thì thật sự hắn không chống đỡ được. Nguyên nhân không ở hắn, Tứ Thủy Hoa điêu qua một thời gian điều chỉnh đã dần bắt đầu giảm sản lượng và di chuyển tới Giang Dương. Để lựa chọn địa chỉ của xưởng rượu, Thẩm Thực Kỳ đã được đặc phái tới Ba Thục. Dự tính nếu như di chuyển toàn bộ xưởng rượu tới Giang Dương, ít nhất cần 2 năm quá độ. Trong đó, lợi nhuận và tổn thất không phải là chuyện đùa. Vì thế trong vòng 2 năm, Lưu Khám phải thắt lưng buộc bụng, tính toán chi ly. May mà có vị quản gia như Tào Tham đã giúp Lưu Khám thoải mái rất nhiều. Thế nhưng cho dù như vậy, xây dựng rầm rộ vẫn không phải là chuyện hắn có thể chống đỡ được. Nhẫn nhịn đi. Lưu Khám chỉ có thể an ủi bản thân như vậy. Thu nhỏ quy mô công trình, quy hoạch từng hòn đất. Lấy Lâu Thương làm trung tâm, dần dần muốn mở rộng ra bốn phía. Ồ, nếu có đủ thời gian, khoảng 10 năm là có thể khiến Lâu Thương biến thành vùng đất đai trù phú, trở thành khu vực giàu có nhất Tứ Thủy. Nhưng Lưu Khám biết rõ, hắn sợ không có thời gian của 10 năm nữa. Sau khi quy hoạch viên gạch đầu tiên, Lưu Khám từng thử tới Đông Dương mời Trần Anh xuống núi để chủ trì công việc tu sửa kênh mương cho hắn. Tuy nhiên điều đáng tiếc là, Trần Anh không có mặt. Không ở đây hay là không muốn. Lưu Khám không còn lòng dạ nào so đo điều này nữa. May mà Khổ Hành Giả sống cạnh Vân Mộng Đại Trạch, lại tinh thông về các công trình đất gỗ, vì thế cũng có chút tâm đắc với việc sửa kênh. Nếu công trình không lớn, gã còn có thể tập hợp lại. Vậy là Lưu Khám, Khổ Hành Giả và Trình Mạc tập trung với nhau, qua hơn 10 ngày nghiên cứu, cuối cùng đã vạch ra được nét khái quát cơ bản. Cái gọi là ba người thợ giày thối thắng cả ra cắt lượng mà. Vậy là, lập đồng xong, Lâu Thương cũng bắt đầu khởi công. Công trình kéo dài tròn 3 tháng, cuối cùng vào cuối năm đã hoàn thành kế hoạch giai đoạn đầu. Đồng thời thành lũy bên trong Lâu Thương cũng tuyên bố hoàn thành. Sau lập xuân, những người được phân ruộng đất đã bắt đầu một năm lao động vất vả. Còn Lưu Khám cũng chào đón một việc cực kỳ quan trọng trong cuộc đời hắn. Lữ Tu mang thai rồi, hơn nữa còn sắp tới ngày sinh nở. Chương 163, có con trai đặt tên là Tần.
Trời nóng thật.
Trung Ly muội đại mã kim đao ngồi dưới bóng cây ở giếng trời, một tay phe phẩy quạt, một tay cầm đồng tước. Trên thành của đồng tước còn bám những giọt nước nhỏ tí xíu, đó là nước quả mới lấy ra từ dưới giếng sâu, còn rất mát. Trong tiết trời này, uống một ngụm nước quả mát lạnh đúng là một sự hưởng thụ lớn. Quán anh đang ngồi trên bệ đá đối diện với gã, lưng dựa vào gốc cây to, nhắm mắt nghỉ ngơi. Giờ quán anh và Trung Ly muội như hình với bóng. Cả ngày lăn lộn tập luyện trong doanh trại, hai bên cũng coi như khá hiểu nhau. Chỉ là trên phương diện trị binh thì hai người lại chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Có thể là do chịu ảnh hưởng của cuốn binh thư của Tần Khai nên quán anh thích kỵ quân. Đặc biệt là sự cơ động linh hoạt của kỵ quân, còn cả sức tấn công mạnh mẽ, rõ ràng là mê mẩn. Trong khi đó Trung Ly muội lại thiên về bộ quân. Về phương diện trị binh, gã rất thích một câu trong binh pháp Tôn Tử tập quân tranh, kỳ tật như phong, kỳ từ như lâm, xâm lược như hỏa, bất động như sơn, nan chi như âm, động như lôi chấn. Vì thế, gã đã xin Lưu Khám giúp gã tìm được một bộ binh pháp Tôn Tử của Tần Tiểu Truyện từ trong dân gian, còn ép quán anh dẫn Lữ Thích Chi đến. Dẫn tới làm gì? Rất đơn giản, chính là để lúc rỗi rãi, Lữ Thích Chi sẽ đọc binh pháp Tôn Tử cho y. Ha ha, ai bảo Lữ Thích Chi biết chữ cơ chứ? Một năm trôi đi, Trung Ly muội đã thuộc lầu lầu binh pháp Tôn Tử. Lúc trị binh, gã thường lấy binh pháp Tôn Tử làm gốc để thao luyện diễn võ. Đôi khi phải thừa nhận trên đời này có sự tồn tại của thiên tài. Như quán anh cũng tốt, mà Trung Ly muội cũng được, cả hai đều không phải xuất thân từ quân sĩ chính thống, thậm chí không biết được mấy chữ, chỉ dựa vào binh thư mà thống lĩnh vệ quân của Lâu Thương đâu ra đấy. Về điều này, Lưu Khám cũng vô cùng khâm phục. Lưu Khám không nhúng tay vào việc thống lĩnh vệ quân Lâu Thương. Bởi vì điểm suy nghĩ của gã đặt vào các đồng ruộng sắp được đưa vào sử dụng nhiều hơn. Một mẫu ruộng mở cửa là đủ để công khai dưỡng sĩ. Muốn ăn không sao? Không thể nào. Lưu Khám không thể vì mỹ danh mạnh thường quân mà tự nhiên nuôi không 1.000 người ăn không chờ chết. Điều hắn cần là từ đám người này tìm được một nhóm người hầu cận đáng để hắn tín nhiệm, từ đó xây dựng một đội quân tinh nhuệ thật sự. Đội nhân mã này mới có thể coi là nòng cốt của hắn. Tuy nhiên, giờ này phút này, Lưu Khám lại đang quanh quẩn ở cửa hậu viện quan sở. Từ trong phòng ngủ thỉnh thoảng phát ra tiếng gào thét đau thấu tâm can, khiến trái tim hắn cũng run lấy bẩy theo âm thanh đó. A Khám, ngươi chớ đi vòng vòng nữa. Lữ Văn tỏ vẻ không biết làm thế nào, cười đau khổ nói. Ngươi đi đi lại lại làm ta đau đầu quá. Lưu Khám mơ màng không nghe, hắn đứng trước cửa viện liên tục xoa tay. Tiếng kêu thê lương đó khiến hắn tan nát cõi lòng. A Khám! A Khám! Lữ Tu ở trong phòng ra sức kêu gào tên của Lưu Khám. Bà đỡ chạy ra. Thương lệnh, ngài vào với phu nhân đi, nếu không phu nhân rất căng thẳng ngài động viên bảo phu nhân chớ có hồi hộp nữa. Lưu Khám gật đầu lia lịa, không nói gì liền theo bà đỡ đi vào phòng ngủ. Lữ phu nhân liền thở dài khe khẽ. Nhị A đầu đúng là tốt số, nhìn A Khám yêu thương và quan tâm nó, ta cũng coi như yên lòng rồi. Lữ Văn cũng gật đầu. Nghĩ trước đây, khi đại A đầu Lữ Chí sinh nở, cái tên Lưu Quý đó chẳng thấy bóng dáng đâu. Không nên so sánh người này với người khác. Hễ so sánh là chắc chắn xảy ra chuyện. Nhìn Lưu Khám yêu thương Lữ Tu, Lữ Văn cảm thấy thương xót cho Lữ Chí. Nhưng còn có thể có cách nào nữa? Nghĩ lại trước đây, gả Lữ Chí cho Lưu Bang cũng là việc bất đắc dĩ. Giờ hối hận cũng không có ý nghĩa gì nữa. Có thể có người sẽ hỏi. Vợ chồng Lữ Văn sao lại tới? Con gái sắp sinh, mặc dù nói con gái xuất giá như bát nước đổ đi, nhưng dù sao cũng là một phần máu thịt cắt ra từ người mình. Lữ Văn cũng muốn nhân cơ hội này xích lại mối quan hệ với con rể, không vì điều gì khác, chỉ cần thấy sự náo nhiệt hiện giờ của Lâu Thương, thật khiến mọi người động lòng. Người con rể thứ hai càng ngày càng phát đạt. Nghe nói ngay cả huyện trưởng hai huyện Đồng và Từ Hiện thấy Lưu Khám cũng không dám nhận toàn lễ của hắn. Trên đường, khi Lữ Văn đi qua huyện Đồng đã từng tạm tá túc lại, chủ quán trọ nghe nói ông là thân thích của Lâu Thương lệnh nên vô cùng nhiệt tình, khiến Lữ Văn rất bất ngờ. So sánh với tình hình khi ông ở huyện Bái, đúng là một trời một vực. Phu nhân, hay là bà cũng vào giúp một tay. Sau một hồi do dự, Lữ Văn khẽ nói. Đừng xảy ra chuyện gì chứ. Ta nhớ rất rõ, khi đại A đầu sinh không khó như vậy. Đây đã sắp một canh giờ rồi, sao vẫn chưa sinh? Ta tức chết đi được, đúng là muốn làm ta sốt ruột chết đây. Lữ Văn dậm chân rục rã. Ngay cả khi con dâu cả sinh cháu, ông cũng không lo lắng như thế này. Lữ phu nhân đồng ý rồi bước vào trong viện. Lão quán, ngươi nói xem lần này A Khám sẽ sinh con trai hay con gái. Trong chốn quan trường, cả Trung Ly muội và quán anh thấy Lưu Khám đều phải tôn xưng một tiếng thương lệnh. Có điều lúc riêng tư vẫn gọi tên của hắn. Quán anh đảo mí mắt. Lưu Khám sẽ không sinh con. Ý ngươi là? Được rồi, ta biết ngươi muốn hỏi gì. Đợi một lát sẽ biết. Còn tự xưng là bất động như núi, không có chút định tính gì cả.
Ta không có định tính, ngươi thì có.
Chân ngươi vung vẩy cái gì thế?
Cưỡi ngựa, ngươi quản làm gì?
Hai ngươi này ở cùng với nhau, chắc chắn sẽ cãi nhau.
Bên kia Tào Tham và Khoái Triệt đang đứng chờ, bọn họ cũng đã quen nên căn bản chẳng thèm quan tâm đến hai người đó.
Khổ Hành Giả nghiêm mặt nói.
Theo ta suy đoán, sẽ là một bé gái.
Phỉ, dựa vào cái gì mà bảo bé gái?
Quán Anh ngồi thẳng người, nghiêm nghị nói.
Ta lại nghĩ là bé trai.
Trung Ly muội đỏ mắt.
Hay là thế này, chúng ta đánh cược đi, 200 tiền, ta cược bé gái, ai đặt cược nào?
Cầm thú.
Chưa đợi Trung Ly muội nói hết, đám đông đồng loạt trợn mắt, Quán Anh và Khổ Hành Giả mắng té tát.
Có điều mắng xong, Khổ Hành Giả liền lôi túi tiền từ trong ngực áo ra rồi vẽ một đường thẳng lên trên bàn đá.
Một bên là gái, một bên là trai, ta đặt cược bé gái.
Ta đặt bé trai.
Tào Tham và Chu Sương dở khóc dở cười.
Tuy nhiên ba người này cứ vòng quanh dây dạ cùng khiến bầu không khí dịu đi.
Khoái Triệt cũng xông lên đặt cược, còn Trình Mạc nhìn cũng có vẻ muốn thử xem sao.
Quyết rồi thì bỏ tay ra, quyết rồi bỏ tay ra mau.
Giọng của Trung Ly Mội mang theo một ma lực hấp dẫn khiến Tào Tham và Chu Sương cũng siêu lòng.
Đúng lúc này, trong hậu viên vang lên tiếng khóc giòn của trẻ con. Lữ Văn đang đi đi lại lại ở cửa hậu viện vội vỗ mạnh vào đầu của Lữ Thích Chi, kích động nói.
Sinh rồi, sinh rồi.
Sinh rồi thì sinh chứ sao, đánh con làm gì?
Lữ Thích Chi buồn rười rượi, ôm đầu tỏ vẻ đau khổ.
Trai hay gái?
Đám đông lao tới, thò đầu ra kêu lên đầy kích động.
200 tiền đặt cược mặc dù không nhiều nhưng con muỗi có nhỏ thì cũng là thịt mà.
Rèm cửa được vén lên, khám phu nhân cười hề hề ôm một đứa bé bước ra.
Vương Cơ đỡ lấy bà, nét mặt cũng tươi rói.
Thầm thầm, bé trai hay gái?
Khám phu nhân hạnh phúc đáp.
Là một bé trai, Lưu gia có hậu rồi.
Hành giả, đền tiền.
Phu nhân chưa dứt lời, Trung Ly Muội và Quán Anh đã túm lấy Khổ Hành Giả đang định trốn thoát.
Khổ Hành Giả cao bảy thước, người gầy yếu mà phải chịu sự giẫm đạp của hai tên như hổ như sói là Trung Ly Muội và Quán Anh, nên nhất thời cũng kêu gào thảm thiết.
Cùng lúc đó, Lữ Tu mệt mỏi nằm ở trên giường.
Trên khuôn mặt tái nhợt có chút đỏ bừng, một tay nàng vẫn nắm chặt tay Lưu Khám. Đôi mắt ánh lên niềm vui hạnh phúc.
A Khám, là một bé trai.
Lưu Khám tay kia ôm lấy Lữ Tu, khẽ hôn lên trán nàng.
Bà đỡ liền rời khỏi phòng để hai người bên nhau.
Vậy huynh nghĩ xong chưa, đứa bé tên là gì?
Lưu Khám nghiêng đầu cười nói.
Gọi tên gì không quan trọng, mấu chốt là nàng không sao.
Mẹ đã nghĩ rồi, gọi con là Bình An.
Không hay, không hay, Bình An, cái tên này không mạnh mẽ lắm.
Cha nó là một hảo hán tài giỏi, nhất định phải nghĩ ra cái tên uy vũ.
Lữ Tu khẽ nũng nịu.
Vậy gọi là Lưu Tần, được không?
Lưu Khám buột miệng nói xong trong lòng không khỏi giật mình.
Sao lại gọi là Tần?
Không biết tình hình của Tần Mạn giờ ra sao?
Đã hẹn lập xuân tới thương lâu, nay đã sắp vào thu rồi, sao vẫn không thấy bóng dáng?
Không đúng, không đúng, đang yên lành ta nghĩ đến người đó làm gì?
Không phải vì nàng ấy, chắc chắn không phải vì nàng ấy.
Lữ Tu dường như rất hài lòng, gật đầu nói.
Tần khá hay, cha nó chính là Lão Tần Nhân. Còn là quan của Đại Tần Ngữ, gọi là Lưu Tần đi, muội thấy cũng hay.
Đúng rồi, nhất định là lý do này.
Lưu Khám cứ lặp đi lặp lại với bản thân mình, chắc chắn là vì nguyên nhân này.
Nếu không, đang yên đang lành sao ta có thể nghĩ đến cái tên Tần này.
Ta là Lão Tần Nhân, ta là quan của Đại Tần chắc chắn là nguyên nhân này rồi.
Chương 164, Hợp tác, 1.
Với Lưu Khám mà nói, ngày đầu tiên lập thu mừng được quý tử, rõ ràng là một khởi đầu thuận lợi. Nhưng khi hắn ôm con trai, trong đầu lại hiện lên hai hình bóng mờ mờ, lẫn lộn, nói không rõ.
Tần Mạn, người con gái phong hoa tuyệt đại, có phong thái tiểu thư khuê các ấy một đi không trở lại. Thế nhưng ấn tượng để lại cho Lưu Khám quả thực quá sâu sắc, không thể xóa mờ.
Mặc dù về lý trí, hắn liên tục nhắc nhở bản thân, chớ có chìm vào đó, chớ có chìm vào đó.
Nhưng không biết tại sao cuối cùng lại không thể quên được người này, thậm chí càng quên càng rõ nét.
Còn hình bóng kia, Lưu Khám không dám và cũng không muốn nghĩ.
Đối với hắn, người đó chỉ thuộc về Lưu Khám đã chết, chứ không thuộc về hắn.
Cho dù hắn và nàng có quan hệ gì, nhưng đã mỗi người một ngả từ lâu.
Nếu còn nghĩ đến nàng, chẳng phải không công bằng với Lữ Tu sao?
Đúng rồi, như thế không công bằng với Lữ Tu.
Lưu Khám ôm con ngồi trong phòng.
Lữ Tu còn đang ở cữ, cơ thể vẫn rất yếu.
Nàng đang chìm trong giấc ngủ say.
Hắn nhấc bút lên, trầm ngâm giây lát rồi viết một bài thơ trên tấm vải trắng.
Vô ngôn độc thượng tây lâu, nguyệt như câu.
Tịch mịch ngô đồng thâm viện tỏa thanh thu.
Tiễn bất đoạn, lý hoàn loạn, thị ly sầu.
Biệt thị nhất bản tư vị tại tâm đầu. Thở phù mạnh một cái, Lưu Khám lúc này ít nhiều cảm nhận được tình cảm của Lý Hậu Chủ trước kia khi sáng tác Tương Kiến Hoan. Mặc dù không phải vì một việc đau khổ, nhưng chắc chắn hoàn cảnh này vẫn khá tương đồng. Nghĩ một lúc, Lưu Khám đặt bút xuống, chuẩn bị thu tấm vải trắng lại thì đúng lúc này, cửa phòng có tiếng gõ nhẹ, giọng Lữ Thích Chi vang lên. Khám ca, khách khứa đều đến cả rồi. Thẩm Thẩm mời huynh tới. Ta biết rồi. Lưu Khám vội vã nhét tấm vải trắng vào trong ngực, sau đó đặt Lưu Tần xuống bên cạnh Lữ Tu, quay người đi ra khỏi phòng. Mời Vương Cơ tỷ tỷ đến chăm sóc nhị tỷ của ngươi. Lữ Thích Chi vâng một tiếng, vội vã rời đi. Lưu Khám ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, đột nhiên cảm xúc dâng trào, thật đúng là con mẹ nó là ánh nguyệt như câu mà. Lúc này, ánh trăng tàn đang treo trên lơ lửng trên bầu trời xanh. Tốt xấu cũng là quan. Mặc dù không to nhưng cũng là quan phụ mẫu chính thống một phương. Ừ, là quan phụ mẫu. Lưu Khám thân là thương lệnh của Lâu Thương, hai năm trước cũng coi như có chiến tích. Cho dù đối với bách tính Lâu Thương hiện giờ hay với dân di cư từ quận Tam Xuyên và Nghĩa Cử đến thì hắn giống như phụ mẫu. Hai năm nay, mọi người ăn no mặc ấm, hơn nữa nhà nhà đều có của ăn của để. Trong mắt lão bách tính, vị quan có thể giúp họ sống yên ổn chính là vị quan tốt, là quan phụ mẫu. Ngẫm lại xem, Lưu Khám mua đất để dân di cư trồng trọt. Địa tô thu cũng không cao lắm. Lúc nông nhàn còn xây dựng thủy lợi, gia cố đê điều. Trước đây khi phong lao dịch, nhà nhà đều sầu não buồn đau. Thế nhưng hiện giờ, làm việc là kiếm được tiền, quanh năm suốt tháng, những ngày này không biết tốt đẹp hơn bao nhiêu so với trước đây, đặc biệt là đám dân di cư kia càng cảm ơn đại đức với Lưu Khám. Suy cho cùng những ngày này thoải mái hơn nhiều so với khi ở quê nhà. Giờ đây, thương lệnh có quý tử, tất nhiên là việc đại hỷ. Không chỉ các hương lao muốn đến chúc mừng, mà quan viên huyện đồng và huyện tử cũng nhộn nhịp sai người tới. Còn bách tính Lâu Thương càng tiến cử rất nhiều đại diện thường xuyên qua lại, có tới hàng trăm người. Lưu Khám liền nghĩ. Trước đây khi lão tử thành thân, cộng lại cũng không được mười mấy vị khách, giờ thì hay thật, sinh con lại có nhiều người tới chúc mừng thế này. Việc này thật sự nghĩ đến lại thấy buồn bực. Tiệc rượu bắt đầu, mọi người thoải mái ăn uống no say. Không chỉ những vị khách tới chúc mừng, Lưu Khám muốn chung vui với dân nên còn sai người tổ chức tiệc rượu trong doanh trại. Đám binh lính đó đương nhiên không thể đến, nhỡ mà uống nhiều gây chuyện gì đó sẽ không may mắn. Tuy nhiên lại không thể coi nhẹ, đành phải tổ chức trong doanh trại. Dù sao có Trung Ly Muội và Quán Anh canh giữ ở đó, nên bọn chúng chắc sẽ giữ chừng mực. Hừ, chuyện là hai tên này không được uống nhiều. Vì thế, Lưu Khám còn phái Khổ Hành Giả và Chu Sương tới giám sát bọn họ. Tào Tham là người chủ trì buổi tiệc, ý nghĩa đứng ở cổng đón khách. Khi tiệc rượu đang diễn ra, đông thấy bụi bay mù mịt trên quan đạo, một đội nhân mã lao về phía phủ quan. Chẳng lẽ là vận chuyển lương thảo? Tào Tham cảm thấy kỳ lạ, bởi vì gần đây đã có một chuyến lương thảo vừa tới Lâu Thương, doanh tráng đã nói trong tháng sẽ không vận chuyển lương thực nữa. Không phải đội bảo vệ quân nhu thì còn có thể là ai? Chẳng lẽ là vị quan sứ nào đó nhậm chức, vừa hay hôm nay đi qua đây? Cũng không thể nào. Quan sứ đến đây, ắt phải có thông báo. Tào Tham cũng không dám tự quyết, vội quay người chạy vào trong phủ, tới nói khẽ mấy câu vào tai Lưu Khám. Lưu Khám cũng nhíu mày. Đi xem đi, chớ kinh động mọi người. Lưu Khám vừa nói vừa đứng lên xin lỗi các vị khách xung quanh, sau đó theo Tào Tham đi ra ngoài phủ. Hắn đứng trên bậc thềm nhìn về quan đạo. Chỉ thấy đội nhân mã đó đã dừng lại. Một lát sau, mấy con ngựa lao ra từ trong đội ngũ, phi vùn vụt về phía phủ quan. Hai người dẫn đầu rõ ràng là Thẩm Thực Kỳ và Tào Vô Thương. Phía sau bọn họ còn có một người nhưng bị Thẩm Thực Kỳ chắn mất tầm nhìn, không thấy rõ. Hồi đầu năm, Thẩm Thực Kỳ và Tào Vô Thương tới ba quận để khảo sát địa hình Giang Dương. Đi theo còn có Quán Tức và Trần Vũ. Đây cũng là ý của Khoái Triệt, Trần Vũ là đại tộc của Dương Vũ, quán gia ở Tuy Dương mặc dù không bị được với Trần Vũ nhưng ít nhiều cũng có nền tảng. Nay, Lưu Khám làm quan ở Lâu Thương, tốt nhất không can thiệp quá sâu vào thương sự. Hay nhất là phân phát lợi ích đi, không những có thể thu được một khoản tiền lớn mà còn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người hơn. Lưu Khám cảm thấy rất có lý bèn bàn bạc với Thẩm Thực Kỳ, cuối cùng quyết định dành 30% lợi nhuận cho ba họ tộc Lữ, Trần, quán cùng phân chia. Đây cũng là một nguyên nhân nhỏ khiến Lữ Văn lần này không nể nang chạy tới Lâu Thương. Mặc dù mỗi họ chỉ có 10% lợi nhuận, nhưng cũng đủ để khiến mọi người động lòng. Lữ Văn đi theo con gái nên không cần quá bận tâm. Tuy nhiên Trần Gia và Quán Gia phải đích thân khảo sát. Đặc biệt là Quán Gia, vốn là gia tộc nấu rượu nên rất tâm đắc với việc khảo sát xưởng rượu. Về phần Tần Gia cũng vô cùng tán thưởng đề nghị của Lưu Khám là chuyển xưởng rượu tới Ba Thục. Theo Thẩm Thực Kỳ sai người truyền tin, bọn họ được chăm sóc chu đáo ở ba quận. Gia chủ của Tần Gia, chính là bà quả phụ tên Thanh đó thậm chí còn đích thân tiếp kiến bọn họ sau khi trở về từ Hàm Dương. Mặc dù tổng cộng chỉ nói vài câu nhưng tác dụng rất rõ rệt. Lẽ nào việc ở ba quận đã được giải quyết? Lưu Khám đang nghĩ ngợi thì Thẩm Thực Kỳ và Tào Vô Thương đã dừng lại trước phủ quan. A Khám, A Khám. Thẩm Thực Kỳ gọi to. Không đợi hai người bọn họ nói, Lưu Khám sải bước lên, ôm chặt từng người vừa xuống ngựa. Các ngươi trở về đúng lúc quá, ta có con trai rồi, có biết không, ta có con trai rồi. Hôm nay vừa hay là tiệc mừng, các ngươi nhất định phải uống vui vẻ với ta. Thẩm Thực Kỳ và Tào Vô Thương ngẩn ra một lúc mới reo hò hưng phấn. A Khám, chúc mừng, chúc mừng. Tuy vậy, Thẩm Thực Kỳ lập tức nghiêm lại nét mặt, khẽ nói. A Khám, ở đây còn có một người khách. Khách ư? Vậy cùng vào đi, chúng ta. Lưu Khám nói nửa chừng bỗng nhiên im bặt. Ánh mắt đăm đăm nhìn vào người con gái đứng sau Thẩm Thực Kỳ và Tào Vô Thương. Chính là Tần Mạn. Mạn, Mạn, Mạn tiểu thư. Sắc mặt Tần Mạn có phần tái nhợt nhưng vẫn gắng nở nụ cười, bước lên chúc phúc. Chúc mừng thương lệnh, chúc mừng thương lệnh, mừng được quý tử. Xem ra, ta đến rất đúng lúc. A, điều này, điều này. Lưu Khám cứng họng, không biết nên nói thế nào. Thật đúng với câu, nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến. Trước khi tiệc rượu bắt đầu, hắn còn nghĩ đến nàng, không ngờ nàng thật sự xuất hiện. Mạn tiểu thư, sao lại tới đây? Tần Mạn cười gượng một tiếng. Sao, không chào đón ư? Đương nhiên, đương nhiên không phải. Mạn tiểu thư mau mời vào. Thẩm Thực Kỳ và Tào Vô Thương kéo theo Tào Tham đã lủi vào trong sân từ lâu. Lúc này, việc này tốt nhất người ngoài nên tránh đi. Sườn rượu của ngươi đã định rồi. Tần Mạn cúi đầu, khẽ nói. Hơn nữa, gia tổ dường như cũng rất hứng thú với điều kiện trao đổi mà ngươi nêu ra. Người phái ta tới để bàn bạc với thương lệnh việc hợp tác cụ thể, chỉ là không ngờ có lẽ ta tới không đúng lúc, thương lệnh chớ trách. Không trách, không trách. Lưu Khám không biết nên nói thế nào mới được. Hán vội nghiêng người nhường đường, Tần Mạn bước lên bậc thềm, nhìn đình viện huyên náo liền hơi nhíu mày, dường như không quen lắm. Cũng khó trách, hôm nay trong sân đình là một mớ hỗn độn. Loạn quá, thực sự loạn quá. Lưu Khám gãi đầu, nghĩ một lát. Chi bằng thế này, cô theo ta đi tới hậu viện đi. Chỉ có mẫu thân và huynh trưởng của ta, đa phần đều là phụ nữ, khá yên tĩnh. Tần Mạn cúi thấp đầu, buông một câu. Cũng được. Nàng theo sau Lưu Khám đi dọc hành lang, khi thấy sắp vào hậu viện, Tần Mạn đột nhiên hỏi một câu. Ta có thể thăm em bé trước không? A, đương nhiên được. Lưu Khám hơi nghiêng người. Mạn tiểu thư mời qua bên này. Thương lệnh, không biết quý công tử tên là gì? Lưu Khám dẫn đường phía trước, nghe thấy liền buột miệng đáp. Đã đặt tên rồi. Mẫu thân gọi nó là Bình An, có điều tên chính là Lưu Tần. Đống nhiên hắn run run, như muốn che giấu điều gì đó. Là Tần trong chữ Đại Tần của chúng ta. Tần Mạn nghe vậy hơi sững người, ánh mắt vốn đang xám xịt trong phút chốc ánh lên chút sinh khí. Mẹ nó, Tần trong chữ Đại Tần và Tần trong chữ Tần gia chẳng phải cùng một chữ Tần sao? Ta giải thích ngớ ngẩn quá. Lưu Khám lúc này hận không thể tự vả vào một mình. Chương 165, Hợp tác, 2. Lúc này Lữ Tu Tu đã tỉnh, đang chơi đùa với Tiểu Bình An ở trong phòng. Khi Lưu Khám dẫn Tần Mạn bước vào, đầu tiên Lữ Tu sững người, nhìn Tần Mạn căng thẳng rồi lập tức thể hiện thái độ thù địch. Phụ nữ đôi khi mẫn cảm hơn đàn ông rất nhiều. Lưu Khám bước tới khẽ nói vào tai nàng. À, Mạn tiểu thư đến nói chuyện hợp tác với chúng ta, hôm nay cùng kỳ ca tới. Nghe nói chúng ta có em bé nên muốn tới thăm. Trong lời của Lưu Khám cố ý nhấn mạnh hai từ chúng ta. Quả nhiên, Lữ Tu Tu nghe xong thái độ đã dịu đi nhiều, cười tươi khoát tay. Mạn tiểu thư, xin lượng thứ cho cơ thể bất tiện, mời ngồi, mời ngồi. Vương Cơ tỷ tỷ, ở đây không phiền tỷ nữa, tỷ cũng dẫn Tín đi ăn chút gì lót dạ đi. Vương Cơ hơi lo lắng nhìn hai người phụ nữ và một người đàn ông trong phòng, trong lòng thở dài. Tìm người đàn ông, không nên tìm người quá xuất sắc, nếu không thật sự phiền phức. Thực ra người ngốc nghếch như cự là an toàn nhất. Phỉ, sao ta lại nhớ tới gã chứ? Tên ngốc đó, cả ngày chỉ biết gây sự với Tín. Tâm tư của phụ nữ đúng là thay đổi khôn lường. Loan cái không hiểu có thể biến ra bao nhiêu sự việc. Đợi Vương Cơ đi ra, Lưu Khám ngồi giữa Tần Mạn và Lữ Tu Tu, chân tay có phần luống cuống. Tần Mạn cướp lời trước. A Tu, có thể để ta nhìn Tiểu Bình An không? Lữ Tu Tu gật đầu, đưa Tiểu Bình An vào lòng Tần Mạn, thấy bộ dạng Tần Mạn ôm đứa bé long ngóng mà buồn cười. Cũng khó trách, Tần Mạn dù sao vẫn là thiếu nữ, giống như là tiểu công chúa ở Ba Thủ, chưa hề trải qua việc này. Có điều nàng rất thông minh, thỉnh giáo Lữ Tu bí quyết ôm trẻ con thế nào. Hai người nói chuyện qua lại, gạt Lưu Khám sang một bên. Một người lần đầu là mẹ, một người là tiểu thư khuê các đến tuổi gả chồng nhưng nói chuyện rất sôi nổi. Lưu Khám đứng cạnh nhìn, thật không biết nên nói gì. Là Tần Mạn cố tình hay là A Tu có dụng ý nào khác? dù sao nhìn vẻ ngoài của hai người vô cùng thân thiết. Lúc này, Vương Cơ quay về phòng. A Khám huynh đệ, Thẩm Thẩm nói Mạn tiểu thư từ xa đến, thế nào cũng phải uống cốc rượu mới được. Còn nữa, những vị khách của đệ ở tiền viện sắp làm loạn rồi. Thẩm Thẩm nói bảo đệ tới chăm sóc họ một lát. Dù sao là chủ nhân, không được thất lễ. Lưu Khám đang thấy khó chịu, nghe vậy vội vàng đứng lên. Mạn tiểu thư, mời. Mạn tiểu thư có vẻ không nỡ trả Tiểu Bình An lại cho Lữ Tu. À, muội muội, lần này ta đến còn mang theo chút đặc sản của ba quận, lát nữa sẽ sai người mang đến, rất bổ dưỡng cho cơ thể. Ta đi gặp Thẩm Thẩm trước, mai lại tới thăm muội và Tiểu Bình An, được không? Lữ Tu mỉm cười gật đầu đồng ý, Tần Mạn lúc này mới theo Lưu Khám cùng đi ra khỏi phòng. Đứng ở cửa, Lưu Khám giơ tay day day huyệt thái dương, rồi nói với Tần Mạn. Mạn tiểu thư, ta đi trước chào hỏi, không đi cùng cô nữa. Thương lệnh xin tự nhiên. Lưu Khám vừa nói vừa sải bước đi. Tần Mạn đứng ở cửa phòng, đợi Vương Cơ ra dẫn đường. Nhìn xung quanh, nàng phát hiện ra ở cửa có một tấm vải trắng viết chữ, liền tò mò bước tới nhặt lên, mở ra xem, nàng sững sờ. Trên đó viết bài thơ Tương Kiến Hoan. Ban nãy khi Lưu Khám bước ra, vô tình làm rơi tấm vải trắng xuống đất. Hắn đang buồn cái gì? Phiền muộn điều gì? Tiễn bất đoạn, lý hoàn loạn, biệt thị nhất bản tư vị tại tâm đầu. Thật thê lương và đau khổ. Lẽ nào? Khuôn mặt Tần Mạn bỗng đỏ bừng, thấy Vương Cơ bước ra, nàng vội nhét tấm vải vào ngực, cố gắng trấn tĩnh nở nụ cười với Vương Cơ. Nhưng trái tim nàng lại đập thình thịch muốn nhảy ra ngoài. Lưu Khám chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, vô cùng khó chịu. Đến cuối buổi tối hôm qua, cả đám người đều uống nhiều, hắn thậm chí còn không nhớ đã về phòng như thế nào. Khi mở mắt ra đã thấy khuôn mặt ân cần săn sóc của Lữ Tu. A Khám, cuối cùng huynh đã tỉnh rồi. Tối qua sao uống nhiều rượu thế? Lưu Khám gượng cười đáp. Không phải ta muốn uống, là đám kỳ ca không chịu buông tha ta. Mấy huynh đệ năm ấy, giờ cũng chỉ có ta có con. Bọn họ rất vui. Ha ha, ta cũng vui. Nhưng niềm vui này suýt nữa chịu không nổi. Sự việc về sau ta cũng không nhớ rõ. Ấy, thật vất vả cho muội. Đúng rồi, Tiểu Bình ăn đâu? Sao không thấy nó? Lữ Tu vô vào người Lưu Khám, khẽ cười nói. Toàn thân huynh toàn mùi rượu. Mẫu thân không muốn để Tiểu Bình An bị nhiễm nên đã ôm đi rồi. Vương Cơ tỷ tỷ đã đun xong canh giải rượu, huynh uống một chút đi đã, đừng làm lỡ chính sự. Lưu Khám ngẩn ra. Chính sự gì? Huynh quên rồi sao? Lữ Tu dở khóc dở cười nói. Mạn tiểu thư đêm qua lúc cáo từ đã hẹn hôm nay sẽ đến tìm huynh bàn chuyện hợp tác. Khi đó huynh uống say bí tỉ nên hẹn gặp mặt vào giữa trưa. Giờ chính ngọ rồi, Mạn tiểu thư còn đang chờ huynh kìa. A. Lưu Khám nghe vậy đập vào đầu. Nói vui vẻ có phần chán nản. Uống rượu hỏng việc, uống rượu hỏng việc. Vừa nói hắn vừa trèo xuống giường. Bên cạnh, Lữ Tu đã chuẩn bị săn đồ rửa mặt súc miệng. Đến thời đại này, mặc dù không có đồ dùng kiện toàn như hậu thế, nhưng cũng có một vài thói quen vệ sinh tương tự. Ví dụ như hàng ngày thức dậy, Lưu Khám sẽ súc miệng bằng nước muối. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Lưu Khám thay y phục rồi vội vã đến tiền sảnh. Tân Mạn dẫn theo hai gia thần tới đã đợi khá lâu, đang nói chuyện phiếm câu được câu chăng với Thẩm Thực Kỳ. Thấy Lưu Khám bước vào, nàng cũng đứng lên. Xin lỗi, xin lỗi, đêm qua tham uống nhiều rượu nên mệt, khiến tiểu thư phải đợi lâu. Mong được thứ tội. À, Mạn tiểu thư đêm qua hẳn là không được nghỉ ngơi phải không? Khuôn mắt Tần Mạn đen thâm, rõ ràng là không được nghỉ ngơi tốt. Ồ, không hề gì, chỉ là trong lán trại hơi ẩm nóng nên không ngủ ngon giấc. Đã thế, Mạn tiểu thư cứ ở chỗ ta. Hậu viện còn rất nhiều chỗ trống, hơn nữa hầu hết là phòng mới xây, chưa ai vào ngủ lần nào. Phụ nữ không ngủ ngon giấc sẽ không có lợi cho cơ thể. Ha ha, đợi tới tầm này năm sau, điền trang của ta sửa chữa xong, nếu Mạn tiểu thư đến thì không cần bảo mọi người tạm thời dựng trại nữa rồi. Thương lệnh mong ta đến sao? Tinh thần của Tần Mạn phân chấn hẳn lên, đôi mắt to quyến rũ kia ánh lên niềm vui sướng. Lưu Khám ngẩn người, buột miệng nói. Tất nhiên là hoan nghênh. Thẩm Thực Kỳ đứng bên cạnh ho lên một tiếng. A Khám, ngươi đã đến rồi thì chúng ta trở lại vấn đề, trước tiên bàn chuyện chính sự đi. Vừa nói đến chính sự, Tần Mạn lập tức đổi thái độ. Thương lệnh, gia tổ khá hứng thú với điều kiện mà ngươi nêu ra. Hơn nữa tháng trước bà Phụng Chiếu tới Hàm Dương, cũng thỉnh thoảng nghe nói một vài chuyện của ngươi, vì thế rất có cảm tình. Lần này phái ta đến là để bàn bạc chuyện này. Sườn muối ở Đông Môn Khiết sẽ mở vào mùa xuân năm tới. Nếu thương lệnh muốn hợp tác với Tần gia chúng ta, không phải là không thể. Chỉ có điều, gia tổ có một điều kiện. Lưu Khám bình tĩnh cười. Xin Mạn tiểu thư cứ nói rõ. 50% sản nghiệp của xưởng rượu ở Giang Dương của ngươi thuộc về chúng ta. Cái gì? Thẩm Thực Kỳ buột miệng kêu lên kinh ngạc, lắc đầu lia lịa. Mạn tiểu thư, 50% sản nghiệp thì nhiều quá. Mặc dù sớm đã chuẩn bị phải cắt đi một miếng thịt, nhưng nghe xong Lưu Khám cũng không khỏi lạnh toát. Hay thật, một câu nói là muốn lấy đi một nửa sản nghiệp của ta sao? Để trao đổi, gia tổ có thể giao 20% sản nghiệp của xưởng muối Đông Môn Khiết cho Thương Lệnh. Thẩm Kỳ Thực lắc đầu nói. Điều này không thể, 30%, nhiều nhất bọn ta nhượng lại 30% sản nghiệp. Lưu Khám im lặng không nói, hắn đang tính toán lợi hại trong đó. Lịch sử tương lai sẽ phát triển thế nào? Lưu Bang dựa vào vùng đất Quý Hán Trung để thừa thế xông lên, trong lúc cuộc chiến Sở Hán khốc liệt nhất, chiến hỏa cũng chưa thể lan tới Ba Thục. Nguyên nhân trong đó rất đơn giản, là vì Ba Thục có núi sông hiểm trở, dễ thủ khó công. Nếu như chỉ là nếu như tương lai đại loạn nổi dậy, có sự ủng hộ của Tần gia, ta sẽ có thể giành được Hán Trung dễ dàng, hơn nữa còn nhanh chóng ổn định. Tuy nhiên, tại sao Tần Thanh lại nhắm tới ta? Chí ít hiện giờ, ta chỉ là một thương lệnh nhỏ, còn lâu mới bị được với đám quyền quý Hàm Dương cầu xin bà hợp tác. Bà ta lại chọn mình là vì nhận thấy điều gì? Vì một câu nói hùng hồn của ta trước kia sao? Trong chuyện này có ẩn khúc. Thương lệnh, thương lệnh. Tần Mạn thấy Lưu Hám mãi không nói gì, liền gọi hắn. Lưu Khám lấy lại tinh thần, mỉm cười nói. Sườn rượu Giang Dương, ta có thể dâng 50% sản nghiệp, nhưng không biết Thanh lão bà ngoài trao đổi 20% xưởng muối ra, còn có điều kiện gì nữa không? A Khám, ngươi điên rồi ư? Thẩm Thực Kỳ kích động nói. Không được, ta tuyệt đối không thể đồng ý. Kỳ ca, chớ kích động, nghe Mạn tiểu thư nói tiếp đã. Tần Mạn nở nụ cười. Thương lệnh quả nhiên thông minh, ta quả thật chưa nói hết. Gia tổ nói, 50% sản nghiệp xưởng rượu của ngươi không phải là lấy không? Trước tiên, lấy địa chỉ Kỳ ca đã chọn làm trung tâm, trong phạm vi 500 dặm, gia tổ sẽ đầu tư và sửa chữa xây dựng thành thị trấn rượu Ba Trung. Thẩm Thực Kỳ hít một hơi. Ngoài ra, gia tổ muốn trình báo lên Hàm Dương, nâng cấp Giang Dương từ thành lên huyện. Nói cách khác, đưa thành Giang Dương trở thành huyện Giang Dương, chức huyện úy có thể do thương lệnh chỉ huy. Thứ ba, gia tổ quyết định xây thành muối ở Đông Môn Khuyết có quy mô tương tự như Lâu Thương. Có thể do thương lệnh điều khiển nhân lực, phụ trách quản lý các công việc liên quan của thành muối. Còn nữa, gia tổ nghe nói thương lệnh từng hiến quân lương bài thuốc bí truyền, có thể bảo quản 20 ngày không thối. Bà rất có hứng thú, hơn nữa đã nói rõ với bệ hạ và nhận được quyền sản xuất quân lương. Nếu thương lệnh muốn, gia tổ có thể chia sẻ việc này với ngài. Lần này, không chỉ Thẩm Thực Kỳ hít một hơi mà Lưu Khám cũng như đang mơ. Sức mạnh của quả phụ này có vẻ cũng lớn quá nhỉ. Rốt cuộc bà ta có quan hệ gì với Thủy Hoàng đế mà Hoàng đế lại đồng ý việc như thế này? Chương 166, Đại Tần nghiêng ngả. Còn điều kiện khác nữa không? Không khí tĩnh lặng kéo dài một lúc trong phòng, cuối cùng Thẩm Thực Kỳ bèn mở miệng hỏi. Câu hỏi này không chỉ khiến Tần Mạn và đám gia thần nhìn Y Lìa với ánh mắt coi thường, mà ngay cả Lưu Khám cũng khinh bỉ nhìn Y Lìa. Còn muốn điều kiện gì nữa? Từ sườn rượu rách nhà mình đổi lấy nhiều thứ hậu hĩnh như thế, ngươi còn có tư cách để đàm luận điều kiện sao? Ngươi muốn xây sườn rượu, người ta xây cả thị trấn. Ngươi muốn tham gia đun biển, người ta mở thành muối. Cái gì gọi là tài khí to lớn? Thế nào gọi là thế lực uy phong? Nếu giờ ngươi vẫn không hiểu, vậy chi bằng đập đầu chết cho xong. Huống hồ, còn có sản xuất quân lương. Đó là khái niệm gì? Khắp thiên hạ có bao nhiêu quân tần, nếu thu hết công việc sản xuất quân lương lại, dù chỉ có 10% lợi nhuận cũng có thể xây được 10 đến 100 lâu thương. Nếu nói Lưu Khám không động lòng là nói bờ ơ ị, nhưng càng như vậy, hắn càng lo lắng. Mạn tiểu thư, vậy ta có thể làm gì? Tân Mạn không nói, chỉ xua tay ý bảo đám gia thần lui ra ngoài. Lưu Khám cũng là người thông minh. Kỳ ca, ngươi ra ngoài một lát, ta và Mạn tiểu thư muốn nói một số chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng, chuyện quan trọng. Thẩm Thực Kỳ có phần hồn bay phách lạc đi ra ngoài, đầu óc vẩn vơ suy nghĩ, chuyện quan trọng đó rốt cuộc là chuyện gì? Giờ còn có việc gì quan trọng hơn hợp tác? Nếu thật sự như Tần Mạn nói, thì Lưu Khám. Không, tất cả mọi người bên cạnh Lưu Khám đều sắp phát tài rồi. Thương lệnh, gia tổ chỉ muốn ta hỏi ngươi một câu. Xin hỏi là câu gì? Tần Mạn có vẻ rất phân vân, trầm ngâm một lát mới khẽ nói. Nếu Đại Tần nghiêng ngả, thương lệnh sẽ lựa chọn thế nào? Lưu Khám giật bắn người, trợn tròn mắt nhìn Tần Mạn, mãi không nói nên lời. Câu nói này tuyệt đối không phải là việc Tần Mạn có thể hỏi, chắc chắn là từ mồm của Tần Thanh. Tuy nhiên bà ta hỏi câu này là có ý gì? Lưu Khám nuốt nước bọt trong miệng. Câu nói này của Thanh lão giải thích thế nào? Gia tổ bảo, chỉ cần nói ra câu này, thương lệnh đương nhiên sẽ hiểu. Ta. Lưu Khám chỉ nói một chữ rồi im bặt. Câu trả lời này rất quan trọng, thậm chí quan trọng đến nỗi có thể mất mạng. Hắn do dự hồi lâu. Một lát sau cắn răng nói. Nếu Đại Tần nghiêng ngả, ta sẽ đạp đổ rồi xây lại là được. Nói xong câu này, tim của Lưu Khám đã sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tần Mạn không nói gì, chỉ im lặng nhìn Lưu Khám. Lâu sau, cuối cùng nàng mới lên tiếng. Thương lệnh, thật ra ta không hiểu ngươi và bà nội ta nhìn thấy gì. Tuy nhiên bà nội nói, nếu câu trả lời của ngươi giống bà, vẫn mong ngươi nhớ kỹ lời hứa đó. Nói xong, Tần Mạn lẳng lặng đứng dậy đi ra ngoài phòng. Khi bước tới cửa, nàng dừng chân. Thương lệnh, vẫn mong ngươi chuẩn bị sẵn, đầu xuân sang năm sẽ xây thành ở Đông Hải. Mạn tiểu thư, nàng. Câu trả lời của thương lệnh ta đã biết, nhiệm vụ của chuyến đi này đã hoàn thành. Còn phải lập tức quay về ba quận, hồi bẩm gia tổ. Nếu tất cả thuận lợi, năm tới trước khi thành mối động thổ, hy vọng thương lệnh có thể tới ba quận một chuyến. Ý của gia tổ là muốn bàn bạc trực tiếp với thương lệnh. Nói xong, Tần Mạn rời đi. Lưu Khám ngồi trong đại sảnh, cũng không đứng lên tiễn. Chuyện xảy ra hôm nay đã vượt ra khỏi phạm vi dự liệu của hắn. Lao thanh này là người thế nào? Bà ta rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lẽ nào bà ta nhìn ra tương lai của Đại Tần? Nếu như thế, sao bà ta không vào bẩm với Thủy Hoàng đế? Nhìn từ mối quan hệ để bà có thể lấy được mối sản xuất quân lương từ tay Thủy Hoàng đế thì Thủy Hoàng đế chắc chắn sẽ nghe theo đề nghị của bà ta. Hơn nữa, Thủy Hoàng đế khá coi trọng bà, nhưng tại sao quả phụ này lại không nói? Rốt cuộc bà ta đang có suy tính gì? Lưu Khám chỉ cảm thấy đầu óc có ngọng, muốn suy nghĩ thật kỹ nhưng lại không thể bình tĩnh. Lúc này, Thẩm Thực Kỳ bước vào, thấy bộ dạng Lưu Khám như vậy bèn ngờ vực hỏi. Đàm phán không thành ư? Sao Mạn tiểu thư lại đi? Lưu Khám lúc này mới bừng tỉnh. Bàn bạc vô cùng thuận lợi, chỉ là thuận lợi quá thôi. Bản thân Tần Mạn cũng không rõ, tại sao khi nghe thấy câu trả lời của Lưu Khám, trong lòng đông nhiên trở nên rối loạn. Sau khi vội vã rời khỏi lâu thương, nàng lập tức dẫn theo đoàn hộ tống khởi hành quay về, nhưng trong lòng lại đặc biệt phức tạp và mâu thuẫn. Trước khi đi, bà nội bảo nàng chuyển câu hỏi này cho Lưu Khám. Khi ấy nàng lại không để ý lắm, theo nàng có lẽ bà nội muốn thăm dò Lưu Khám, xem hắn có trung thành với Đại Tần hay không. Thực ra, việc này có gì mà phải thăm dò chứ? Tần Mạn không cho là như vậy. Lưu Khám là lão Tần nhân, hơn nữa còn là quan của Đại Tần. Hắn không trung thành với Đại Tần, lẽ nào lại trung thành với kẻ khác? Thế nhưng sau khi nhận được câu trả lời của Lưu Khám, tâm trạng nàng lại thấy rất phức tạp. Bà nội bảo nàng chuyển câu này, có lẽ không chỉ là để thăm dò. Còn câu trả lời của Lưu Khám dường như cũng đã nói rõ, hắn và bà nội đều nhìn ra thứ gì đó. Thế nhưng hiện giờ Đại Tần lại đang ở giai đoạn đỉnh cao hưng thịnh. Bệ hạ đang ở độ tuổi thích hợp, sao lại nói Đại Tần nghiêng ngả được? Lần này bà nội sau khi quay về từ Hàm Dương đã trở nên kỳ lạ hơn. Về lý mà nói, bà không cần tiếp kiến đám Thẩm Thực Kỳ, nhưng bà lại bỗng nhiên gián tiếp gặp bọn họ. Khi đó không cảm thấy kỳ lạ, nhưng giờ Tần Mạn như đã nhận ra được điều gì. Hôm đó khi bà nội gặp bọn Thẩm Thực Kỳ, không nói gì nhiều, mà rất thân thiết hỏi han bọn họ về quá trình Lưu Khám làm giàu và những chuyện gặp phải. Cuộc nói chuyện ngày hôm đó, nàng cũng có mặt. Bà nội từ đầu đến cuối tổng cộng chỉ nói 3 câu. Rất tốt. Được lắm. Giỏi. Ngoài ra, bà không biểu hiện gì khác nữa. Sau đó không lâu, bà bảo mình cùng theo Thẩm Thực Kỳ và Tần Vô Thương đến lâu thương. Thậm chí, bà còn đưa ra điều kiện hậu hĩnh, khiến Tần Mạn có phần không thể lý giải. Trong lòng nàng đương nhiên tán thành như vậy. Tuy nhiên xét về lý hoặc nhìn từ góc độ của một người buôn bán, vụ làm ăn này không có lời. Tứ Thủy Hoa Điêu mặc dù thanh danh vang dội, rượu Vạn Tuế dù lừng lẫy đại danh, nhưng lợi nhuận ở đó sao bị được với xưởng mối của Tần gia. Hơn nữa, bà luôn không tán thành việc tham dự quá nhiều vào chính sự của Tần Quốc. Thế nhưng lần này bà lại chủ động nhận việc sản xuất quân lương, dường như có gì đó không giống với phong cách làm việc của bà trước đây. Đêm đó, Tần Mạn lệnh cho đội hộ tống cắm trại bên bờ sông Hoài. Nàng ngồi trong lều trại suy nghĩ mông lung. Trên thư án là 2 đồ vật. Một là tấm vải trắng viết bài thơ Tương Kiến Hoan, thứ kia là túi gấm màu đỏ đựng hạt tương tư mà Lưu Khám tặng cho nàng. Tần Mạn khẽ vỗ trán, cắn nhẹ vào môi. Bà nội, bà nói A Khám có quý nhân phụ trợ. Nhưng quý nhân phụ trợ này rốt cuộc giải thích ra sao đây? Chương 167, Nguyên Hanh Lợi Trinh. Lập thu, mưa bao phủ trắng xóa khắp Vu Sơn. Qua chuyến đi gấp rút hơn 1 tháng, cuối cùng Tần Mạn đã tới Vu huyện. Nhưng hay tin tổ mẫu đã đến tĩnh tu ở biệt viện Vu Sơn nên nàng vội vã tới đó. Bà nội, thế nào là có tướng quý nhân? Khi gặp tổ mẫu, câu đầu tiên của Tần Mạn không phải là vấn an mà đi thẳng vào vấn đề luôn. Thần thanh đã qua lục tuần. Mặc dù tóc bạc sớm nhưng vẫn nhìn ra được nét phong nhã tài hoa tuyệt đại thời trẻ. Bà đang pha trà trong phòng, dường như không nhận ra Tần Mạn đến, thậm chí có vẻ còn không nghe thấy lời của nàng, chỉ chăm chú nhìn nước đang sôi sùng sục. Lát sau bà cho một nhúm trà thơm vào, trong chốc lát, hương trà thơm ngào ngạt bao phủ cả căn phòng. Tiếp đó bà rót đầy trà vào hai chén. Lúc này, Tần Thanh mới ngẩng đầu lên, ra hiệu cho Tần Mạn ngồi xuống. Mạn, con cho rằng thế nào mới là quý nhân? Tần Mạn nghĩ một lát, bỗng nhiên nhận ra định nghĩa của hai từ quý nhân này hình như thật khó xác định. Gia tài 1000 vạn, 10 vạn khoảnh ruộng tốt, nô buộc đầy nhà, có thể gọi là quý nhân không? Tần Thanh lắc đầu. Đó chỉ là người giàu, chứ không phải quý nhân. Cho dù có tài sản 1000 vạn, 10 vạn khoảnh ruộng tốt với nô buộc đầy nhà nhưng người bốc mùi thối, như ta chẳng hạn, có thể hưởng thụ an nhàn, cơm áo không lo, nhưng nếu nói là quý nhân thì thật sự không xứng. Vậy mấy đời công hầu, quyền khuynh triều đình, nắm giữ binh mã trong thiên hạ, có phải là quý nhân không? Thần Thanh lại lắc đầu. Đó chỉ là người có quyền lực, hoặc một khi nắm được quyền hành sẽ tùy tiện làm sằng, thế nhưng không liên quan gì đến chữ quý này. Tần Mạn do dự mãi, khẽ nói. Như bệ hạ Hàm Dương, có xứng với chữ quý không? Những lời này Tần Mạn cũng không muốn nói ra miệng, nhưng đến bước này, nàng cũng biết phải làm rõ ý đồ thật sự của tổ mẫu. Thần Thanh lần này không đáp lại. Bà uống một ngụm trà rồi từ tốn hỏi. Mạn, con đã đọc dịch chưa? À, con đã đọc rồi nhưng không hiểu rõ lắm. Thần Thanh cười nói. Con sao hiểu được? Ta từ năm 20 tuổi học dịch đến nay hơn 40 lần, nhưng vẫn không xứng với hai chữ hiểu rõ. Chỉ dám nói là khá tâm đắc mà thôi. Con giờ mới có 19, sao có thể hiểu rõ được chứ? Đến giờ căn bản chưa nhìn thấy lối đi. Nói xong, bà đặt tách trà bằng ngọc trắng xuống, lôi một cuốn dịch ở bên cạnh ra. Dịch thủ quái vi càn. Càn giả, thiên giã. Con xem cùng quẻ này chồng lên nhau. Dụ Long chính là cương dương. Vì thế tự viết, thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên. Từ cũng viết, nguyên hành lợi trinh. Nguyên là căn bản, hành là biến báo, lợi là thủ đoạn, trinh là kiên trì. Quân tử duy chỉ có 4 phẩm chất này mới có thể phát triển, tiền đồ vô hạn. Vì thế, gợ tờ, viết, đại thai càn nguyên. Vạn vật tư thủy, nại thông thiên. Vân hành vũ thi. Phẩm vật lưu hành, đại minh trung thủy, lục vị thời thành. Thời thành dĩ lục long dĩ ngự thiên. Can đạo biến hóa, các chính tính mệnh, bảo hợp thái hòa, ngãi lợi chi hình. Thủ xuất thứ vật, vạn quốc hàm ninh. Chỉ có điều này mới là quý. Tần Thanh thao thao bất tuyệt nói, khiến cho Tần Mạn thấy đầu óc hỗn độn. Bà, con không hiểu. Con cứ nhớ kỹ, một ngày nào đó tự nhiên sẽ hiểu ra. Tần Thanh nói, vạn vật đều có thịnh suy, nhân thế cũng như vậy. 20 năm trước, khi lần đầu ta gặp bệ hạ, đúng lúc có biến, bệ hạ trong ngoài đều không đốn, tâm trạng bất an. Vì thế ta được bệ hạ ưu ái, mới cho phép Tần gia ta hùng bá Tây Nam. Thế nhưng, mọi việc cuối cùng đều có thay đổi. Khi đó bệ hạ sung sức, nhưng nay lại bảo thủ, hơn nữa tính tình đa nghi. Lần này sở dĩ ta muốn nhận sản xuất quân lương ở Hàm Dương, trên thực tế cũng là để loại bỏ mối hoài nghi của bệ hạ. Tần Mạn không khỏi kinh ngạc. Bà, bệ hạ nghi ngờ bà sao? Hôm nay không nghi ngờ, khó đảm bảo ngày khác không hoài nghi. Thần Thanh mỉm cười. Năm xưa Vương Tiễn cầm binh khuynh quốc, cũng không yêu cầu điền vấn gì mà. Bệ hạ lúc đầu khi thống nhất đều có tấm lòng thiên hạ rộng mở. Nhưng tên Lô Tử Cao đó tự xưng là môn đồ của thần tiên, nhìn bề ngoài một lòng cống hiến cho bệ hạ, nhưng thực chất lại giấu giếm dạ tâm. Ta từng nhắc nhở riêng bệ hạ, nhưng bệ hạ lại mạ, con hãy nói cho ta biết, thiên hạ này người mà bệ hạ tin tưởng nhất là ai không? Tần Mạn nhíu mày. Phù Tô ca ca đối nhân xử thế rất thật thà chất phác, bệ hạ đương nhiên tin tưởng huynh ấy. Sai rồi. Vậy thì hai vị thúc thúc nhà Mông gia. Cũng không đúng. Là bà nội. Thần Thanh bật cười ha hả. Nếu bệ hạ tin ta, tội gì ta phải nhận việc quân lương. Chuốc thêm mùi xú hế về mình chứ. Thế bệ hạ tin ai? Tần Thanh không trả lời mà đứng dậy kéo tay Tần Mạn đi ra ngoài, men theo con đường núi ngoằn ngoèo, một lát sau đã đi tới ven núi. Đứng đây có thể nghe thấy tiếng ầm vang của nước sông đập vào vách núi. Con hãy đi tới viên đá thi gan kia đi. Đá thi gan là chỗ nhô ra từ vách núi ở sườn núi Vu Sơn, chỉ đứng được một người. Sườn núi này như cây cầu gãy treo trên đại giang. Khi đứng trên viên đá thi gan, hai nghe tiếng nước sông gầm rú, nhận thấy đá dưới chân rung rung, như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống nước. Gương mặt Tần Mạn lập tức tái nhợt. Nàng chậm rãi lùi lại. Bà, con đã hiểu rồi. Bệ hạ cũng giống như con đứng trên viên đá thi gan vậy, trơ trọi không có chỗ dựa, duy chỉ có thể gửi gắm vào thần tiên. Người không tin ai cả, chỉ tin bản thân mình. Vì thế mới muốn cầu xin thần tiên. Tâm trạng này cả đời khó thay đổi được. Sở dĩ Từ Thị làm trái lại cũng là do suy nghĩ này. Nếu sau khi thống nhất 6 nước, bệ hạ có thể chậm một chút, tiến chậm dù mất thời gian nhưng sau 20, 30 năm, cơ nghiệp của Đại Tần sẽ vững chắc, bọn đạo trích 6 nước cũng phải ngừng công kích. Thế nhưng trong lòng bệ hạ lại không yên, sử dụng một loạt thủ đoạn với mục đích dù là tốt. Con xem, chúng ta đi chậm, dù đi rất chậm nhưng lại vững vàng, sẽ không ngã xuống đất. Nhưng nếu con chạy, tốc độ mặc dù rất nhanh nhưng hễ không để ý là sẽ ngã, thậm chí rơi xuống nước. Đại tần giống như đi trên con đường núi này, càng phải cẩn thận hơn nữa. Tuy nhiên bệ hạ lại không chờ đợi được, người muốn chạy. Mà nếu chạy thì sẽ ngã. Tần Mạn khẽ gật đầu, dường như đã hiểu tâm trạng của Tần Thanh. Tần Thanh nói tiếp. Lần này Cao Tiệm Ly thích sát Tần, thực ra đã không liên quan tới việc của sáu nước. Đó là một tên gan bướng, hành động của hắn không phải là phục hưng sự nghiệp của sáu nước gì cả, mà chỉ là cầu tâm an, đáp lại tình nghĩa trước đây. Thực tế, giết rồi là xong. Thế nhưng bệ hạ lại vì thế mà vung dao tàn sát trắng trợn. Và có lời đồn truyền ra, từ nay sẽ không tin tưởng dân chúng của sáu nước nữa. Cái gọi là thiên hạ chi đại, Mạc Phi vương thổ, xuất thổ chi tân, Mạc Phi vương thần. Đây là thiên hạ của Đại Tần, nhưng hành động này của bệ hạ đồng nghĩa với việc chia cắt Lão Tần và sáu nước. Con nghĩ xem, khi dân chúng sáu nước không thể nhận thấy sự bình đẳng, bọn họ nhất định sẽ triển khai hành động nhắm đến Đại Tần. Đối với Lão Tần, đây mới là tai họa. Tần Mạn không biết nên nói gì. Một lúc sau, nàng khẽ nói. Ba, câu hỏi mà bà bảo con chuyển lời đến thương lệnh đã có câu trả lời. Ba hỏi hắn, Đại Tần nghiêng ngả, ngươi sẽ thế nào? Câu trả lời của hắn là, nếu Đại Tần nghiêng ngả, chi bằng đạp đổ rồi xây lại. Chỉ là con vẫn không nhìn ra, chữ quý của hắn nằm ở đâu. Nhưng ở bên cạnh hắn, Tôn Nhi có thể cảm nhận được sự bất an trong lòng hắn. Tại sao lại bất an? Tần Mạn lắc đầu nói. Cái này Tôn Nhi không biết. Vị thương lệnh này dù còn trẻ nhưng lại là người có tầm nhìn xa. Chắc hẳn hắn cũng cảm nhận được dòng chảy ngầm trong sự bình yên này. Mạ, ta thật sự muốn gặp hắn. Tư thị nói hắn có tướng quý nhân, ta tin vậy. Chỉ là cách xem khí của tư thị chỉ chú trọng hai chữ hanh và lợi mà xem thường nguyên, trinh. Phẩm chất là cơ bản, chỉ hiểu biến thông. Người chỉ biết dùng cổ tay, mặc dù có thể thành anh hùng trong chốc lát, nhưng lại khó giữ được cơ nghiệp muôn đời. Con lập tức phái Tần Chu tới Lâu Thương lần nữa. Cầm phù tín của ta, nói với tên Lưu Khám đó hay nói, lão bà này hy vọng gặp hắn trong năm nay. Dạ. Tần Mạn khẽ dạ một tiếng rồi đỡ lấy Tần Thanh đi từ từ men theo con đường núi. Lúc này, mặt trời sắp lặn xuống ngọn núi phía tây. Tuy nhiên thấy mây mù trên đỉnh Vu Sơn quần quận không ngừng. Nước sông gào rít, đập vào đá núi ầm ầm đinh tai nhức óc. Tâm tư của Tần Mạn vẫn cực kỳ phức tạp. Lẽ nào thời kỳ hưng thịnh này còn chưa bắt đầu đã lại có tai ương loạn lạc xảy ra sao? Như vậy, Tần Thị ở Ba Trung sẽ lựa chọn thế nào? Trước đây nhờ vào tình cảm của bà nội trợ giúp cho Thủy Hoàng đế, từ đó đổi lấy thành tựu ngày hôm nay. Nhưng khi thời buổi loạn lạc sắp đến thì sẽ có cục diện ra sao? Cắt không ngừng, tâm trí vẫn rối loạn, là nỗi buồn ly biệt, là dư vị ở trong lòng. Lúc này, trong lòng Tần Mạn hoàn toàn rối loạn. Sau cuộc trò chuyện dài này đã khiến tâm trí nàng càng bay lơ lửng. Nàng im lặng một mình bước lên tây lầu. Nàng khẽ thở dài. Nhưng không biết ta và thương lệnh sẽ có kết cục ra sao đây. Chỉ mong Ba Thục đừng hỗn loạn. Chương 168, người làm Tần Diệt vong là hồ. Theo tính toán của Tần Mạn, Tần Chu xuất phát lúc này, cả đi và về mất 90 ngày, theo lộ trình thì Lưu Khám có thể tới huyện Vu trong năm. Sau khi đón năm mới ở Thục Trung, khi khai xuân hai người cùng xuất phát, quay về Lâu Thương. Đến lúc đó Tần Mạn sẽ chú ý đến việc xây dựng thành mối Đông Hải, tuy nhiên khoảng cách không còn xa nữa. Một kế hoạch và sự sắp xếp hết sức hoàn hảo. Nhưng đâu phải chuyện nào cũng được như ý muốn. Cuối tháng 9, theo lịch đời Tần chính là mấy ngày cuối cùng của năm, vài ngày nữa là Tết của Đại Tần. Ánh chiều tà chiếu nghiêng xuống sông Vị Thủy, trên mặt sông gầm rú bao trùm một tầng sáng chói màu hồng. Một đội xe ngựa lao như bay trên đường về phía Hàm Dương. Bên ngoài thành Hàm Dương, một đội xe đang im lặng đứng đó. Trung sa phủ lệnh là Triệu Cao vẻ mặt trang nghiêm, khi nhìn thấy dấu xe ngựa liền thở dài, quất roi phi xe đi. Trung sa phủ lệnh Triệu Cao, phụ chiếu lệnh của bệ hạ cung kính chờ đợi Lô tiên sư đã lâu. Xe ngựa phía trước đang chờ, tiên sư đổi xe vào cung, bệ hạ đang ở trong cung đợi người. Giọng nói không lớn nhưng do là hoạn quan nên có phần the thé chói tai. Có điều âm thanh đó trong tiếng xe ngựa chạy ầm ầm lại giúp mọi người nghe rất rõ. Đội xe lập tức dừng lại ở phía trước, một phương sĩ tiên phong đạo cốt mặc quần áo trắng bước xuống xe. Triệu Cao cho xe tới gần phương sĩ rồi nhảy xuống xe nói: "Mời tiên sư lên xe." Làm phiên phủ lệnh. Vị phương sĩ này nho nhã ôn hòa, giọng nói tạo cảm giác thân thiết. Nói xong, người bước lên xe của Triệu Cao, chỉ thấy Triệu Cao nhảy lên xe, rìm cương ngựa quay về. Chiến mã hy giải, lao đi vun vút. Các xa sĩ của Trung Sa phủ loáng cái đã dẹp đường cho xe chạy, Triệu Cao phi xe lao thẳng đến cửa chính của cung Hàm Dương. Phía sau, hàng trăm xa sĩ của Trung Sa phủ theo sát bảo vệ. Trong ánh chiều tà, cung Hàm Dương toát lên một vẻ uy nghiêm trầm mặc. Lô tiên sư theo Triệu Cao vào cung, nhưng thấy dọc đường được canh phòng cẩn mật bèn ngạc nhiên hỏi. Phủ lệnh, không khí trong cung sao lại căng thẳng nột ngạt như vậy? Nói rồi liền vội xua tay. Để ta tính xem nào. Chỉ thấy Y Y bấm đốt ngón tay nhắm mắt, sau một hồi im lặng liền kêu a một tiếng kinh hãi. Bệ hạ đầu năm gặp thai ương đổ máu, không biết long thể đã khỏe chưa? Mắt Triệu Cao sáng lên, nhìn Lô tiên sinh kính nể. Lô tiên sinh quả nhiên thần thông quảng đại. Ở xa tít tắp mà vẫn suy đoán chính xác như vậy. Quả thật, đầu năm bệ hạ đúng là gặp chút hung hiểm. Tuy nhiên không gặp việc gì lớn, chỉ bị kẻ xấu của sáu nước Liều Lĩnh đâm bị thương bả vai, giờ đã bình phục lâu rồi. Vừa nói, hai người đã tiến vào cửa cung. Triệu Cao kéo Lô tiên sư lại. Tiên sư xin dừng bước ở đây. Bệ hạ từng có chiếu lệnh, chư thần trên điện không được lại gần đan bệ trăm bước. Chưa dứt lời đã nghe thấy giọng nói trầm hồn của Thủy Hoàng đế vang lên trong điện. Triệu Cao, Lô tiên sinh không phải người thường, không cần tuân theo chiếu lệnh. Vâng. Triệu Cao vội nghiêng người, cung kính đáp. Tiên sư xin mời. Lô tiên sư cất bước tiến vào đại điện, nhưng y nhận ra ánh sáng rực rỡ trên điện trước đây, nay vô cùng mờ mịt. Bốn mặt đều có rèm đen buông thấp, Thủy Hoàng đế ngồi trên đan bệ, cũng lúc gần lúc hiện. Không khí dường như khiến mọi người nghẹt thở, Lô tiên sinh muốn phất tay áo rời đi. Tuy vậy, y vẫn kiềm chế được. Theo y, cảnh tượng trước mắt chắc chắn là một cơ hội tốt. Tiên sư, chấm lệnh cho người vượt biển tìm tiên, không biết có thu hoạch gì không? Lô tiên sư vội vã quỳ rạp xuống đất. Nô hoàng công cái tam hoàng, đức hạnh ngũ đế, nhờ vào hồng phúc của Nô hoàng, Tử Cao ở hải ngoại quả là đã tìm được sư phụ rồi. Nô sư Tống Vô Kỵ, ẩn cư trên tiên đảo Đông Hải. Được nghe Tử Cao phụng mệnh Nô hoàng tới nên đã ngoại lệ cho Tử Cao đọc một quyển tiên thư. Tử Cao không hổ với sứ mạng của mình, nhìn chung cũng có chút thu hoạch. Thủy Hoàng đế ngồi trên đan bệ không khỏi tỏ vẻ xúc động, hơi nghiêng người, trầm giọng nói. Vẫn xin tiên sư nói rõ. Lô Tử Cao cố gắng trấn tĩnh lại, trầm giọng nói. Tử Cao từng thấy một loạt các ký hiệu trong thiên thư, đó là chữ viết của thần tiên. Được Ngô sư chỉ bảo, cuối cùng Tử Cao đã hiểu được hàm nghĩa trong đó. Chỉ là, Tử Cao không dám nói ra. Thủy Hoàng đế nhíu mày. Tiên sư cứ nói đừng ngại, chấm không trách ngươi. Lô Tử Cao nói. Quyển thiên thư đó tên là Lạc Thư, nằm trong tập Trích Vong Lịch. Trong đó có bốn chữ tiên văn, ý là Vong Tần giả, Hồ. Kẻ tiêu diệt Tần là Hồ. Thủy Hoàng đế giật mình, ngồi ngây người trên đại điện, rất lâu vẫn không nói nên lời. Vong Tần giả Hồ. Chữ Hồ này giải thích thế nào? Tử Cao giải thích. Bệ hạ, từ xưa đến nay, khắp sóc Bắc Địch Nhung đều là Hồ Man. Từ sau khi Đại Tần Văn Công bắt rồng, Địch Nhung suy yếu. Thế nhưng, phía Bắc có Hung Nô, Đông Hồ Binh Thịnh, từ thời Hiếu Công đến nay nhiều lần phạm vào biên quận của ta. Tiến triệu đều là lũ ăn hại, để cho bọn Hồ Man tàn sát bừa bãi dân chúng vùng biên giới. Giờ Đại Tần ta thống nhất thiên hạ, nhưng lũ Hồ Man vẫn ngông cuồng như trước, đã thành đại họa. Tử Cao cho rằng, Hồ chính là Hung Nô. Thủy Hoàng đế nghe vậy, gật đầu liên tục. Đúng, đúng lắm những lời tiên sư nói khiến ta hiểu ra vấn đề. Người Hồ cũng là Hung Nô. Nếu ta khởi binh tiêu diệt Hung Nô, vậy thì Đại Tần của ta sao có thể ổn định lâu dài, thiên thu muôn đời được? Đúng vậy. Lô Tử Cao trả lời chắc như đinh đóng cột, từ đó từng bước kiên định thêm quyết tâm của Thủy Hoàng đế. Trên đan bệ, mặc dù không đáp lại nhưng Lô Tử Cao biết rằng, kế sách giết Hồ này đã thành công. Lũ Hồ Man đó chẳng lẽ dễ dàng bị tiêu diệt vậy sao? Với đầu óc của Lý Mục cũng chỉ duy trì được cục diện không phân thắng bại, chứ truy sát triệt để là điều không thể nào. Điểm trọng yếu là, Đại Tần ta và Hung Nô cứ dây dưa mãi với nhau. 3 năm. 5 năm. Binh lực của ngươi tiêu hao ở biên quận, tới khi binh lực của Quan Trung chống rỗng thì sáu nước sẽ thừa cơ phục dậy, quét sạch Quan Trung, khôi phục đại nghiệp của sáu nước. Tuy nhiên lúc này, Lô Tử Cao lại không nói thêm câu nào nữa. Theo những hiểu biết của y về Thủy Hoàng đế, dừng đến đây là được. Nếu nói quá rõ ràng, ngược lại sẽ phản tác dụng. Vì thế, y im lặng chờ câu trả lời của Thủy Hoàng đế. Thiên sư. Có Tử Cao. Tử sư chết rồi. Đầu tiên, Lô Tử Cao cố ra vẻ ngẩn ra sửng sốt, lập tức bấm đốt ngón tay. Tử sư chết rồi từ từ đã. Tử sư một nửa đã là tiên, sao có thể chết được? Đợi Tử Cao suy đoán à bệ hạ, Tử sư không chết mà binh giải thoát sắc thành tiên mà thôi. Nghĩ trước đây, y hải ba hoa khoác lác ca ngợi Tử thị, nếu nói Tử thị chết rồi, chẳng phải trước sau mâu thuẫn sao? Vì thế, Tử thị không thể chết. Tử thị thành tiên đúng, gã binh giải rồi, thành tiên rồi. Thủy Hoàng đế nghe xong ngẩn người ra, có vẻ không hài lòng. lại có chuyện này ư? Binh giải thế nào? Còn nữa, những mảnh thi thể sót lại khắp nơi nên giải thích ra sao?
Binh giải chính là thoát khỏi xác thịt, vũ hóa thành tiên, so với Ngô sư ung dung tán tiên thì vượt hơn một bậc.
Bệ hạ nghĩ xem, hôm đó viên đá gần chục nghìn cân, người bình thường sao có thể di chuyển được? Nếu không có tử sư làm, liệu ai có đủ bản lĩnh ấy?
Lúc binh giải, tự có tiên lực dồi dào.
Người thường lại gần có kết cục tốt không?
Vì thế những mảnh xác chết đầy giấy kia không phải do gã giết, mà là khi tử sư bay lên đã gây ra.
Hóa ra là thế.
Thảo nào ta mời Trinh Mẫu suy đoán nhưng không ra hung thủ là ai.
Thủy Hoàng đế lẩm bẩm, lát sau lại hỏi.
Tiên sư, nhưng chuyến đi này của Từ thị, thuốc trường sinh bất lão của chấm phải làm sao bây giờ?
Cái này.
Tiên sư đã gặp tôn sư vô kỵ tiên sinh rồi, chấm sẽ sắp xếp cho 3.000 đồng nam đồng nữ cùng theo tiên sinh vượt biển, tiên sinh thấy thế nào?
Lô Tử Cao nghe vậy không khỏi giật mình.
Y là phương sĩ, có thể nói nhăng nói cuộn, lan man, thậm chí có thể che giấu cái chết của Từ thị không loan ra ngoài.
Tuy nhiên trong lòng cũng thờ phụng quỷ thần.
Y biết rõ kết cục của 3.000 đồng nam đồng nữ kia.
Tới khi vượt biển sẽ tùy ý ném ra hoang đảo, để mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt.
Không sai, điều này quả thực có thể dấy lên sự phẫn nộ của mọi người trong thiên hạ.
Tuy thế bản thân cũng khó tránh được kết cục thảm hại.
Cái chết của Từ thị nói không chừng chính là lời cảnh cáo của ông trời.
Bằng không, 3 lần vượt biển sao đều thất bại.
Tới lần thứ 4 còn chưa đi thì đã chết rồi.
Lô Tử Cao mặc dù to gan nhưng không muốn dẫm lên vết xe đổ.
Bệ hạ, vượt biển đi cũng không có tác dụng, Tử Cao còn có diệu kế khác.
Hả?
Lần này Tử Cao gặp được sư phụ, nên từng cầu được diệu pháp, có thể luyện chế thuốc trường sinh.
Bụp!
Chỉ nghe một tiếng kêu trên đan bệ vang lên, Thủy Hoàng đế đập xuống thư án, đứng thẳng người dậy.
Tiên sư có thể luyện chế ra thuốc trường sinh sao?
Đúng vậy.
Nhưng không biết phải mất bao lâu mới thành.
Lô Tử Cao nói.
3 năm, 5 năm, 8 năm hay 10 năm.
Thuốc trường sinh không phải cái thế gian có được, Tử Cao cũng chỉ biết đơn thuốc chứ chưa hề luyện qua.
Chỉ sợ mất nhiều thời gian, tuy nhiên thời gian cụ thể.
Tử Cao cũng không dám bảo đảm, dù sao điều này cần suy xét từ đầu mới được.
Nếu Lô Tử Cao nói y có thể luyện chế ra ngay lập tức, Thủy Hoàng đế sẽ không tin.
Nhưng y lại nói như thế này, Thủy Hoàng đế lại tin.
Thuốc của thần tiên ư, sao có thể dễ dàng có được như vậy?
Tiên sư nói cũng có lý, chỉ là thời gian lại khá dài, có cách nào nhanh hơn không?
Xin tiên sư vui lòng chỉ giáo.
Biện pháp nhanh hơn.
Lô Tử Cao giả bộ, nhìn thì như rất bối rối nhưng đầu óc lại đang suy nghĩ rất nhanh.
Chỉ đánh nhau vẫn không được, sẽ khiến quốc lực, tài lực và nhân lực của Đại Tần kiệt quệ ổ. Đây là một cơ hội, nếu thành công.
Lô Tử Cao mở to mắt.
Quả thật có một cách có thể nhanh hơn.
Tử Cao từng nghe nói, thời thượng cổ, giữa trời và đất được nối bằng cây cầu dài, con người có thể trèo lên trời thành tiên.
Về sau trời đất chia tách, cây cầu bị gãy.
Đến nay, dù không thể lên trời thành tiên nhưng lại thiên nhân cảm ứng.
Thiên nhân cảm ứng.
Lô Tử Cao nói,
ta từng thấy một đàn lên trời trong thiên thư.
Bệ hạ đứng trên đó khẩn cầu ông trời ban cho tiên đơn.
Nếu thiên nhân cảm ứng, nhất định sẽ ban cho bệ hạ thuốc trường sinh bất lão.
Chỉ có điều xây đàn lên trời hao tốn rất nhiều của cải, nhưng lại là một cách nhanh thành công.
Đàn lên trời.
Thủy Hoàng đế có vẻ rất ngạc nhiên, mãi cũng không thấy trả lời.
Lâu sau, người nói.
Thiên sư đi đường mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi trước đi.
Đợi chấm xử lý một số việc vặt rồi sẽ đàm luận cùng tiên sư.
Tử Cao tuân chỉ.
Lô Tử Cao thở phào một cái, đứng dậy rời khỏi đại điện.
Y chậm chạp bước về phía cửa cung, chỉ thấy đầu óc quay cuồng từng hồi, nhưng toàn thân Y lại ngập tràn hạnh phúc.
Mầm đã gieo xuống, xem lúc nào có thể thu hoạch.
Đang nghĩ thì tiếng bánh xe ào ào phía sau, Lô Tử Cao vội né người thì thấy Trung Sa phủ lệnh Triệu Cao đánh xe từ trong phủ vụt ra nhanh như gió.
Lô Tử Cao thầm cười cuồng điên trong lòng.
Kế của ta đã thành rồi.
Chương 169, chiêu mộ.
Trong điền trang mới xây, có một khu gọi là lò sắt.
Đây là một tiểu viện độc lập, nằm nối giữa điền trang và lâu thương.
Nó thuộc nội trái, người bình thường không thể vào.
Trong tiểu viện có xây một lò rèn sắt thô sơ, Lưu Khám một tay cầm kiếm sắt, một tay giơ búa gõ len ken trong lò để rèn dụng cụ, Lưu Cự và Vương Tín tò mò đứng cạnh xem.
Về lý, chuyện này căn bản không cần Lưu Khám phải làm.
Thế nhưng Lưu Khám vẫn đặc biệt mời một thợ rèn từ huyện Đồng đến để theo học suốt một tháng trời.
Hắn muốn làm gì?
Câu trả lời rất đơn giản.
Hắn muốn tự mình rèn móng và bàn đạp yên ngựa.
Ở thời đại này, móng ngựa vẫn chưa ra đời, bàn đạp yên ngựa cũng chỉ là loại đơn. Chỉ dùng để lên ngựa thuận tiện mà thôi.
Điều trước tiên Lưu Khám phải giải quyết là vấn đề của móng ngựa, hơn nữa còn không được để người khác biết. cách tốt nhất không gì bằng là tự mình bắt tay vào làm. Dựa vào ký ức của kiếp trước, Lưu Khám mất một tháng, cuối cùng đã rèn được thành công. Đầu tiên hắn sử dụng trên mấy con ngựa khác, thấy không vấn đề gì mới bắt tay chuẩn bị lắp móng ngựa sắt cho Xích Thố. Hơn nữa, qua nhiều lần thử nghiệm, kỹ xảo của Lưu Khám cũng đã tiến bộ rất nhiều. Móng ngựa hắn rèn cũng khá đẹp mắt, phù hợp cho Xích Thố sử dụng. Lưu Cự và Vương Tín vừa canh giữ vừa tò mò nhìn cái móng ngựa thành hình trên đe sắt. "Đệ đệ, đệ làm cái đồ chơi này thật sự có tác dụng sao?" Lưu Cự hiếu kỳ hỏi. "Xích Thố phải mang theo đồ vật này, liệu có thoải mái không? Vậy huynh đi giày vào có thoải mái không?"
"Không."
"Thì thế." Lưu Khám dùng kìm sắt kẹp một miếng móng ngựa bằng sắt lên, thả vào trong nước, chỉ nghe thấy tiếng xèo một cái, bọt khí sủi lên. "Đồ vật này giống như chúng ta đi giày, Xích Thố chắc chắn không thoải mái. Đi chân trần sẽ dễ bị thương, nhưng sau khi đã có đồ vật này rồi, Xích Thố không cần lo bị thương khi đi đường nữa."
"Tín, đồ vật ta bảo ngươi làm, ngươi đã làm xong chưa?"
Vương Tín đáp.
"Làm xong rồi."
Nói rồi, cậu giơ lên một bộ yên ngựa ở bên cạnh. Đương nhiên, đây không phải là yên ngựa cầu cao thường thấy trong đời sau, mà là yên bằng rất phổ biến ở thời đại này. Điểm khác biệt với yên bằng bình thường khác nằm ở chỗ hai bên yên ngựa đều có một bàn đạp rủ xuống. Bàn đạp được rèn bằng đồng thau. Trên thị trường bán rất nhiều, một bàn đạp có giá 20 tiền. Có lẽ chỉ là vấn đề quan niệm chăng? Bàn đạp mặc dù đã xuất hiện từ lâu nhưng không ai nghĩ sẽ lắp ráp thành bàn đạp đôi. Bên kia, Lưu Cự dắt ngựa Xích Thố tới, Vương Tín tiến lên đặt yên ngựa bằng vào, vắt ngang 4 dây đai bằng da bỏ dưới bụng ngựa, thắt chặt lại. Móng ngựa của Xích Thố đã được lắp xong 2 hôm trước, ngoài lúc ban đầu có vẻ không quen lắm ra, nó không có bất cứ phản ứng xấu nào. Lưu Khám xoay người lên ngựa, hai chân dí vào bàn đạp. Sau khi chạy thử 2 vòng trong sân, thấy cũng tạm được. Chỉ là chiếc yên bằng này quả thực không thoải mái lắm, mặc dù có sự giúp sức của bàn đạp nên đã thuận tiện hơn nhiều. Thế nhưng rõ ràng không vững chắc như yên ngựa cầu cao. Đáng tiếc, giờ vẫn không thể để yên ngựa cầu cao xuất hiện được. Lưu Khám bảo Vương Tín mang một cái áo vật lại, may vào lưng ngựa, vừa vặn có thể che được 2 bàn đạp. Sau đó lại treo nghiêng xích kỳ trên thân ngựa, thử 2 lần nữa xác định không ảnh hưởng đến cử động của mình, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. "Ca, cả Tín nữa nhớ rõ nhé, hôm nay tất cả những thứ các huynh nhìn thấy, không được nói với ai. Đây là cái hộ mệnh của chúng ta." Lưu Cự và Vương Tín gật đầu liên tục, tỏ ý đã hiểu. Lưu Khám xoay người lên ngựa, vừa định cưỡi ngựa ra ngoài đi dạo thì thấy Khoái Triệt vội vã chạy tới.
"Đông chủ, thần gia ở 3 quận phái người tới."
Lưu Khám ngẩn người, vội vã xuống ngựa, ném dây cương cho Vương Tín.
"Phái ai tới?"
"Thần Chu."
Lưu Khám gật đầu, xua tay nói.
"Đi. Chúng ta đi gặp Yiye." Hai người vội vàng tới phòng khách, chỉ thấy Tần Chu mệt mỏi đứng trên đỉnh.
"Thần tiên sinh."
Tần Chu và Lưu Khám cũng coi như đã quen biết từ trước, Yiye vội khom người nói. "Thương lệnh khách sáo rồi, Tần Chu là đồ phụ, sao xứng với 2 chữ tiên sinh chứ?" Nói rồi, Yiye lôi từ trong ngực ra một chiếc phù tín. "Tần Chu hôm nay tới đây là phụng mệnh của gia chủ, mời thương lệnh tới 3 quận một chuyến. Đây là tín phù của Tần Thanh." Lưu Khám nghe xong liền thở phào một cái. Trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Sau 3 tháng thấp tha thấp thỏm chờ đợi, cuối cùng Lưu Khám đã nhận được hồi âm của Tần Thanh. Mặc dù vẫn không rõ thái độ của bà ta lắm, nhưng ít nhất không cần tiếp tục lo lắng nữa. Tất cả, đợi sau khi gặp Tần Thanh sẽ biết kết quả. Đối với chuyến đi tới Ba Thục, Lưu Khám ít nhiều vẫn rất chờ đợi. Nếu như thật sự có được sự ủng hộ của Tần Thanh, đồng nghĩa với việc ôm được cái chân lớn, cực kỳ có lợi cho sự phát triển sau này của hắn. "Ừ. Đại Tần một ngày chưa diệt vong thì ta có thêm một ngày chủ mưu tính kế. Tốt nhất thời gian dài thêm một chút, chỉ có như vậy mới có thể chuẩn bị đầy đủ." Thỉnh thoảng, Lưu Khám rất hận bản thân mình. Kiếp trước lúc còn đi học, sao không để tâm hơn một chút? Chí ít cũng nên biết rõ rốt cuộc Thủy Hoàng đế chết năm nào. Như vậy, chẳng phải mình cũng có thêm một sự chắc chắn sao? Đâu phải suốt ngày lo lắng như bây giờ. Tuy nhiên, Lưu Khám cũng không phải nói đi là đi ngay. Dù sao hiện giờ hắn là thương lệnh của Lâu Thương, đảm nhận trọng trách vận chuyển lương thực của Hoài Hán. Vì thế, hắn phải sắp xếp mọi việc chu đáo, sau đó còn phải đi tới Tương huyện một chuyến để thông báo cho Doanh Tráng, chắc Doanh Tráng cũng sẽ không cản trở, suy cho cùng vận chuyển lương thực ở Hoài Hán giờ đang thông suốt, cũng không có phiền phức gì lớn. Hơn nữa là Tần Thanh mời, Doanh Tráng hẳn sẽ đồng ý, tuy nhiên, trường hợp này vẫn phải đi một chuyến. Trước tiên Lưu Khám gọi Tào Tham về, thu xếp việc khi vào đông. Mùa đông năm nay bận rộn, có 2 việc lớn phải giải quyết. Trước tiên phải hoàn thành công trình xây dựng tường thành Lâu Thương. Ít nhất là xây dựng xong hành lang chủ thể, còn lại là một số vấn đề nhỏ nhặt, đợi sang năm tiến hành cũng không muộn. Còn công tác tu sửa kênh mương phải chuẩn bị khởi công. Còn nữa, còn nữa, thường ngày cũng không cảm thấy bận rộn lắm. Nhưng đợi tới khi phải sắp xếp, Lưu Khám mới nhận ra, những việc chi tiết lại vụn vặt rắc rối đến vậy. Một lâu thương nhỏ bé đã như vậy thì công việc của cả một đế quốc sẽ nặng nề như thế nào? Nghe nói các công văn mà Thủy Hoàng đế phải xử lý hàng ngày, cộng lại cũng 100-200 cân. Cũng thật sự bái phục thái độ làm việc chăm chỉ của Yiye, chí ít Lưu Khám thấy mình không làm được. Đợi sau khi thu xếp các công việc của lâu thương, Lưu Khám dẫn theo Trần Đạo Tử và Vương Tín, chuẩn bị khởi hành đi huyện Tương. Nhưng chưa đợi bọn họ xuất phát, Doanh Tráng đã sai người tới trước. Thương lệnh, quân thủ mời ngài lập tức tới Tương huyện, có việc quan trọng cần bàn với thương lệnh. Người tới báo tin cũng là người quen của Lưu Khám. Đó là Lại Thiệu Bình, quân tư mã dưới trướng của Doanh Tráng trước kia, nay là quận trưởng Tứ Thủy. Lưu Khám ngạc nhiên hỏi. Việc quan trọng. Bình tiên sinh có biết là việc gì không? Thiệu Bình lắc đầu tỏ ý không rõ lắm. Lưu Khám cũng không tiện truy hỏi nữa, dù sao hắn đang muốn tới Tương huyện một chuyến, như vậy cũng tiện đường. Lưu Khám và Thiệu Bình lập tức khởi hành tới Tương huyện không ngừng nghỉ. Giữa trưa ngày hôm sau, hai người đã tới phủ quận thủ và đang chờ triệu kiến sau khi thông bẩm. Một lát sau, Thiệu Bình bước ra từ phủ quận thủ. Thương lệnh, quận thủ chờ ngài ở thư phòng, ngài đi theo ta. Lưu Khám không khỏi thêm ngạc nhiên, cùng Thiệu Bình bước vào trong phủ. Ven đường chỉ thấy có giáp sĩ tuần tra, tạo cảm giác căng thẳng như thể đại chiến đang cận kề. Hơn nữa, nếu là đàm luận việc công, Doanh Tráng sẽ triệu kiến ở phòng khách. Tại sao phải gặp mình trong thư phòng? Xảy ra việc lớn rồi. Lưu Khám thầm nhủ. Thư phòng của Doanh Tráng trang nghiêm như quân trướng. Ở giữa phòng bày một bộ sa bàn lớn, nhưng nhìn không rõ là địa hình ở đâu. Trên một mặt tường treo một tấm bản đồ da bò. Doanh Tráng đang đứng trước bản đồ, im lặng quan sát, dường như không nhận ra Lưu Khám đã đến. Quân thủ, Lưu Thương lệnh tới rồi. Doanh Tráng lúc này mới như bừng tỉnh, quay người nhìn Lưu Khám, trầm ngâm nói. Thương lệnh, ngồi đi. Quân thủ, không biết ngài lệnh cho Lưu Khám tới gấp như vậy là có gì căn dặn. Doanh Tráng khác với Nhâm Hiêu. Lưu Khám có thể tùy ý trước mặt Nhâm Hiêu nhưng lại không dám như vậy trước Doanh Tráng. Doanh Tráng gật đầu, quay người đi tới cạnh thư án, lôi ra một cuộn vải đen. Thương lệnh, chúc mừng. Dạ. Hàm Dương gửi hai chiếu lệnh tới. Doanh Tráng nở nụ cười, sau đó mở tấm vải đen ra, trầm giọng nói. Lưu Khám nghe chiếu. Lưu Khám lúc này cảm thấy đầu óc hỗn độn, không hiểu tấm vải đen trong tay Doanh Tráng rốt cuộc để làm gì. Hàm Dương ra chiếu lệnh thì có quan hệ gì với ta chứ? Lưu Khám tự biết với thân phận hiện giờ của hắn, không đủ lọt vào tầm mắt của Thủy Hoàng đế, lẽ nào? Lưu Khám miên man suy nghĩ, nhưng hành động không có chút nào chậm trễ. Hắn vội vã quỳ gối nói. Thần Lưu Khám, tiếp chiếu. Lưu Khám từ khi nhậm chức thương lệnh của lâu thương đến nay, chăm chỉ cần cù, bảo đảm con đường lương thực của Hoài Hán được suôn sẻ. Phủ Thượng Khanh đã xem xét quyết định nâng tước một đẳng là tước đại phu, còn việc sản xuất quân lương được tiến hành thuận lợi ở chiến sự Bách Việt, mặc dù chưa chém đầu nhưng không thể phủ nhận công lao nên nâng một đẳng tước, thưởng tước quan đại phu, nhờ chế rượu trắng mà tướng sĩ Đại Tần ta sống sót, đặt trên 30.000 người, xứng đáng với nhất đẳng quân công tước, được hưởng tước công đại phu. Lưu Khám không khỏi ngỡ ngàng. Doanh Tráng cười nói, từ khi thương quận của Đại Tần ta lập pháp tới nay, chưa từng có ai một ngày thăng liền ba cấp, thương lệnh có thể nói là người đầu tiên đấy. Cái này, thần lo sợ. Công đại phu còn gọi là thất đại phu, là tước đẳng vị thứ 7 trong 20 đẳng quân công tước của chế độ nhà Tần, là một bước ngoặt lớn. Từ dân tước đến công đại phu, khi gặp huyện lệnh, thừa, ấp cũng không cần bái kiến. Tức là thấy quan chỉ cần chắp tay là được. Doanh Tráng tiến lên đỡ Lưu Khám đứng lên rồi đặt tấm vải đen vào tay Lưu Khám. Khuôn mặt tươi cười, y quay người cầm lấy một cuộn vải đen khác trên thư án rồi mở ra. Lưu Khám tiếp chiếu. Dạ. Thần Lưu Khám tiếp chiếu. Lệnh cho thương lệnh lâu thương của vị thủy là Lưu Khám, sau khi tiếp chiếu, lập tức khởi hành, nội trong 30 ngày phải tới Chu Dương trình diện. Lưu Khám ngẩn người, đờ đẫn nhìn Doanh Tráng. Lúc này thật sự không kịp phản ứng. Sao đang yên đang lành bảo ta tới Dương Chu trình diện? Doanh Tráng nói. Đây là lệnh chiêu mộ do phủ thái thú ban bố, thương lệnh, tiếp chỉ đi. Lưu Khám mơ hồ nhận lấy chiếu thư, mai mới phản ứng lại. Quân thủ, Dương Chu ở đâu, sao lại chiêu mộ? Còn nữa, ta tới Dương Chu sẽ báo cáo với ai? Doanh Tráng đáp. Cái này, ngươi không cần hỏi nhiều. Tóm lại một câu, bệ hạ đã quyết định dụng binh với Hung Nô, đại quân biên quận đã bắt đầu tập kết về Thượng quận. Dương Chu đã ở Thượng quận. Lẽ ra, ngươi vốn không cần chấp thuận, nhưng đây là lệnh chiêu mộ của phủ thái thú, khác với việc tập trung lao dịch bình thường. Sau khi ngươi tới Dương Chu, tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi biết cần tới gặp ai. Thời gian hơi gấp nhưng vẫn coi như là đủ. Thế này đi. Ta sẽ ban 300 lam điền giáp sĩ của ta cho ngươi, trường Lại Thiệu Bình theo ngươi cùng tới Dương Chu. Trước tiên ngươi hãy quay về lâu thương sắp xếp. Hai ngày sau khởi hành, ta sẽ phái Thiệu Bình dẫn người tới phái huyện gặp ngươi. Còn cụ thể tùy tùng như thế nào, ngươi hãy tự bố trí. Có điều, ngươi đi Dương Chu trình diện là chuyện của trình diện, còn vẫn phải đảm bảo thông suốt con đường vận chuyển lương thực ở Hoài Hán, đã hiểu chưa? Lưu Khám có chút mơ màng, cầm chiếu lệnh và tín phủ lui ra khỏi thư phòng. Hắn đứng trên bậc thềm đại môn của quân thủ, gió lạnh thổi qua khiến hắn giật mình. Khai chiến với Hung Nô. Lưu Khám bỗng bừng tỉnh, Đại Tần sắp khai chiến với Hung Nô rồi. Chương 170, Phan Khoái thỉnh mệnh. Quay về Lâu Thương, trời đã về khuya. Lưu Khám đi một mạch từ huyện Tương về Lâu Thương. Chân trước vừa xuống ngựa, chân sau đã lệnh cho người gọi toàn bộ đám Tào Tham, Quán Anh, Trung Ly muội đến. Phòng khách điền trang mới xây rất rộng lớn, Lưu Khám ngồi chính giữa, thuật lại sự việc cho mọi người. Tần tiên sinh, lần này Lưu Khám chỉ sợ không thể cùng đi tới ba quận với ngài được. Lưu Khám cũng cho mời cả Tần Chu đến. Mặc dù Tần Chu chỉ là gia nô của Tần gia, nhưng có thể thấy gã rất được trọng dụng. Vì thế dù Tần Chu nói thế nào, Lưu Khám cũng luôn tôn kính gã. Tần Chu rõ ràng cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, gã bất đắc dĩ phải gật đầu, tỏ ý cảm thông. Không sai, với năng lực của Tần Thanh, đương nhiên có thể khiến cho phủ thái úy thu hồi lại chiếu mộ binh này. Tuy nhiên liên quan đến đại sự quốc gia, tính cách của Tần Thanh cũng quyết không thể làm như thế. Vậy nên Tần Chu nói, thương lệnh không cần xin lỗi, bệ hạ đã muốn khai chiến với Hung Nô, tự nhiên sẽ lấy quốc sự làm trọng. Có điều nếu như vậy, Tần Chu phải chuẩn bị quay về ba quận. Dù sao chuyện này cũng cần bẩm báo gia chủ. Vậy không giữ tiên sinh nữa. Tần Chu đi rồi, Khoái Triệt lúc trước vẫn luôn cúi đầu trầm tư không nói, giờ bỗng nhiên cất lời. Đông chủ, tại sao bệ hạ đột nhiên quyết định dụng binh với Hung Nô? Lưu Khám biết một vài nội tình bên trong. Trong trí nhớ của kiếp trước có liên quan đến nguyên nhân Thủy Hoàng đế dụng binh với Hung Nô. Nghe nói là vì một lời tiên tri, kẻ giết Tần là Hồ. Thủy Hoàng đế vì thế rất sợ Hung Nô nên quyết định dụng binh. Theo lời giải thích của hậu thế, chữ Hồ trong câu này không phải Hung Nô mà là Hồ Hợi. Tuy nhiên Lưu Khám không tán thành lắm với ý kiến này. Nghĩ chắc là cách giải thích khiên cưỡng của hậu thế, chân tương trong đó cũng còn chưa biết. Có điều đó không có liên quan nhiều với hắn. Lưu Khám nói. Khoái Triệt, chuyện này giờ không phải là việc chúng ta cần bận tâm. Lần này phủ thái úy chỉ đích danh chiêu mộ ta cũng không thể từ chối. Quân thủ cũng rất coi trọng chuyện này, không những tặng 300 lam điền giáp sĩ trong tay cho ta, còn sắp xếp cho trường lại Thiệu Bình trợ giúp. Thế nhưng đồng thời hắn nói, mặc dù ta được chiêu mộ Bắc Cương nhưng công việc của Lâu Thương không thể trì hoãn, vận chuyển lương thực Hoài Hán cũng phải duy trì thông suốt. Vì thế, sau khi ta đi, việc lớn nhỏ ở đây sẽ do ngươi và Tào Tham chủ trì. Nếu gặp rắc rối, có thể xin quận thủ trợ giúp, chắc chắn người sẽ giúp đỡ. Đúng lúc Kỳ Ca và Vô Thương đều ở Lâu Thương, về mặt nhân lực cũng không cần ta phải quá lo lắng. Nếu có vấn đề không giải quyết được, có thể thỉnh giáo Trương Thương tiên sinh. Quán Anh dẫn 100 kỵ quân Lâu Thương theo ta cùng xuất trình. Trung Ly Mội ở lại trợ giúp Khoái Triệt và Tào Tham. Lệnh của Tôn Thương lệnh, tại hạ chắc chắn sẽ đồng tâm hiệp lực, tuyệt nhiên không làm Thương lệnh thất vọng. Đám Tào Tham đứng dậy tuân mệnh, ít nhiều nhìn chung cũng khiến Lưu Khám có thể yên tâm. Tuy nhiên, chỉ một mình Quán Anh đi theo có phần không đủ. Nhưng tìm ai đồng hành đây? Rút Quán Anh ra đã khiến cho sức chiến đấu của Lâu Thương giảm đi một tầng, rút tiếp người khác sợ sẽ ảnh hưởng đến việc xây dựng Lâu Thương. Mặc dù Lưu Cự võ nghệ cao cường nhưng lại không được lộ diện, tuổi tác của Vương Tín còn quá nhỏ xem ra phải triệu tập thêm một số người nữa mới được. Chỉ đáng tiếc, thời gian của Lưu Khám quá ít, căn bản không kịp mộ binh. Thời gian hai ngày trôi đi rất nhanh, cuối cùng Lưu Khám chỉ có thể dẫn theo Quán Anh, Trần Đạo Tử và Lữ Thích Chi lên đường, theo sau còn có 100 kỵ quân. Khi chuẩn bị đi, lão phu nhân quyến luyến tiễn Lưu Khám ra ngoài thành. A Khám, đến chiến trường, con phải cẩn thận hơn nhé, đừng muốn chứng tỏ mình xuất sắc mà ảnh hưởng đến tính mạng mình. Lữ Tu thì mắt sưng đỏ mọng, ôm Lưu Tần trong lòng, ở bên cạnh im lặng không nói gì. Mẫu thân, phu nhân, chỉ là một lần chiêu mộ thôi mà, sao phải đau buồn như thế? Nhiều nhất nửa năm là con có thể trở về. Phu nhân hãy chăm sóc mẫu thân nhé, việc trong nhà nhờ cả vào phu nhân, chớ để ta thấp thỏm nhớ mong. Lữ Tu gật đầu liên tục. Lưu Khám dẫn theo người ngựa, khởi hành dưới ánh nắng ban mai. Do tất cả đều là kỵ quân nên tốc độ cũng rất nhanh. Vì thế chỉ một ngày đã tới huyện Bái gặp Thiệu Bình. Loáng cái đã 3 năm, đây là lần đầu tiên Lưu Khám quay về huyện Bái. Chỉ có điều lần này, thân phận của hắn đã khác một trời một vực với lúc trước rời khỏi huyện Bái. Tước vị công đại phu đủ để khiến huyện lệnh Lý Phóng cũng phải cung kính ra thành nên đón. Các phụ lão của huyện Bái ra xa tận 10 dặm đón chào. Giây phút thấy Lưu Khám, trong lòng Lý Phóng vẫn run cầm cập. Lý huyện lệnh. Lưu Khám dường như đã quên những ân oán trước đây với Lý Phóng khi ở huyện bái, hắn trầm giọng nói. Lần này ta phụng chiếu tới Bắc Cương, muốn điều tạm một số người ở chỗ huyện lệnh, không biết huyện lệnh có đồng ý hay không? Lý Phóng đáp. Nhưng không biết thương lệnh muốn điều ai?
Đình trưởng Tứ Thủy Đình Lưu Quý.
Lưu Khám bình tĩnh nhìn Lý Phóng.
Và cả huyện Thừa Tiêu Hà nữa.
Trong lòng hắn chưa từng một phút giây nào quên hai người này.
Lưu Bang hay Tiêu Hà gì cũng được.
Trước đây vướng lệnh của Nhâm Hiêu nên hắn không thể hạ thủ. Sau này lại vì các lý do nên cũng không tìm được cơ hội thích hợp. Còn bây giờ, cơ hội cuối cùng đã đến rồi. Chiêu mộ hai người này đến chiến trường, có thể tùy ý tìm lý do để tiêu diệt bọn họ.
Lưu Khám đã quyết định, phải nhân cơ hội này, giải quyết triệt để Lưu Bang.
Còn về Tiêu Hà, xem y có thông minh không đã.
Lý Phóng ngẩn người, nét mặt tươi cười ẩn chút cay đắng.
Thương lệnh, không phải bản huyện không phối hợp, thực ra. 20 ngày trước Lưu Quý đã áp giải dân phu tới Ly Sơn phục lao dịch, dự kiến phải tới Lập Xuân mới quay về, còn Tiêu Hà ba hôm trước ra ngoài công cán, áng chừng cũng phải mười mấy ngày mới về, giờ không còn ở huyện bái.
Trùng hợp vậy sao?
Lưu Khám nghe thế thầm tiếc trong lòng.
Mặc dù Lưu Bang là đình trưởng Tứ Thủy Đình, nhưng không có tước vị, hàng năm phải phục lao dịch 30 ngày.
Thủy Hoàng đế xây dựng Hoàng Lăng ở Ly Sơn, dân phu các vùng phải thay phiên tới đó.
Y không ở huyện bái, thật sự chỉ có thể nói ý là số may.
Còn Tiêu Hà, tại sao bỗng nhiên ra ngoài công cán?
Nhẽ ra việc này sai người đi là được, nhưng Tiêu huyện thừa cố ý muốn đích thân xuất mã.
Bản huyện cũng không nói được, đành để hắn ta đi.
Không ngờ.
Chi bằng đợi hắn ta quay về, bản huyện sẽ bảo tới gặp thương lệnh.
Hả, Tiêu Hà lại nhìn ra tâm tư của ta sao?
Lưu Khám cười gượng.
Mười mấy ngày nữa, hắn đã xa tận nghìn dặm, Tiêu Hà sao có thể đuổi kịp?
Dù sao không thể vì một mình hắn ta mà làm lỡ thời gian được.
Lưu Khám nhắm mắt lại, suy nghĩ một hồi.
Tiêu Hà cũng đang tỏ rõ thái độ với ta.
Không động được vào ngươi thì ta tránh đi vậy.
Lưu Khám đúng là không còn cách nào khác.
Hai người này đã không ở đây vậy như thế này đi.
Vẫn xin huyện lệnh cho ta mượn đồng môn bá của huyện bái là Nhâm Ngao,
ý thì chắc là có ở đây chứ.
Nhâm Ngao.
Lý Phóng gật đầu lia lịa.
Nhâm Ngao có, đang ở đây.
Gã sợ Lưu Khám lại gọi ra một cái tên nào đó, nộ nhỡ không ở đây thì không hiểu sẽ chọc giận sát tinh này thế nào nữa.
Một loạt hành động của Lưu Khám sau khi tới Lâu Thường, Lý Phóng cũng không phải không biết.
Người này chính là sát tinh, tới đâu máu đều chảy thành sông.
Đã vậy, xin huyện lệnh lập tức phái người thông báo cho Nhâm Ngao.
Mời hắn ta mau chóng tới đây.
Lý Phóng vội vã quay trở về huyện bái, Lưu Khám thì bảo Lữ Thích Chi về nhà một chuyến để thông báo cho người trong nhà.
Sau đó, hắn cùng Thiệu Bình thảo luận lộ tuyến hành quân trong doanh trại.
Đến chiều tối, Nhâm Ngao phụng mệnh tới bái kiến Lưu Khám, đồng thời còn dẫn theo một người.
Phan Khoái.
Lưu Khám vô cùng kinh ngạc nhìn Phan Khoái, trong lòng không khỏi thấy khó hiểu.
Chỉ thấy Phan Khoái trợn tròn mắt, lớn tiếng nói.
Nghe nói thương lệnh sắp tới Bắc Cương.
Khoái bất tài, muốn theo thương lệnh cùng đi.
Không biết có được không?
Ngươi muốn đi Bắc Cương cùng ta sao?
Phan Khoái đáp.
Mặc dù Phan Khoái và thương lệnh bất hòa, nhưng cũng nghe được một số chuyện.
Đại ca giờ không ở huyện bái, Phan Khoái cũng chẳng có việc gì làm.
Tiêu tiên sinh trước khi đi công cán đã bảo ta đến tìm thương lệnh cùng tới Bắc Cương, không vì cái gì khác, chỉ cầu công danh.
Nếu thương lệnh đồng ý, chuyến này Phan Khoái nhất định sẽ tuân mệnh của thương lệnh.
Không biết ngài có đồng ý không?
Lưu Khám càng lúc càng mơ hồ.
La Tiêu Hà bảo gã tới sao?
Làm gì?
Chẳng lẽ là muốn đi theo ta, tìm cơ hội giết ta ư?
Hắn quan sát Phan Khoái từ trên xuống dưới, dường như muốn tìm ra một câu trả lời khẳng định từ trên mặt gã.
Nhưng Phan Khoái lại giận dữ.
Thương lệnh cứ thẳng thắn, đồng ý hay không nói một câu.
Phan Khoái mặc dù chỉ là hạ người chó má nhưng cũng biết đại nghĩa.
Tiêu tiên sinh và tại hạ đã nói rất nhiều chuyện của người hung nô. Phan Khoái thấy, đại trượng phu sinh ra trên đời, có một số việc nhất định phải làm.
Ta chẳng ưa ngài chút nào.
Thế nhưng, tại hạ rất khâm phục ngài.
Năm đó khi ở Chiêu Dương Đại Trạch, ngài mạo hiểm cả tính mạng để cứu huynh đệ của mình, là người dám chịu trách nhiệm.
Tại sao giờ làm quan to như thế này lại trở nên nhu nhược?
Ngài nói thẳng đi, nếu thật sự làm khó, tại hạ tuyệt đối không miễn cưỡng.
Lưu Khám không nhịn được cười, Nhâm Ngao và Thiệu Bình bên cạnh cũng đều bật cười.
Tên này hóa ra lại là người thẳng thắn.
Thiệu Bình nói,
ta thấy vị tráng sĩ này cũng là người hoài phong, cứ đi cùng tới Bắc Cương, nói không chừng đúng là người có năng lực.
Người này đúng là rất được.
Lưu Khám gật đầu.
Ngươi đã nói thế, nếu ta không đồng ý, chẳng phải không được phóng khoáng cho lắm sao?
Ngươi muốn theo ta đến Bắc Cương, tạo dựng sự nghiệp cũng được.
Chỉ có điều trong quân đội không như ở nhà, có rất nhiều trói buộc, kỷ luật nghiêm minh, ngươi phải biết rõ.
Phan Khoái đáp.
Điều này không cần ngài nói, tại hạ đương nhiên hiểu.
Đáng tiếc. Người này đúng là hảo hán. Nếu có thể nhân cơ hội này xích lại quan hệ với gã, một ngày nào đó không chừng còn có thể thu phục được.
Lưu Khám nghĩ tới đây, lập tức nói.
Được, vậy ngươi về chuẩn bị đi, giờ dần ngày mai điểm danh, giờ mau xuất phát, đừng có chậm trễ.
Vậy Phan Khoái xin cáo tử.
Nói xong, gã xoay người sải bước ra khỏi quân trướng.
Nhâm Ngao lắc đầu cười.
A Khám.
Không đúng, nên là Thương Lệ.
Tính cách đồ tử như vậy, ngài cũng đừng để bụng.
Trước khi Tiêu Tiên Sinh đi đã từng nói, ngài nhất định sẽ tìm trợ thủ ở đây, hai năm nay đồ tử đã chín chắn hơn nhiều, ngài cứ yên tâm.
Tại hạ đã chuẩn bị ổn thỏa, bất cứ lúc nào cũng có thể tổng quân xuất hành.
Nhưng không biết, Thương Lệnh chuẩn bị bảo tại hạ làm gì.
Xin ngài căn dặn.
Nhâm đại ca, huynh đệ chúng ta đừng khách khí như vậy.
Lưu Khám cười ha hả.
Cụ thể làm gì, ta giờ vẫn chưa nghĩ ra.
Chi bằng như thế này, ủy quyền cho Nhâm đại ca tạm thời làm người hầu cận của ta đi.
Nhâm Ngao xin nghe theo lời dặn bảo của Thương Lệnh.
Lưu Khám bảo Thiệu Bình tiếp tục sắp xếp với Nhâm Ngao, còn hắn một mình ngồi trong quân trướng, suy nghĩ mãi không lý giải được.
Tiêu Hà biết rõ ta muốn đối phó với Y Yể, tại sao còn muốn giúp ta?
Tên phản khoái đó nói rất rõ ràng là nghe theo sự sắp xếp của Tiêu Hà, vì thế mới dốc sức phục vụ.
Nếu là người khác thì không sao.
Nhưng phản khoái và ta có hận thù lớn, Tiêu Hà làm như vậy là có dụng ý gì?
Chương 171, Nam Nhi tổng quân ca.
Tiêu tiên sinh, tại sao ngươi bảo đồ tể giúp cái tên đó?
Trong một tiểu quán ở Bành Thành, Hạ Hầu Anh cuối cùng không nhịn được bèn lên tiếng hỏi.
Ngài biết rõ hắn và đại ca không hợp nhau mà.
Tiêu Hà nghiêng người dựa vào tường, co chân khoanh tay nhìn dòng người qua lại trên đường một cách thanh thản.
Mãi mới được lúc thành thơi.
Từ sau khi công cán ở huyện Nha, dường như rất lâu rồi không có cảm giác thoải mái thế này.
Lần này tới Bành Thành, thực ra là một việc cực kỳ đơn giản, chỉ để đưa công văn. Sau đó đợi nhận được hồi đáp thì sẽ quay về huyện bái.
Nói chung, việc này đều do tiểu lại trong huyện Nha làm, căn bản không cần huyện thừa đường đường như hắn ta phải ra mặt.
Thế nên khi Tiêu Hà xuất hiện trước mặt huyện lệnh ở Bành Thành đã khiến huyện lệnh vô cùng căng thẳng, còn cho rằng đã xảy ra chuyện lớn gì.
Phi một hơi, Tiêu Hà vươn người, ngồi thẳng lưng.
A anh, ngươi phải nhớ một việc, Lưu Khám giờ làm quan, Thương Lệnh một vùng dù địa vị không lớn lắm nhưng lại nắm giữ con đường lương thực Hoài Hán, quyền lợi không nhỏ. Là công đại phu thất đẳng dân tước, kể cả huyện lệnh huyện bái cũng chỉ là quan đại phu lục đẳng dân tước mà thôi.
Nếu ngươi còn không bịt miệng lại, động đến cách xưng hô với hắn.
Theo luật pháp của Tần sẽ bị tội đại bất kính, ít nhất phải bị gọt mặt.
Hạ Hầu Anh giật mình, ngơ ngác nhìn Tiêu Hà, không hiểu tại sao Tiêu Hà lại dùng những lời lẽ nghiêm túc như thế.
Nhưng gã cũng biết, Tiêu Hà không nói sai.
Giờ khác với ngày trước, Lưu Khám cũng đã không còn là tên nghèo sơ xác đó nữa.
Trong lời nói của Tiêu Hà không hề nhắc đến ý của Hạ Hầu Anh.
Thế nhưng trong lòng Hạ Hầu Anh lại luôn có một chút ấm ức.
Không thể phủ nhận rằng Lưu Khám quả thật rất lợi hại, tuổi còn trẻ mà tay trắng lập nghiệp, từ chỗ là con trai của một thực khách đã leo lên được địa vị công đại phu hiện tại.
Điểm lại dân chúng ở huyện bái, không ai có thể bì được hắn.
Hơn nữa, trước đây Hạ Hầu Anh cũng tham gia vào cuộc huyết chiến Chiêu Dương Đại Trạch, cũng vô cùng khâm phục hành động dù chết cũng không bỏ rơi đồng đội ở chiến trường của Lưu Khám.
Tuy nhiên gã không thể kết bằng hữu với hắn.
Chỉ riêng việc Lưu Khám sỉ nhục Lưu Bang trước mặt mọi người đã khiến gã không thể chịu được.
Huống hồ, trước đây Lưu Khám còn định giết chết Lưu Bang, càng làm cho Hạ Hầu Anh thêm thù hận.
Tiêu Hà nói,
ta bảo đồ tử đi giúp hắn.
Một là vì Lưu Quý giờ không ở huyện bái.
Căn bản không ai trông coi được đồ tử.
Không phải ngươi không biết, tên đó mấy hôm nay chỉ cần uống rượu là ra tay đánh người, đã nhiều lần xúc phạm hình luật, là ta đứng ra bao che cho nó.
Chi bằng để nó theo Lưu Khám đi Bắc Cương, còn hơn tiếp tục ở huyện bái gây chuyện thị phi.
Nói không chừng lại làm nên công danh.
Đương nhiên, ta cũng có tính toán riêng.
Bởi vì ta rất sợ.
Hạ Hầu Anh kinh ngạc nói.
Sợ?
Sợ cái gì?
Ta sợ Lưu Khám giết ta.
Tiêu Hà nói đến đây, sắc mặt liền tái nhợt.
Nghe có nực cười không?
Ha ha, ta thật sự rất sợ.
Trước đây ta ra tay trợ giúp Lưu Quý, kết quả suýt nữa đã bỏ mạng.
Mặc dù ta không nhìn thấy hung thủ, nhưng ta biết chính là hắn.
Tên Lưu Khám này rất có dạ tâm.
Trước đây khi hắn phát động phản kích, nếu không phải là ta ra tay thì huyện bái giờ đã thành thiên hạ của hắn.
Thất bại trong gang tấc, sao hắn có thể không hận ta?
Giờ nghĩ lại, lúc đó ta ra tay cũng có phần liều lĩnh.
A anh, thực sự ta rất sợ chết.
Hạ Hầu Anh sửng sốt nhìn Tiêu Hà, mồm há hốc mãi không nói thành lời.
Tiêu Hà cười đau khổ, khẽ vuốt ngực và nhắm hai mắt lại.
Hồi trước Lưu Khám chỉ là một thương nhân buôn rượu mà đã ra tay độc ác như vậy.
Giờ hắn có vây cánh chắc chắn thế kia, chúng ta chỉ là con kiến trong mắt hắn thôi.
trận tinh phong huyết vũ ở tứ hương đó, ngươi có nghe nói không?
Ta đã nghe mọi người nói qua.
Cả nhà Đinh gia bị hắn giết sạch, sáu huyện tứ hồng có hàng nghìn đầu người rơi xuống, nhuộm đỏ cả tứ thủy.
Khoảng thời gian đó, cả ngày ta đều gặp ác mộng. Ta sợ Lưu Khám sẽ đưa trận tinh phong huyết vũ đó tới huyện bái, đến lúc đó thì tất cả mọi người đều đen đủi rồi.
Ta bảo đồ tử tới giúp hắn, thực ra cũng là muốn ra tín hiệu với hắn, ta cúi đầu rồi, tuyệt đối không cản trở tiền đồ của ngươi nữa.
Nếu như hắn nhận, chúng ta sau này có thể kê cao đầu không lo lắng, nếu hắn không nhận, ta sẽ phải chuẩn bị đi tới quê hương hắn.
Hạ Hầu Anh hít một hơi dài.
Có thể gã không nhìn ra được lợi hại trong đó, nhưng nghe Tiêu Hà nói vậy, gã bất chợt cũng thấy sởn gai ốc.
Tiêu tiên sinh lo nghĩ nhiều quá.
Tiêu Hà khẽ nói.
Không phải ta lo nghĩ nhiều, mà là phải cân nhắc hậu quả.
A Lư đã mang bầu rồi, hai tháng nữa sẽ sinh.
Ta có thể không suy nghĩ cho bản thân ta nhưng ta không thể không lên sẵn kế hoạch cho A Lư và đứa bé trong bụng nàng được.
Ta không muốn sau khi A Lư sinh con không có cả chỗ dựa.
A Anh.
Lư Khám, không được đắc tội hắn.
Nói xong lời này, Tiêu Hà thở dài một cái.
Mai sau, Ý Lìa khẽ nói.
Tính này thì Lưu Khám chắc cũng đã đi rồi.
Chúng ta chuẩn bị đi, có thể quay về huyện bái rồi.
Hạ Hầu Anh gật gật đầu, khuôn mặt trắng bệnh.
3.
Ngay từ thời chiến quốc, Ngụy quốc từng vượt Kiều Sơn, diệt Tử Ngọ Lĩnh, xây dựng Ngụy Trường Thành ở phía đông Ni Dương, nay thuộc huyện Chính Ninh Cam Túc. Phía tây Trường Thành là lãnh thổ của Nghĩa Cừ Nhung quốc, còn phía đông chính là vùng thượng quận của Ngụy quốc.
Hậu Tần quốc đã giành được thượng quận, Ngụy Trường Thành trở thành biên giới giữa Tần và Nghĩa Cừ Nhung quốc.
Khi đó, Tần đã xây dựng Chỉ Võ Thành ở Trường Thành và cho đại quân vào trấn thủ, bọn chúng thường xuyên vượt qua Trường Thành, xâm chiếm lãnh thổ của Nghĩa Cừ Nhung quốc.
Chỉ Võ Thành cũng chính là tiền thân của Dương Chu.
Đoàn người của Lưu Khám ngày đi đêm nghỉ, 20 ngày lặn lội đường xa mới vào tới Tự Hàm Cốc, men theo dòng sông đi lên phía bắc, vượt qua Ngụy Trường Thành sẽ tới lãnh thổ của Dương Chu.
Dọc đường, chỉ thấy từng đội binh mã lao vun vút trên đường.
Không có cảnh tượng cờ quạt dọc trời, tuy nhiên cuộc đại chiến đó đã bao trùm không khí sơ xác tiêu điều tạm thời lên bầu trời của Dương Chu.
Dù nhìn từ trang bị hay tinh thần binh sĩ thì trên 80% binh mã tập kết ở Dương Chu tới từ các đội quân vùng biên tinh nhuệ của Lão Tần.
Khác với quân Tần nhìn thấy ở Quan Đông, quân trấn giữ biên cương của Lão Tần ở đây càng tỏ ra dũng mãnh.
Cuộc điều động binh mã lần này tổng số đã trên 300.000.
Trong đó binh mã của Nhạn Môn, đại quận tạm thời đóng tại chỗ, một mặt trở thành binh mã của bậc thang thứ hai, mặt khác là để kinh sợ Hồ Đông dị tộc.
Trước mắt, chỉ ba vùng Vân Trung, thượng quận và bắc địa đã tập kết 200.000 quân Tần tinh nhuệ.
Nghe nói thống soái là tướng quân nội sử Mông Điềm mà bệ hạ tin tưởng, hiện giờ đôn đốc tác chiến ở Dương Chu.
Mông Điềm, quả nhiên là Mông Điềm.
Lưu Khám nắm chặt tay trong vô thức.
Trong vòng vây của không khí tiêu điều sơ sắc này, Lưu Khám không hề hoảng loạn, cũng chẳng sợ hãi.
Trái lại nhiệt huyết còn sục sôi.
Sục sôi.
Không sai, chính là sục sôi, một cảm giác sục sôi muốn giết người, muốn nhìn thấy máu.
Vua không thuận.
Nho giáo lên ngôi Tráng Sĩ vong, thần châu nhân nghĩa nói khoác không.
Man Di xâm lấn Trung Nguyên loạn, sĩ tử chạy rông dân khóc ròng.
Lưu Khám bỗng nhiên khe khe hát.
Làn điệu dựa theo thanh niên trí thức tổng quân ca của hậu thế, nhưng ca từ lại có chút thay đổi.
Năm 1995 công nguyên, trong cuốn Máu Tắm Tiểu Nhật Bản do cựu thánh tiên sinh của Đại học Sơn Đông biên soạn đã từng trích dẫn bài thơ của một bằng hữu đã làm, có tên là Nam Nhi Hành. Từ ngữ hùng hồn mãnh liệt, khiến cho Lưu Khám khi đó còn đang học đại học rất yêu thích. Sau đó hắn đã kết hợp làn điệu của Nam Nhi Hành và thanh niên trí thức tổng quân ca để pha trộn thành một ca khúc.
Hồi ức này vô cùng sâu sắc.
Nam Nhi phải giết người, cứ giết chẳng sơn lòng.
Nghiệp thiên thu muôn thở, chém giết lập nên công.
Lưu Khám tay đỡ xích kỷ, ngón tay gõ gõ, khe khẽ cất giọng hát.
Ban đầu Thiệu Bình và Trần Đạo Tử không để ý, nhưng dần dần đã bị hấp dẫn bởi ca tử.
Vẻ mặt của hai người bọn họ không giống nhau.
Thiệu Bình khẽ nhíu mày, còn Trần Đạo Tử lại hơi mỉm cười.
Xưa có chàng tráng sĩ, nghĩa khí nặng như non.
Giết người trong nháy mắt, chết nhẹ tựa lông hồng.
Cũng có kẻ ác bá, ưa giết người như ma.
Muốn thu phục thiên hạ, vung gươm tuốt đao ra.
Giờ mò trăng đáy nước, hạng ấy tìm đâu ta.
Nhâm Ngao, Phiền Khoái, Quan Anh và Lữ Thích Chi sau một hồi yên lặng lắng nghe cũng gật đầu và khe khẽ hát theo nhịp gõ của Lưu Khám.
Ca khúc thanh niên trí thức tổng quân ca không phức tạp, cũng không có nhiều luyến lấy lắm, chỉ cần nhiệt huyết dâng tràn mà thôi.
Tiếng hát từ vài người ban đầu đã dần dần truyền đi, các lam điền giáp sĩ xung quanh cũng khẽ ngân nga theo.
Ta muốn học người xưa, trấn hưng hùng bá trí.
Thanh danh như bọt nước, đời cười có sa chi.
Vai vác thanh kiếm sắc, nổi giận thì giết người.
Xẻo thịt đùi nhắm rượu, cười nói quỷ thần kinh.
Đó là một luồng nhiệt huyết khiến mọi người không thể kìm nén, là một hào khí nam nhi kiên cường khí khái mà mỗi người đều có. Bài hát này không hợp với cách hát nhỏ nhẹ. Bởi vì nhiệt huyết, hào khí và xung đột muốn giết người đó cần phải gào lên mới thể hiện được hết, nếu không sẽ sinh ra cảm giác ức nghẹn đến chết. Vậy nên, tiếng hát dần cất cao lên. Quán anh không nhịn được nữa. Hát lên, các huynh đệ gào lên cho ta. Nếu như nói, đám kỵ quân từ lâu thương tới còn có chút ngại ngùng thì 300 lam điền giáp sĩ kia lại không hề hàm hồ. Phải gào lên, nếu không chi bằng chết đi. Vua không thuận. Nho giáo lên ngôi tráng sĩ vong, thần châu nhân nghĩa nói khoác không. Man Di xâm lấn Trung Nguyên loạn, sĩ tử chạy rông dân khóc ròng. Nam nhi phải giết người, cứ giết chẳng sơn lòng. Nghiệp thiên thu muôn thuở, chém giết lập nên công. Xưa có chàng tráng sĩ, nghĩa khí nặng như non. Giết người trong nháy mắt, chết nhẹ tựa lông hồng. Cũng có kẻ ác bá, ưa giết người như ma. Muốn thu phục thiên hạ, vung gươm tuốt đao ra. Giờ mò trăng đáy nước, hạ ấy tìm đâu ta. Phiền khoái liền gầm lên giận dữ. Khó chịu quá. Vừa nói gã vừa rút bảo kiếm ra và đâm mạnh vào tấm khiên. Chỉ nghe tiếng ken một cái rất mạnh, như chuông vàng đại lữ. Nỗi bất ức buồn phiền trong lòng ngay lập tức được xả ra sạch, chỉ còn lại nhiệt huyết sục sôi khắp lồng ngực mà thôi. Quán anh cũng không chịu thua, rút kiếm vung đao. 300 lam điền giáp sĩ theo đó cũng rút binh khí ra, đâm mạnh vào tấm khiên trong tay. Ken ken ken, những tiếng ban đầu có vẻ hơi hỗn loạn nhưng lập tức đã tìm được tiết tấu tương đồng. Từng bước rồi đột nhiên tăng nhanh, tiếng kim loại va vào nhau mỗi lúc một mạnh. Nam nhi đã muốn giết người, sao có thể không có binh trong tay? Kiếm khiên giao đấu, sát khí bao trùm. Vua không thuận. Nho giáo lên ngôi tráng sĩ vong, thần châu nhân nghĩa nói khoác không. Man Di xâm lấn Trung Nguyên loạn, sĩ tử chạy rông dân khóc ròng. Ta muốn học người xưa, Trấn hưng hùng bá trí. Thanh danh như bọc nước, đời cười có sa chi. Vai vác thanh kiếm sắc, nổi giận thì giết người. Xẻo thịt đùi nhắm rượu, cười nói quỷ thần kinh. Ngàn dặm tìm giết địch, nguyện cả đời hy sinh. Chuyên chư điền quan ấy, cũng có chút giao tình. Chết về Tây phương hết, mộ đều hối hận thôi. Hồn say cùng lý tưởng, chiến ý chợt cao bay. Cửa Tây chào giã biệt, mẹ buồn tiễn con đi. Lòng quyết ghi sách sử, nam nhi chí không về. Đánh giết tung trời đất, thảm khốc động âm cung. Ba bước chém người chết, lòng muốn tay chẳng dừng. Máu chảy dài vạn dặm, thây chất cao ngất trời. Tráng sĩ sau trận chiến, gối xác địch ngủ vùi. Trong mộng còn giết giặc, trên mặt ánh nét cười. Nhi nữ xin chớ hỏi, sao tàn bạo quá thôi. Lòng nhân muôn thở chỉ hại người, đạo lý xưa nay đều giả dối. Vua không thuận. Hổ báo săn mồi lập vi danh, nai tơ yếu đuối ai thường đến. Thế gian vẫn vậy mạnh hiết yếu, khốn cùng có lý cũng bằng không. Lưu Khám bắt đầu cũng dâng trào cảm xúc. Nhưng sau đó không còn kiềm chế được sự hung tàn trong lồng ngực nữa, hắn rung cờ đập mạnh vào tấm khiên, chiến mã hí lên một hồi dài. Tất cả mọi người đang ca hát, đang gào thét, đang rít lên. Thế nhưng trên những khuôn mặt đó, sự cuồng nhiệt không thể kìm nén được đang dâng trào trong ánh mắt. Lúc này, Nho Học còn chưa độc tôn. Huyết khí 500 năm thai nghén nên trong nháy mắt đã hội tụ thành dòng nước lũ cuồn cuộn. Có lẽ Thiệu Bình xuất thân từ Nho ra nên không hoàn toàn đồng ý với những ca từ này. Nhưng khi tất cả mọi người đều đang gào hét thì sự dè đặt trước đó dường như đã biến mất trong tích tắc. Người cất cao tiếng hát, tay nắm chặt chuôi kiếm. Có lẽ đây là giới hạn cuối cùng của y, trước sau đều không rút kiếm đâm vào khiên. Vua thôi chất vấn. Nam nhi tự biết đường hành động. Đã ra tay, phải quyết lòng. Sự nghiệp, nhân từ chẳng đài chung. Nam nhi dự nghiệp nơi chinh chiến, gan hùm mắt giữ tựa sói lang. Hay sống đời trai trong chém giết, chợt được cười dạ nữ nhân. Xưa nay nợ nước thân không tiếc, xả xác quân thù miệng hát vang. Cả trăm trận chiến cùng quân địch, nơi nào cũng nguyện đắp cỏ xanh. Nam nhi nào khiếp sợ, ca mãi khúc quân hành. Giết một người là tội. Giết vạn người, anh hùng. Giết được trăm ngàn vạn. Anh hùng trong anh hùng. Anh hùng trong anh hùng, nhưng ý nghĩa không chung. Nhìn lại nghìn năm người nhân nghĩa, mấy ai cảo được chí hào hùng. Chẳng thích danh thơm yêu tiếng ác, giết người trăm vạn lạnh như không. Nên dạy muôn dân nuôi mầm hận. Chớ suối nhân gian chửi anh hùng. Phóng mắt theo từng trang lịch sử, có ai chưa phải giết người không? Ca tử của Nam Nhi ca về cuối đã thay đổi rất nhiều so với ban đầu. Đợi đến câu cuối có anh hùng nào mà không giết người thì tất cả mọi người như đang gào lên, tiếng hát vang vọng mãi trong không trung. Một lần, hai lần, ba lần. Khi cả con đường đều vang vọng ca khúc này, tường thành của Dương Chu phía xa đã dần thấp thoáng. Mặt trời chiều lặn dần, tiếng ca lanh lảnh. Sát khí bao trùm khắp trời đất. Mông Điểm dẫn theo phụ tá đứng ở đầu thành nhìn quân sĩ qua lại liền cất tiếng cười to. Chương 172, Vĩnh Chính Nguyên. Có thể khích lệ lòng quân, có thể khích lệ lòng quân. Mông Điểm nhìn Lưu Khám đứng trước mặt, trong lòng âm thầm tán thưởng. Nhoáng cái đã 6 năm, ngày xưa là tiểu tử không có tiếng tăm gì, hôm nay đã thành mãnh hổ. bài Nam Nhi tổng quân ca, trong một ngày đã truyền khắp Dương Chu. Mặc dù nói nghe cảm giác kỳ lạ, nhưng không phải phòng, không phải nhã, không phải tụng, lại bộc lộ hết huyết khí Nam Nhi. Tổ tiên Mông Điềm là người Tề, nhưng y sinh ra và trưởng thành ở nước Tần. Càng yêu thích loại khí thế lẫy lừng này, đối với loại thuyết pháp nhân nghĩa đạo đức, xưa nay y luôn luôn coi thường. Lần này chinh phạt dân tộc Hung Nô, ý kiến trên triều đình cũng không thống nhất. Đình úy Lý Tư, tể tướng Vương Quán, còn có nhóm bác sĩ thuần Vu Việt bọn họ không quá tán thành đối với việc khai chiến đánh dân tộc Hung Nô. Theo như bọn họ, hoàn toàn không cần khai hỏa đối với dân tộc Hung Nô. Vô cớ hưng binh, phần thắng không nhiều lắm. Hơn nữa người Hung Nô là dân tộc trên lưng ngựa, hành tung phiêu hốt bất định, rất khó nắm bắt được thời cơ chiến đấu. Chỉ vì một lời tiên tri không giải thích được, lại phát sinh một trận chiến tranh không biết hồi kết. Vu Đại Tần nói cũng cuộc chiến này cũng không có điểm gì tốt. Vì thế, đám người Lý Tư trên triều đình và đám người chủ chiến Mông Điền tranh luận kịch liệt. Nhưng cuối cùng vẫn là Thủy Hoàng đế quyết định việc này. Từ khi thống nhất 6 nước tới nay, Thủy Hoàng đế càng ngày càng bảo thủ. Nhưng khi có chuyện lớn, ông vẫn lắng nghe một chút ý kiến của thần tử. Dân tộc Hung Nô, nhất định phải đánh, hơn nữa phải đánh kịch liệt, đây là nguyên văn câu nói của Thủy Hoàng đế. Cũng chính vì câu nói này, đám người Lý Tư đành phải ngậm miệng lại. Đồng thời trong khoảng thời gian ngắn nhất, gây dựng phương châm và kế hoạch tác chiến với dân tộc Hung Nô. Cùng lúc đó, Thủy Hoàng đế bổ nhiệm Mông Điềm là thống lĩnh, đốc chiến tại Dương Chu. Trận chiến này, điều động 30 vạn đại quân trấn giữ biên quận, đồng thời các quận Sơn Đông Bắc Bộ điều động 20 vạn dân phu, hiệp trợ đẩy mạnh chiến sự. Mông Điềm cũng xuất thân trong thế gia quân nhân, ba đời làm tướng. Trong xương cốt tồn tại dòng nhiệt khí dũng mãnh của lão tần nhân. Vì thế, y rất tán thưởng đối với bài ca Nam Nhi tổng quân ca Lưu Khám hát. Cho nên Lưu Khám vừa mới đến ngoài thành Dương Chu, Mông Điềm liền tới gặp mặt hắn. Nói thật, Lưu Khám cũng rất kích động. 6 năm trước khi lần đầu tiên nhìn thấy Mông Điềm, hắn cũng không biết thân phận của Mông Điềm, hơn nữa cũng không có tư cách nói chuyện với Mông Điềm. Nhoáng cái 6 năm trôi qua, thời điểm gặp lại Mông Điềm lần nữa, Lưu Khám lại không biết nên nói thế nào cho phải. Trong tâm tư, hắn kính nể Mông Điềm không thôi. Thậm chí sự kính phục còn vượt xa so với đám người Lưu Bang, Hạ Vũ. Tại thời kỳ chiến quốc, danh tướng nổi bật. Bất kể là Nhạc Nghị, Tôn Tẫn, Bàng Quyên, Bạch Khởi, Vương Tiễn. Lưu Khám độc chỉ kính nể Lý Mục. Giữa Ích Vân, đánh Hồ Man, đó là vị anh hùng dân tộc chân chính. Còn thời kỳ Tần Hán giao tranh, người Lưu Khám kính nể duy nhất chỉ có một mình Mông Điềm. Hậu thế thuật lại rất nhiều về Mông Điềm, Lưu Khám thực sự không nhớ rõ. Duy nhất chỉ có chuyện Y Lìa đánh tan dân tộc Hung Nô, mở rộng biên cương khuyết đại lãnh thổ là hắn thủy chung chưa từng quên. Vì thế, khi hắn đứng trước mặt Mông Điềm, lại cảm giác luống cuống tay chân. Mông Điềm không khỏi nở nụ cười. Rốt cuộc vẫn còn con nhít. Khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Chỉ là không ngờ, tiểu tử này là người văn võ song toàn. Y Lìa chân thành đánh giá Lưu Khám, không biết rằng Lưu Khám đang nhìn Y Lìa vóc dáng Mông Điềm to lớn và mỡ, nhưng so với Lưu Khám vẫn thấp hơn nửa cái đầu. Mặt chữ quốc, lông mày rậm mắt to, thoạt nhìn qua sẽ không cảm thấy có gì đặc biệt. Thế nhưng sau khi tới gần, lại có thể cảm nhận cương khí trên thân thể Mông Điềm. Đây là một loại khí chất chỉ có thể hiểu không thể diễn đạt bằng lời, có người cảm thụ được, có người không. Trong lòng Lưu Khám nhìn không được khen ngợi một tiếng, không hổ là danh tướng đệ nhất Tần Hán. Nếu như Mông Điềm không chết, Lưu Bang, Hạ Vũ có thể lật đổ được Đại Tần sao? Bất giác trong đầu Lưu Khám hiện ra loại ý niệm như vậy. Lúc này, Mông Điềm lên tiếng. Lưu Khám. Bệ hạ lần này khai chiến đối với dân tộc Hung Nô. Vốn không quá mức liên quan tới ngươi, nhưng ta phá lệ để ngươi mộ binh. Ngươi cũng biết vì cái gì chứ? Không sai, lần này mộ binh, dừng lại ở các quận Sơn Đông Bắc Bộ, các quận Sơn Nam không cần xuất chinh. Quận Tứ Thủy thuộc Sơn Đông Nam Bộ, đường ranh giới chính là dòng Hoàng Hà. Phía Nam Hoàng Hà chính là Sơn Đông Nam Bộ, phía Đông Hoàng Hà là Sơn Đông Bắc Bộ. Hiển nhiên quận Tứ Thủy, quận Nãng, quận Trần, quận Tam Xuyên, thậm chí quận Tiết, quận Lăng Già, thực sự không cần điều động. Kỳ thực cho tới bây giờ, Lưu Khám cũng không hiểu rõ, phủ thái úy này cũng tương đương với bộ quốc phòng hậu thế. Vì sao phát binh lệnh mộ binh này? Hiện tại nhờ Mông Điềm nói, đã mơ hồ hiểu phần nào. Với năng lực của hắn, phát lệnh mộ binh cũng không phải chuyện khó. Mông Điềm nói, đây là lần thứ 2 ta gặp ngươi. Lần đầu tiên là ở Đại Trạch Chiêu Dương, sau năm trước ngươi còn là một đứa trẻ. Không ngờ, 6 năm ngắn ngủi, ngươi có thành tựu lớn ngày hôm nay. Ta vốn muốn mang ngươi chiêu nhập Đại Doanh Lam Điểm, chỉ tiếc sau lại bận rộn, quên mất chuyện này. Ha ha! Cũng bởi vậy mà lại để Nhâm Hiêu kia được lợi rồi. Trước kia Nhâm Hiêu phát chiến báo tới, đã mấy lần nhắc tên ngươi. Cho nên, ta rất hiếu kỳ muốn nhân cơ hội này biết một chút, ngươi trong miệng Nhâm Hiêu kia, là trụ cột của Đại Tần ta sau này rốt cuộc trưởng thành có dáng dấp thế nào.
Không tồi, không tồi.
Mông Điểm liên tiếp nói hai từ không tồi, khiến Lưu Khám vừa mừng vừa lo.
Lưu Khám.
Dạ.
Ngươi lần này mang theo bao nhiêu binh mã?
Lưu Khám trầm giọng nói.
Ngoài 300 giáp sĩ Lam Điền mà quận thủ tặng cho Lưu Khám ra, Khám tự trang bị 100 kỵ quân, mang theo 3 người, gồm 2 thư tá, 1 quân tứ mã. Cộng cả Khám, tổng cộng 407 người, đặc biệt đang tiến về phía tướng quân báo danh.
Vừa nói chuyện, hán tử trong lòng lấy ra tín phủ phủ thái úy, rất cung kính đưa tới trước mặt Mông Điểm.
Mông Điểm cười cười, thu nhận tín phủ.
Sau đó lại cầm một miếng hổ phù màu đen, suy nghĩ một hồi lâu rồi trầm giọng nói.
Tốt, xem như ngươi đã làm xong khâu chuẩn bị.
Ngươi hát bài hát vừa nãy rất tốt, mặc dù không hợp nhịp điệu, nhưng ngược lại có thể bùng khởi bao huyết khí.
Như này đi, ta gọi 100 giáp sĩ nữa, cùng ngươi hát một khúc.
Từ hôm nay, ngươi là quan bái quân hầu trong quân, tới Vĩnh Chính Nguyên nhận lệnh.
Lý Thành đâu?
Có tiểu tướng.
Vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên có một gã thanh niên tiến vào, toàn thân mặc quân trang, tuổi chừng 20, nhanh chóng đi tới trước mặt Mông Điểm.
Ngươi làm tả tư mã trong quân Lưu Quân Hầu, lĩnh một tổ khinh xa.
Dưới trướng của Lưu Quân Hầu.
Lập tức lĩnh 3 ngày quân lương, nghe theo lệnh Lưu Quân Hầu Vĩnh Chính Nguyên.
Hạn trong 3 ngày phải đến, không được chậm trễ, hiểu chưa?
Lý Thành hiểu.
Sau khi thanh niên kia liếc mắt nhìn Lưu Khám, chợt lui về phía sau Lưu Khám.
Mông Điểm nói.
Lý Thành chính là danh tướng, mưu lược xuất chúng, Lưu Khám ngươi vừa mới trải qua chiến trường, nhìn hai người các ngươi có thể chân thành hợp tác.
Lưu Khám và Lý Thành chắp tay tuân lệnh,
quyết không phụ sự ưu ái của tướng quân.
Dựa theo biên chế quân tần, thời gian có chiến tranh, thường lấy biên chế làm cơ sở xây dựng quân đội tác chiến thành từng bộ từng khúc.
Lúc này trên không có chức vị nguyên soái, thống soái được gọi là đại tướng quân hoặc thượng tướng quân, dưới có phó tướng, tỳ tướng.
Mỗi tướng quân thống lĩnh nhiều bộ, chủ tướng từng bộ phận được gọi là giáo úy.
Cũng chính vì thế trong binh thư hậu thế thường gặp chế độ một bộ một giáo.
Dưới bộ là khúc.
Chủ tướng từng khúc được gọi là quân hầu.
Nói chung mỗi một khúc có khoảng chừng 120 đến 150 người, gọi là thiên nhân.
Phân phối quân đội thành 6 cấp.
Chắc hẳn Mông Điểm lo lắng Lưu Khám tuổi còn nhỏ, cũng chưa từng trải việc trong quân.
Vì vậy không ban cho hắn nhân mã tác chiến, mà tại đây chỉ bổ sung cho hắn thêm 100 người.
Trong đó, có một tổ binh xa khoảng chừng 60 người. Tổ cung tiễn hơn 30 người.
Có thể nói, Mông Điểm đã phải hao tâm tổn sức vì Lưu Khám.
Để có thể đảm bảo quân lệnh thông suốt, thậm chí an bài Lý Thành làm phó tướng của hắn.
Lý Thành này có lai lịch không nhỏ, là một trong mấy người cháu của Lý Tín.
Lý Tín trước kia chiến công hiển hách, là một trong những danh tướng Đại Tần.
Nếu như sau đó không tấn công nước Sở thất bại, không bị hệ tước vị sẽ thế nào?
Sau khi Vương Tiễn phá Sở, Lý Tín chịu tội về quê.
Bế quan suy nghĩ lỗi lầm. Sau cùng sầu não mà chết.
Nhưng Thủy Hoàng đế không vì Lý Tín thất bại mà không để mắt đến y lìa.
Con trai Lý Tín, hiện tại làm lang trung lệnh tại Hàm Dương, thống lĩnh đại doanh Lam Điền.
Lý Thành được an bài bên cạnh Mông Điểm, thậm chí Thủy Hoàng đế còn nói với Mông Điểm, phải bồi dưỡng Lý Thành thật tốt.
Hôm nay, Mông Điểm giao Lý Thành cho Lưu Khám, tự nhiên có đạo lý của y lìa.
Có một số việc, Lý Thành phải đứng ra mới có thể giải quyết.
Bằng không dựa vào tư liệu của Lưu Khám trong quân. Cho dù được ban chức vị công đại phu, vẫn gặp rất nhiều chuyện phiền toái.
Lần này tập kết quân biên cương, đều là tiêu binh hán tướng, nhất định phải có người có thể đứng ra thu xếp.
Mà Lý Thành, không cần bàn cãi chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Không cần lo lắng Lý Thành có điều gì bất mãn, trong quân tần quân kỷ nghiêm khắc, cấp bậc trên dưới rõ ràng.
Lý Thành cũng không phải người không biết nặng nhẹ, chỉ riêng điểm này, Mông Điểm đã không có gì phải lo lắng.
Chỉ xem Lưu Khám có bản lĩnh đối phó với Lý Thành hay không.
Lưu Khám nhận lấy hắc mộc hổ phù, cùng Lý Thành sóng vai rời khỏi gian phòng.
Hai người nhìn nhau, cũng không trò chuyện điều gì, mà một trước một sau đi ra ngoài.
Trước mặt, một tỳ tướng vội vã chạy tới, trong nháy mắt lướt mình ngang qua Lưu Khám, liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi đột nhiên hử lạnh.
Trong tiếng hử, mang theo vị đạo giễu cợt.
Lưu Khám ngẩn người, nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn tỳ tướng kia, chợt bị Lý Thành kéo tay, thấp giọng nói:
"Đừng gây chuyện, đó là Vương Ly."
"Vương Ly là ai?"
Sau khi rời khỏi quân doanh, Lưu Khám không nhịn được hỏi.
Lý Thành cười khổ nói.
Y Lìa là con trai của Vương Bí tướng quân, rất có lai lịch trong quân, so với Mông đại tướng quân còn cao hơn một chút.
Lần này chinh phạt dân tộc Hung Nô, phủ thái úy vốn muốn để Vương Ly tướng quân là thượng tướng quân, nhưng sau đó bệ hạ lại bổ nhiệm Mông đại tướng quân, hắn đành phải chịu nhịn.
Phe phái?
Lẽ nào trong quân tờ ở còn có phe phái?
Lý Thành và Lưu Khám lên ngựa, quay đầu thoáng liếc nhìn quân doanh sau lưng.
Chúng ta lần này đóng ở Vĩnh Chính Nguyên, trực thuộc sự quản lý của Vương Ly tướng quân.
Vậy sao? Lưu Quân Hầu, nói chung ngài phải cẩn thận một chút. Sau khi đến Vĩnh Trinh Nguyên, mọi việc cần phải cẩn thận, bằng không ngay cả đại tướng quân cũng không thể bảo vệ ngài. Ta nghe người ta nói, Vương Ly tướng quân vô cùng bất mãn đối với việc đại tướng quân có ý chiêu binh ngài. Cho nên sau khi đến Vĩnh Trinh Nguyên rồi, nhất định phải có hành động. Ứng biến trong quân cũng là một loại tôi luyện. Đại tướng quân có ý tốt ta?
Có lẽ vậy.
Lưu Khám bắt đầu nhức đầu. Mọi chuyện còn chưa bắt đầu, vậy mà đã đắc tội với quan trên, e là lần này đi Bắc Cương sẽ không thuận lợi. Chương 173, Ngông Tật, Ngông Khắc. Kỳ thực bất kể ở đâu, bất kể nơi nào, chuyện phe phái tranh chấp nhất định không thể tránh khỏi. Đêm đó, khi Lưu Khám đang ngồi trong quân trướng, Trần Đạo Tử cười ha hả vì hắn ưu sầu. Quân hầu không cần lo lắng vì chuyện này, luật pháp Đại Tần nghiêm khắc, không chỉ đối với bách tính, mà đối với quan lại và tướng lĩnh càng thêm sâu sắc. Bản thân quân hầu không cần dựa vào chiến công mà đảm nhiệm chức vụ công đại phu, có thể nói là trường hợp đặc biệt từ trước tới nay chưa có. Tướng lĩnh quân tần dựa vào tổ tông bò dậy không nhiều lắm, đặc biệt là vua giết người Bạch Khởi kia đều phải từ chức tức nhỏ mà vươn lên. Vương Ly xuất thân danh tướng thế gia, cũng có hoàn cảnh như vậy. Có thể từng bước leo lên vị trí hiện tại tự nhiên có chỗ đặc thù. Ba đời quân nhân thế gia, toàn bộ Đại Tần chỉ có Ngông gia có thể sánh ngang, thế nhưng luận về chiến công và lai lịch, Ngông gia kém Vương gia. Cho nên lúc này đây không thể trở thành chủ tướng, trong lòng Vương Ly chắc chắn sẽ không thoải mái. Nhưng nói ý ý nhắm vào ngài, thì chưa hẳn. Lưu Khám nhẹ giọng nói. Hắn không nhằm vào ta, thì nhằm vào Ngông đại tướng quân. Điểm này quân hầu càng không cần lo lắng, nếu như Vương Ly ngay cả điểm ấy không giữ được chừng mừng, ta thấy Vương gia nhà hắn ta coi như suy tàn rồi. Sẽ có chút phiền toái nhỏ, nhưng nếu nói nguy hiểm tới tính mạng, ắt không có khả năng. Lý Thành từng nói, Vương Ly sẽ có hành động đối với quân hầu. Nhưng nguyên nhân lớn nhất có thể là vì quân hầu là trường hợp mộ binh đặc biệt của đại tướng quân. Chỉ cần quân hầu đi thẳng ngồi ngay, không để hắn có cớ, như vậy cho dù hắn có muôn vàn chủ ý cũng không làm được gì quân hầu. Đi thẳng, ngồi ngay. Nói thì dễ nhưng làm lại rất khó. Chỉ là sau khi được Trần Đạo Tử an ủi một hồi, trong lòng Lưu Khám chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Hôm nay thu hoạch kỳ thực không coi là nhỏ, ít nhất thái độ của giáp sĩ Lam Điền đối với chính mình có lẽ thân cận hơn vài phần. Trước kia, Lưu Khám và giáp sĩ Lam Điền kể vai chiến đấu, ngược lại cũng có chút giao tình. Chính bản thân hắn rất rõ ràng, tước vị của chính mình tăng lên quá nhanh. Sau một lần chiến đấu, cấp bậc lại tăng lên, mà rất nhiều người cả đời không thể đạt được tước vị của hắn hiện tại. Vì vậy khó tránh khỏi có người cảm thấy khó chịu, đặc biệt là những giáp sĩ Lam Điền bên cạnh doanh tráng. Có thể thân mật hơn một chút, suy cho cùng chính là một chuyện tốt. Lúc này tác chiến ở Bắc Cương, nếu như không có những người này ủng hộ, e là rất khó đặt chân trong quân đội. Thấy Lý Thành mang đến một tổ binh xa, Lưu Khám biết, trong quân đội Bắc Cương này có rất nhiều người không phục hắn. Cũng may, Lý Thành biểu hiện xem như không tệ, có lẽ nhờ Ngông điều chỉ bảo. Chỉ là, có thể khiến Lý Thành tín phục, thật tâm thật ý hợp tác với chính mình hay không? Lưu Khám biết, còn cần dựa vào biểu hiện của chính mình. Lưu Khám thống lĩnh nhân mã rời khỏi Dương Chu, chạy tới Vĩnh Chính Nguyên. Vĩnh Chính Nguyên này là thao trường quân Tần đóng quân tập võ. Thuộc quân thượng. Đồng thời liên hợp với Nghĩa Cử có nhiệm vụ làm trạm cung cấp quân nhu để tấn công dân tộc Hung Nô. Khi Lưu Khám thống lĩnh quân đội đến Vĩnh Chính Nguyên, đã là ngày thứ ba rời khỏi Dương Chu. Khi tiếp nhận hổ phù, đoàn người Lưu Khám được an bài vào doanh địa cửa Đông Thảo Trường. Xung quanh còn có hai khúc nhân mã. Lý Thành giới thiệu. Khúc binh mã phía Tây chính là thuộc quản lý của Phùng Kính, con trai của Phùng Kiếp tướng quân, cũng chính là con cháu của Hữu Thừa tướng Phùng Lao tướng quân. Chỉ là Phùng Kiếp tướng quân và Ngông đại tướng quân vì chính sự mà chia rẽ, vì vậy thiên hướng về phe Vương Ly tướng quân, lúc nói chuyện cần phải cân nhắc. Khúc binh mã phía Nam, chủ tướng là Ngông Tật, con trưởng của Ngông đại tướng quân. Tâm tính rất tốt, chỉ là tính tình có chút nóng nảy. Nhưng em trai ý hề Ngông Khắc lại là người rất chững chặt, chung quy có thể qua lại. Lưu Khám ngẩn người, kinh ngạc nhìn Lý Thành. Lý Thành cười nói. Quân hầu chớ giật mình. Lần này chinh phạt dân tộc Hung Nô. Thế nhưng có không ít người muốn nhân cơ hội này lập chiến công, ta cũng vậy. Chỉ có điều ta thuở nhỏ đã mắc bệnh nặng, thân thể không tính là quá tốt, cho nên không được làm chủ tướng. Nếu không, ta sao lại cam tâm làm phó tướng cho ngài? Quân hầu yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp ngài. Tuy rằng ta không biết ngài, nhưng đại tướng quân coi trọng ngài như vậy, hơn nữa còn được phủ thái úy phát quân lệnh điều ngài qua đây, như vậy chắc chắn phải là người có bản lĩnh. Ta đây muốn lập công trạng, đã có thể nhờ cậy vào ngài. Hai ngày ở chung, Lưu Khám và Lý Thành trở nên thân thiết hơn rất nhiều, vì thế trò chuyện tự nhiên có vài phần tùy ý. Lưu Khám không kiềm chế được bật cười, vô vô vai Lý Thành nói. Ngươi yên tâm, ta dù thế đi nữa cũng phải giúp người có được chức vị mới được. Lý Thành nghiêm túc nói. quân hầu đừng cho là ta A Dua nói vậy, lời ta nói chính là lời thật lòng. Ta ở bên cạnh Mông đại tướng quân 3 năm, chưa bao giờ thấy Mông đại tướng quân coi trọng ai như ngài, cho dù là hai vị công tử Mông gia, cũng chưa từng được Mông đại tướng quân tán thưởng. 6 năm, từ một người tay trắng mà thành công đại phu, ngoài trận tiểu chiến đại trạch Chiêu Dương, có thể nói là quân hầu chưa từng ra chiến trường. Nhưng lại có thể được đại tướng quân ưu ái, Mông Khánh cũng rất coi trọng ngài, như vậy ngài nhất định có điểm phi thường. Cho nên, quân hầu chỉ cần tập trung tư tưởng dùng cho việc trị quân, còn chuyện vụn vặt không cần lo lắng, thành xin dốc hết sức đảm nhiệm. Đây chính là một loại đảm bảo, cũng là một loại tín nhiệm. Nghe Lý Thành nói xong lời này, tâm tình Lưu Khám có chút nặng nề, thoáng chốc chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Chỉ là quân hầu cần phải cẩn thận, ta mang tới 100 người, tất cả đều là quân tinh nhuệ có thể chinh chiến, e rằng không dễ dàng khuất phục. Theo ánh mắt của Lý Thành, Lưu Khám liếc nhìn về phía tổ binh xa. Nhưng nhìn những binh xa này, rất dễ nhận thấy binh mã Lưu Khám mang tới có chút không phù hợp. Kỳ thực quân đội thuộc sự chỉ huy của Lưu Khám chia làm 3 phái. 100 kỵ binh mang từ lâu thương tới không cần bàn cãi, bọn họ luôn nghe theo lệnh của Lưu Khám. Giáp sĩ Lam Điền tuy thân cận với Lưu Khám, nhưng nếu như phát sinh xung đột, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn. Phiên phức hơn chính là 100 sĩ tốt vừa được điều động tới. Binh xa quân tần, 1 xe 3 giáp sĩ, 8 gã binh bộ, hợp thành 1 thừa. 6 thừa làm 1 tổ, 18 thừa làm 1 đội. Chủ tướng 1 tổ binh xa được gọi là xa chính. Cấp bậc thứ 100 trong quân. 1 tổ xa chính hộ tống Lưu Khám đến đây địa vị không nhỏ, chính là con trai của quận thủ quận Tứ Thủy Đồ Tuy từng xuất quân đi Nam Trinh, họ Đồ, tên Đồ, thân hình cao lớn, vũ lực siêu quần, từng lâm trận chém chết 8 giáp sĩ, được Mông Điểm rất yêu mến. Chỉ là sau khi cha chết, tính tình của Đồ Đồ thay đổi lớn. Nói dễ nghe là bi thương quá độ, nói khó nghe là trở nên nóng nảy khác thường. Đầu tiên trong chính là trong quân vì tranh đấu riêng tư đánh binh lính suýt bị chém đầu. Sau lại thu hồi 3 năm công trạng, liền bị hạ 2 cấp, từ quan đại phu trở thành thường dân. Gã vốn trong quân đội cũng là quân hầu cấp 1, cũng bởi vì chuyện này, mà xuống làm xa chính. Thậm chí rất nhiều lính tốt dưới trướng cũng không muốn dốc sức vì gã. Trong tổ binh xa này, có 3 chỗ là người nhà Đồ Tuy. Còn lại 3 chỗ, Mông Điểm an bài Đồ Đồ 1 khúc. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Lưu Khám, Đồ Đồ liền ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường. Đồ xa chính, thủ hộ cửa doanh. Đồ Đồ nghe vậy lại liếc mắt nhìn Lưu Khám hừ lạnh một tiếng, sai người trấn thủ cửa doanh. Gã có thể không phục Lưu Khám, nhưng không thể không tuân lệnh. Đây là luật pháp trong quân tần, nếu như gã không tuân quân lệnh, Lưu Khám có thể lập tức giết chết gã. Quả thực không ai muốn chọn cái chết. Phan Khoái, Nhân Ngao, chỉnh đốn doanh địa. Những người còn lại theo ta vào chướng nghị sự. Lưu Khám vừa ra mệnh lệnh, chợt ngoài cửa doanh vang lên một trận cười vang. Đỗ Nhị, ngươi đến từ khi nào vậy? Sao không chào hỏi? Chỉ thấy một gã thanh niên mặc khôi giáp, sải bước đi tới. Người này thân cao hơn 8 thước, lưng hùn vai gấu. Còn có một thanh niên theo sau y kìa mặc dù cũng cường tráng nhưng lại có vẻ trầm tĩnh. Chỉ thấy thanh niên kia cười lớn đi lên phía trước, mạnh mẽ ôm Đồ Đồ một cái. Ta vừa nghe nói có binh mã tiến vào. Còn không biết là ai, không ngờ là tiểu tử ngươi. Lần này là ai kêu ngươi tới? Lưu Quân Hầu. Thanh niên kia ngây người. Lưu Quân Hầu nào? Đồ Đồ đột nhiên nhếch miệng cười. Ta cũng không biết Lưu Quân Hầu nào, ngược lại chỉ biết hắn chính là Lưu Quân Hầu. Trong giọng nói tràn đầy ý coi thương, hơn nữa thanh âm rất lớn, toàn bộ người trong doanh địa đều nghe rất rõ ràng. 300 giáp sĩ của Thiệu Bình bất động thanh sắc, thế nhưng đám người Quán Anh lại không khỏi nổi giận. Vừa muốn đứng ra nói, đã thấy Lưu Khám nhẹ nhàng xua tay. Người đi phía trước chính là Mông Tật, đi phía sau chính là đệ đệ của Y Lệ Mông Khắc. Trong quân có bài hát viết, mãnh hổ tật hành, giả hồ khắc địch. Trong đó mãnh hổ chính là Mông Tật. Hồ ly gian xảo chính là Mông Khắc. Ha ha, thoạt nhìn biết hai người kia tìm quân hầu gây phiền phức. Lý Thành còn chưa dứt lời, đã thấy Mông Tật và Mông Khắc bước vào quân doanh. Ai là Lưu Khám? Mông Tật hét lớn một tiếng. Lưu Khám bất động thanh sắc, đứng ra nói. Ta chính là Lưu Khám. Thật là cao lớn. Huynh đệ Mông Tật trong quân đã là những người tương đối cao lớn, thế nhưng so với Lưu Khám, hiển nhiên phải gọi là sư phụ. Mông Tật ngửa đầu quan sát Lưu Khám một hồi. Đột nhiên cười lạnh một tiếng nói. Ta còn tưởng rằng người mà phụ thân ta cả ngày ca ngợi là nhân vật phi thường. Hôm nay vừa gặp, chẳng qua chỉ vậy mà thôi. Lưu Khám mỉm cười. Vốn nhờ đại tướng quân nâng đỡ, chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi, thật hổ thẹn. Coi như ngươi biết điều. Mông Tật hừ một tiếng. Chỉ là cất cho mà thôi. Nhìn khổ người to lớn như ngươi thực sự là hạng người vô tích sự. Câu nói này tràn đầy ý sỉ nhục. Lưu Khám sắc mặt không đổi chỉ cười cười. Cũng không mở miệng tranh luận với Mông Tật. Mông Tật đắc ý cười ha ha, thế nhưng Mông Khắc sau lưng ý ỉa lại khẽ nhíu mày. Đi, chúng ta quay về. Thằng cha này, thực sự không biết phụ thân ta coi trọng ngươi ở điểm gì. Mông Tật nói xong, quay đầu chuẩn bị rời đi. Lúc này, Lưu Khám lại thoáng chốc nắm lấy bả vai ý ỉa Mông Tật theo bản năng hất vai, muốn thoát khỏi bàn tay to lớn của Lưu Khám. Thế nhưng bàn tay Lưu Khám to lớn giống như kim sát, không chút lay động. Mông Quân Hầu, ta có một vấn đề muốn lãnh giáo.
Vấn đề gì?
Mông Khắc thấy tình hình không ổn, liền vội vàng tiến lên nói. Thế nhưng Lưu Khám vung tay lên, Quán Anh và Phản Khoái thoáng chốc chặn lối đi của Mông Khắc. Mông Khắc cả giận nói. Lưu Quân Hầu, ngươi có ý gì?
Ta muốn thỉnh giác Mông Quân Hầu, đây là doanh địa của ai?
Trong lòng Mông Khắc có chút hồi hộp, vừa muốn mở miệng nói, lại nghe Mông Tật trả lời.
Lời vô nghĩa, đây chẳng phải doanh địa của ngươi sao?
Nếu là doanh địa của ta, vì sao hai ngươi lại xuất hiện trong doanh trướng của ta?
Không được ta cho phép, lại tự tiện xông vào doanh trướng.
Đồ đồ.
Thật không ngờ, Lưu Khám bất chợt trở mặt.
Đồ đồ theo bản năng lên tiếng.
Dạ.
Sau khi ta vào doanh, mệnh lệnh đầu tiên là gì?
Hả?
Thiệu Bình Tư Mã, ngươi nói sau khi ta vào doanh, mệnh lệnh đầu tiên là gì?
Thiệu Bình cười nhạt một tiếng.
Mệnh lệnh của quân hầu là, lệnh đồ Sa Chính trấn thủ cửa doanh.
Đã như vậy, không được ta cho phép, tự ý để người tiến vào doanh địa. Dựa theo quân kỷ phải xử lý thế nào?
Không chỉ huynh đệ Mông Tật hít sâu một ngụm lương khí, mà ngay cả đồ đồ cũng không khỏi sợ run cả người, hoảng hốt nhìn Lưu Khám.
Không nghe lệnh quan trên, tự ý để người lạ vào doanh.
Dựa theo luật, chém đầu.
Lưu Khám nheo mắt một cái, trầm giọng nói.
Như vậy, Phan Khoái còn không mau bắt đồ đồ lại cho ta.
Quân tốt bản bộ tự ý để người lạ vào doanh, theo luật phải chém đầu.
Chỉ là trong lúc đại chiến sắp bùng nổ, trong quân đang cần dùng người, tạm thời cởi chiến giáp. Bắt lại cho ta.
Lưu Khám, ngươi dám?
Mông Tật không khỏi kinh ngạc hô lớn một tiếng.
Liền thấy Lưu Khám mỉm cười.
Mông Quân Hầu, ta trừng phạt binh mã của ta, có liên quan gì tới ngươi?
Nếu không nể mặt đại tướng quân, ta ngày hôm nay nhất định chém đầu hai huynh đệ ngươi.
Quán Anh, Nhâm Ngao đuổi hai người này ra ngoài cho ta, không có quân lệnh bất cứ kẻ nào cũng không được tiến vào.
Chương 174, Đông Lăng Hầu Triệu Bình, 1.
Từ khi Mông Tật sinh ra tới nay, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Chẳng gặp trở ngại gì.
Mông gia ba đời làm tướng, trong quân có uy tín không kém gì Vương gia.
Tới đời thứ ba, hai anh em Mông Điểm, Mông Nghị càng được Thủy Hoàng đế tín nhiệm.
Tại Hàm Dương, nào ai dám đắc tội với Mông Điểm.
Trong hoàn cảnh này, cho dù Mông Điểm gia giáo rất nghiêm khắc, nhưng Mông Tật và Mông Khắc khó tránh khỏi chút khí thế quần là áo lụa, hoành hành ngang ngược có thể không tính, nhưng còn vô cùng kiêu ngạo.
Hai huynh đệ y ỉa vốn đã không ưa Lưu Khám rồi.
Một gã chỉ ra trận một lần, không có tên trong đại hoành lam điển. Dựa vào cái gì có thể liên tiếp thăng chức?
Làm quan thất phẩm cũng đành thôi, nhưng lại một mực được Mông Điểm coi trọng.
Trong một năm nay, mấy lần Mông Điểm nhắc tới Lưu Khám trước mắt hai huynh đệ y ỉa điều này khiến Mông Tật càng không cách nào chấp nhận được.
Quán Anh và Nhâm Ngao không phải phải kẻ đầu đường xó chợ, mang theo mấy chục tên quân sĩ, dùng côn đuổi huynh đệ Mông Tật ra khỏi doanh trướng.
Lưu Khám, ta không giết ngươi, thế không làm người.
Mông Tật thẹn quá hóa giận, giơ chân tức giận mắng, xoay người chạy khỏi doanh địa.
Mông Khắc không kích động như Mông Tật, trong lòng tuy nổi giận, nhưng lại kìm nén mấy phần.
Chỉ là, y biết không ngăn được Mông Tật, y không tùy ý ngăn cản nữa, chỉ lẳng lặng đứng ở ngoài cửa viên môn xem xét tình hình.
Lưu Khám này rốt cuộc muốn gì?
Khắc, các ngươi tại sao ở đây?
Một thanh niên thúc ngựa chạy tới, cùng lúc này Phản Khoái mang theo 6 gã giáp sĩ, áp giải 2 giáp sĩ trên binh xa đến cửa viên môn.
Cánh tay 2 giáp sĩ này bị trói, giáp trụ trên người bị cởi bỏ, búi tóc bị tháo tung. Tóc hai bù xù quỳ gối trước viên môn.
Công tử cứu ta, công tử cứu ta.
Hai gã giáp sĩ này đều là người nhà đồ đồ, lúc này thảm thiết kêu la.
Nhưng đồ đồ lúc này bản thân khó bảo toàn, bị hai người Quán Anh và Nhâm Ngao đè chặt xuống đất, Trần Đường tiến lên cởi bỏ giáp trụ trên người y y sắc mặt Phản Khoái không chút biến đổi, lớn tiếng đọc quân kỷ.
Sau đó chỉ thấy y y trợn tròn mắt hổ.
Hung dữ hô lớn một tiếng.
Chém.
Mặc kệ đồ đồ là ai.
Giáp sĩ Lam Điên bên cạnh Lưu Khám nào dám do dự nửa điểm.
Hiện tại bọn họ dưới trướng Lưu Khám cần phải dốc sức, còn chọc giận Lưu Khám chẳng khác nào đùa giỡn với tính mạng chính mình.
Đồ tuy đã chết.
Nhưng dù sao cũng là đại tướng trong triều, đồ dù sao cũng là con đại tướng.
Vậy mà người ta không chút lưu tình.
Cho dù dựa theo quân kỷ, đồ thực sự phạm tội mất đầu.
Thiết kiếm vung lên thật cao, sau khi nghe hai tiếng hét thảm, đầu người lăn trên mặt cát.
Máu tươi nhanh chóng lan tràn trên sa địa.
Hai cái tử thi không đầu, ầm một tiếng đổ trên mặt đất.
Nếu như nói, trước kia có người muốn chế giễu Lưu Khám, thì lúc này đều hít sâu một ngụm lương khí. Lưu Khám này thực sự dám giết người. Mông Khắc đứng bên cạnh thanh niên kia, hai gò má bỗng nhiên giật giật một chút. Kính quân hầu, Lưu quân hầu này thực sự kiêu ngạo. Mông Khắc sắc mặt không đổi nói. Đầu hai giáp sĩ này đuổi buộc vào sợi dây treo dưới đại kỳ. Phan Khoái trợn tròn mắt hổ, đảo mắt nhìn quay mọi ngoài doanh, xoay người quay về doanh trướng. Quân hầu trẻ tuổi kia cười một tiếng. Đồ đồ tự tìm cái chết. Đáng chết. Đống nhiên chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên, tiếng bước chân ùn ùn. Mông Khắc quay đầu nhìn lại, giật mình một cái. Hóa ra Mông Tật đã chạy về bản khúc triệu tập nhân mã, qua doanh địa của Lưu Khám chém giết. Khắc, nếu như không ngăn cản lệnh huynh, e là sẽ có phiền phức. Quân hầu trẻ tuổi kia nhẹ giọng nói, xoay người nhường qua một bên. Mông Khắc sợ hãi vội vàng chạy tới, lớn tiếng quát. Huynh trưởng, huynh điên rồi. Khắc, ngươi tránh ra cho ta, ta hôm nay không giết chết Lưu Khám, thề không buông tay. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy trong quân doanh của Lưu Khám vang lên tiếng kèn lệnh đinh ỏi. Nhâm Ngao mặc giáp chỉnh tề thống lĩnh một tổ binh xa từ trong doanh đi ra. Liền thấy trên thân ý gì khoác hủy giáp, búi tóc, tay cầm giáo. Quân hầu có lệnh, không được quân hầu cho phép, hễ kẻ nào tới gần cửa doanh 200 bước, giết không tha. Nhĩ mụ độc tử, hôm nay lão tử chém cái đầu cổ. Mông Tật ngồi trên ngựa chửi ầm lên. Độc tử, ở Hàm Dương có nghĩa là cái mông. Nhĩ mụ độc tử có ý tứ tương đồng với câu mẹ nhà ngươi. Đầu cổ có nghĩa là xuất sinh. Dịch chỉnh thể câu này chính là, mẹ nhà ngươi, ta hôm nay chém chết tên xuất sinh nhà ngươi. Nhâm Ngao nghe không hiểu Mông Tật chửi cái gì, nhưng cũng biết đây không phải cái gì tốt. Chỉ thấy sắc mặt y lìa lạnh như băng, giơ cây giáo trong tay lên. Từ sau cửa doanh trướng xuất hiện một loạt cung thủ, đứng thành hàng rải rác hai bên cửa doanh trướng. Theo sát là 200 giáp sĩ Lam Điền đang gào thét lao tới, bước tiến cực kỳ đều đặn tiến về phía trước 50 bước, để binh xa chặn phía trước ép. Chỉ thấy Phàn Khoái đứng giữa đám giáp sĩ, một thân hủy giáp, tay cầm kiếm tay cầm thuẫn đặt chéo nhau, lớn tiếng quát. Quân hầu có lệnh, kẻ nào tiếp cận quân doanh trong phạm vi 200 bước, giết không tha. Lưu Khám trong vòng vây của 50 gã giáp sĩ, lập tức đi tới cửa doanh trướng. Trong quân doanh, chiến mã hí vang một hồi. Trong khoảng thời gian rất ngắn, Lưu Khám đã kết trận hoàn tất, khiến mọi người ngoài cửa doanh trại xem vô cùng náo nhiệt, tất cả đều trừng mắt há mồm. Lúc này Mông Tật kiên quyết muốn tới a. Trận chiến này quả thực giao tranh, không nói vấn đề thắng bại. Cho dù Mông Tật thắng, cũng không thu được trái ngọt. Mọi người đều có thể hiểu được Mông Điểm, đó là một người quân kỷ nghiêm khắc, thiết diện vô tư. Mông Tật công kích doanh địa phe mình đã là tội rất lớn. Hai gã quân hầu xông về phía trước, Mông Tật gìm cương ngựa lại. Tật quân hầu, nghìn vạn lần đừng nên kích động, nghìn vạn lần đừng vọng động. Vốn tưởng rằng, quân đội Lưu Khám chỉ là một đám ô hợp, chỉ cần dùng chút thủ đoạn cương ngạnh, Lưu Khám sẽ quy phục, ngoan ngoãn thả đồ đồ. Nào có ngờ trong bộ khúc của Lưu Khám có giáp sĩ Lam Điền. Mông Tật cũng xuất thân từ đại doanh Lam Điền, chỉ cần nhìn phương pháp kết trận của đối phương, liên biết được lai lịch của đối phương. Ngược lại hít một ngụm lương khí, trong lòng không khỏi do dự. Đánh hay không đánh? Nếu đánh, cho dù thắng, cha mình cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình, không đánh trước mắt bao người thì làm gì còn thể diện chứ. Lưu Khám đầu quấn khăn, xích kỳ đặt ngang trên yên ngựa, trên tay kia còn có một tấm lá chắn dài hình bầu dục dài 4 thước, rộng 3 thước. Tấm lá chắn này của hắn nhìn rất thú vị, lá chắn không phẳng lì, mà là một vòng hình răng cưa, có thể khóa binh khí đối phương. Tấm lá chắn này nặng trịch, khoảng chừng 3-40 cân. Sắc mặt Lưu Khám âm trầm như nước, lông mày rậm trao lại, ngựa xích thỏ dưới háng hưng phấn hí lớn. Mông quân hầu. Ta lặp lại lần nữa, trong vòng 10 tức nếu như không rời đi ngoài 200 bước, đừng trách ta hạ lệnh công kích. Lưu Thích Chi, đến. Lưu Thích Chi béo chắc, từ nhỏ chưa gặp tràng cảnh như này bao giờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã sơm trắng bệnh, tâm can đã nhảy loạn. Y suýt chút nữa bị nhị tỷ phu nhà mình hù chết. Thật là gan, thật bản lĩnh. Mông Tật là ai? Đó là con trai thượng tướng quân Mông Điểm, nếu như đổi lại là người khác, phỏng chừng đã sớm sợ mềm nhũn người. Cũng chỉ có Khám ca có dũng khí chống đối như vậy. Hừ, 10 tức. Còn để ta đếm. Đây rõ ràng cho ta cơ hội nở mặt nở mày rồi. Lữ Thích Chi cũng không biết, một đọc thế nào, y phát lên giọng điệu run run, khiến Lưu Khám quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn y. Thật mất mặt. Thanh âm tuy bình thản, thế nhưng âm điệu lại cao vút. Mông Khắc gắt gao cầm dây cương ngựa của Mông Tật. Ca, không nên vọng động. Lui lại phía sau, lui lại phía sau. Người này là một mạo tử, không đáng chấp. Mạo tử cùng là tiếng Hàm Dương. Có nghĩa là người mãng tràng, ngôn ngữ hậu thế dùng có nghĩa là kẻ lỗ mãng. Mông Tật tiến thoái lưỡng nan. Y thì biết rõ, ngày hôm nay chính mình chỉ cần lui một bước, sau đó đừng nghĩ chính mình có cơ hội ngẩng đầu trước mặt Lưu Khám. 7. Mông Tật cắn răng một cái. Người tránh ra cho ta. Đồ đồ, ta hôm nay nhất định cứu ngươi. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ngươi tránh sang một bên cho ta.
Vừa nói, Ý Ý liền rút thiết kiếm ra, cắn răng quát lớn. Quân sĩ, theo ta.
Chương 175, Đông Lăng Hầu Triệu Bình, 2.
Mông Tật, ngươi ăn gan hùm mật báo sao?
Đúng lúc này, từ phía xa xa chuyển tới tiếng vó ngựa. Một đội kỵ quanh nhanh như điện vào tới.
Người cầm đầu chính là một gã văn sĩ, nhưng toàn thân bọc một kiện hủy giáp, bên trong là áo bào xanh, thắt lưng đeo bảo kiếm. Chỉ thấy Ý Ý thúc ngựa xông tới, binh sĩ hai bên đường rối tít tránh đường.
Mông Tật thấy người này, sắc mặt liền đổi thành màu xanh, vội vàng tung người xuống ngựa, còn chưa kịp mở miệng, văn sĩ kia đã tới trước mặt Ý Ý.
Văn sĩ cầm trong tay một chiếc roi ngựa, không nói nhiều lời, trực tiếp la mắng.
Ngươi chỉ là một hạt dương nhỏ, biết đây là nơi nào không?
Dám cả gan tư đấu, ý đồ vây công quân đội cùng phe.
Theo ngươi phải xử lý thế nào?
Ngươi nói ta nghe chút, theo ngươi phải xử lý thế nào?
So sánh với Mông Tật, rõ ràng văn sĩ này nhìn vô cùng gầy yếu.
Thế nhưng Mông Tật bị y ghề quật, ngay cả cái dám cũng không dám phóng, chỉ gắng gượng đứng ở nơi đó mặc cho văn sĩ kia quật.
Sau khi liên tiếp quật 10 roi, văn sĩ kia mới dừng tay lại.
Cút ngay về doanh địa của ngươi cho ta, không có mệnh lệnh, không được bước ra khỏi cửa doanh nửa bước.
Bình Hầu, người kia muốn giết Đồ Đồ.
Nếu như Đồ Đồ phạm vào quân kỷ, giết ý thì có gì sai đâu.
Ta.
Sắc mặt văn sĩ kia âm trầm, vung roi ngựa một cái chỉ về phía đám người quanh thân.
Cút tất cả về doanh địa cho ta.
Đám sĩ tốt của Mông Quân Hầu nhất thời tan tác như chim ong.
Văn sĩ kia liếc mắt nhìn Mông khác.
Ngươi cũng trở về, bế quan suy nghĩ lỗi lầm thật tốt.
Thành Tư Mã, người kia là ai?
Sắc mặt Lý Thành khẽ đổi, nhẹ giọng nói.
Quân Hầu, đây là quân lang tại Vĩnh Chính Nguyên Triệu Bình, cũng là Đông Lăng Hầu trợ thủ cho Vương Ly tướng quân.
Triệu Bình.
Lưu Khám chưa từng nghe nói qua.
Ít nhất trong lịch sử cuối tần, người này không có nhiều ấn tượng.
Bên kia, Mông Tật bị mắng chửi, lúc này mặt mũi xám xịt mang theo nhân mã bản khúc rời đi.
Chỉ là trước khi đi, Mông Tật hung hăng trừng mắt liếc nhìn Lưu Khám.
Thoạt nhìn, tựa hồ vẫn chưa muốn đi.
Trong lòng Lưu Khám thầm than một tiếng, nhưng không có ra lệnh binh sĩ buông vũ khí mà nhìn Triệu Bình nói.
Văn sĩ kia mau dừng bước, thông báo tên họ.
Ta đây là quân lang tại Vĩnh Chính Nguyên Triệu Bình, Lưu Quân Hầu, mau thu quân trở về doanh địa.
Vừa nói, Triệu Bình liền lấy hổ phù đại doanh Vĩnh Chính Nguyên ra, sai người đưa tới tay Lưu Khám.
Sau khi Lưu Khám nhìn hổ phù trước mặt, mới xua tay ra hiệu cho nhân mã dưới trướng thu binh.
Sau đó nhảy xuống ngựa, ở ngoài viên môn không mình hành lễ.
Tiểu tướng Lưu Khám, không biết quân lang đến, không đón tiếp từ xa.
Xin thứ tội cho tiểu tướng mang theo giáp trụ, không thể toàn lễ.
Triệu Bình nhìn Lưu Khám từ trên xuống dưới một hồi.
Rồi liếc nhìn ngựa xích thố của hắn, đột nhiên nở nụ cười.
Xem ra tráng quận thủ rất coi trọng ngươi.
Chẳng những cho ngươi mượn thân vệ của Y Y, ngay cả xích thố của Y Y cũng đưa cho ngươi mượn sao.
Người này thật là.
Trước kia ta dùng 3.000 giật hoàng kim để đổi lấy xích thỏ của Y Y, Y Y lại coi như bảo bối không chịu đấy.
Thôi, chúng ta vào doanh trướng nói tiếp.
Trong lòng Lưu Khám vô cùng kinh ngạc, gã Triệu Bình này tựa hồ có quan hệ rất tốt với doanh trắng sao.
Hắn liền vội vàng không người nhường đường.
Còn Triệu Bình mệnh lệnh cho đám thuộc hạ ở ngoài doanh trướng chờ, một mình theo Lưu Khám đi vào doanh trướng.
Khi đi ngang qua cửa quân trướng, liền thấy Đồ Đồ bị lột sạch giáp trụ quỳ gối ngoài doanh trướng.
Hắn thoạt nhìn Đồ Đồ, sau đó thất vọng lắc đầu.
Quân trướng cũng không lớn.
Triệu Bình ngồi ở chính giữa, Lưu Khám ngồi phía giữa bồi tiếp.
Lý Thành, Đồ Đồ xảy ra chuyện gì?
Đều là đệ tử nhà binh, xem chừng Triệu Bình đều biết.
Lý Thành không dám giấu giếm nửa điểm, liền vội vàng không người hành lễ, tường thuật lại một hồi.
Tên khốn kiếp này.
Triệu Bình giận tí mặt, vỗ bàn tức giận mắng.
Mông Tật là mạo tử, Mông Khắc là mạo tử.
Đồ Đồ chỉ là hạt dưa.
Hạt dưa, trong tiếng Dương Hàm có ý là đứng ốc.
Đồ Đồ ở ngoài trướng nghe rất rõ ràng.
Túi đầu, trên mắt toát lên vẻ xấu hổ.
Sau khi mang xong, Triệu Bình nhắm mắt lại, ổn định tâm tình một chút. Sau đó nói,
Lưu Quân Hầu, theo luận Đồ Đồ mắc tội, chém đầu là nhẹ, ngươi xử lý không có nửa điểm sai lầm.
Chỉ là, như thế này, ta và Đồ tuy là bạn tri kỷ, Đồ tuy chết trận tại Nam Cương, lại chỉ có độc một đứa con trai.
Tiểu tử này từ nhỏ đã có giá tính, mẹ chết sớm, lão Đồ không có thời gian quản giáp Y Y, vì thế cho nên không biết nặng nhẹ.
Triệu Bình mặt dày khẩn cầu Quân Hầu tha cho Y Y một mạng.
Lưu Khám không trả lời ngay, lông màu rậm trao lại.
Lý Thanh đứng bên quỳ gối, nhẹ giọng nói.
Quân Hầu, Đồ Đồ nhất thời mạo phạm, xin ngài hãy tha cho Y Y một mạng.
Trần Đạo Tử, Triệu Bình cũng khuyên.
Đúng vậy, Quân Hầu.
Đại chiến sắp bùng nổ, ngay mới đầu đã giết tướng lĩnh phe ta, thực sự có chút không may mắn.
Hơn nữa, giáp sĩ thủ xa đã bị giết, quân kỷ đã rõ ràng. Không bằng tha cho đồ đồ, để y sau này ra trận lập công chuộc tội.
Áp giải y y lên đây.
Lưu Khám trầm mặt nói. Chỉ trong chốc lát, Phan Khoái và Quán Anh áp giải đồ đồ vào quân trướng.
Lưu Khám liếc mắt nhìn đồ đồ, khẽ thở dài một hơi.
Đồ đồ, ta và ngươi không tư thù cá nhân. Trước kia khi cha ngươi tuy công ở Tứ Thủy, đã chiếu cô ta rất nhiều, lòng ta thực sự cảm kích. Thế nhưng, trong quân kỷ luật nghiêm minh, người làm tướng đầu tiên phải tuân thủ điều luật. Ngươi phụng mệnh thủ hộ cửa doanh, không được mệnh lệnh của ta, không được phép cho ai vào doanh, ta muốn giết ngươi, ngươi có gì oán hận không?
Ta.
Ngươi có oán hận hay không không quan trọng. Ta cũng biết, ta là người không có lai lịch sâu, ngươi không phục ta, đây cũng là chuyện bình thường. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta bây giờ là chủ tướng của ngươi, mệnh lệnh của ta, ngươi nhất định phải chấp hành. Nếu như không phục, lúc không người ngươi có thể tìm ta nói chuyện, đấu võ, ta sẽ không để ý.
Bỏ đi, Bình Hầu cầu tình cho ngươi, đám người Lý Thành cũng xin khoan hồng cho ngươi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.
Chỉ là, tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó có thể tha. Ta đánh ngươi 20 mươi côn, thu hồi chức sa chính của ngươi.
Ngươi có thể trở về Dương Chu bẩm báo với Mông Đại Tướng Quân, rời khỏi bộ nhân mã trực thuộc sự chỉ huy của ta, nhưng nếu như ngươi muốn lưu lại, sẽ phải từ một gã khinh binh mà lên.
Nếu như trên chiến trường ngươi lập được công lao, ta sẽ vì ngươi xin quan trên thỉnh công cho ngươi.
Đi hay ở, tùy ngươi lựa chọn.
Triệu Bình bên cạnh không khỏi kinh ngạc liếc mắt nhìn Lưu Khám, trong lòng âm thầm tán thưởng, Mông Tướng Quân để ý tới tiểu tử này, quả nhiên có đạo lý.
Đồ đồ ở lại, nhất định phải từ một tiểu tốt làm lên, xét về quân kỷ mà nói, coi như được giữ gìn.
Nếu như đồ đồ không chịu lưu lại, vậy y thì thực sự không có chỗ đi.
Mông Điểm tuyệt đối sẽ không tiếp tục thu nhận y gì, thậm chí còn giết y, quan trọng nhất chính là, y cả đời này đều phải vắt trên lưng cái tiếng đảo ngũ.
Bình Hầu, ngài cho rằng Khám lần này xử trí như vậy có được không?
Triệu Bình thở dài, gật đầu nói một câu.
Lưu Quân Hầu xử trí rất thỏa đáng.
Đồ đồ, trước mắt ngươi có hai con đường, ngươi dự định chọn như thế nào?
Đồ đồ cắn chặt hàm răng, sau một hồi, đống nhiên dập đầu.
Đồ đồ nguyện ý lãnh phạt, nguyên ở lại dưới trước quân hầu.
Ngươi cần phải hiểu rõ, nếu ở lại trong quân ta, ngươi không được tính là giáp sĩ, không có quan hệ với tới tuy công, chỉ là một gã tiểu tốt trong bộ khúc của ta.
Ta sẽ không chiếu cô cho ngươi nửa điểm, muốn thành công danh phải giống như bọn họ, dựa vào tính mệnh của ngươi dốc sức lập công.
Lưu Khám vừa nói vừa chỉ tay vào đám người Phan Khoái.
Đồ đồ gật đầu thật mạnh.
Đồ đồ nguyện ý ở lại trong quân Lưu Quân Hầu.
Chú thích, Triệu Bình, là Đông Lăng Hầu Triều Tần.
Tần Diệt Vong không làm quan nữa, mà ẩn cư ở phía đông thành Trường An, trồng dưa lập nghiệp.
Có trong Sử Ký Thế Gia Tiêu Tướng Quốc.